Chương 2160, Thiên Tôn chấn nhiếp chương 2160, Thiên Tôn chấn nhiếp hôm nay là vui mừng thời gian, Tịch Diệt Sơn đại trưởng lão cũng không muốn bị Hàn Tinh Tông làm hỏng, không phải bọn hắn chính là Tịch Diệt Sơn tội nhân. Cho nên, đánh trước tính ổn định Hàn Tinh Tông cùng Phong Lôi Tông chờ hôm nay yến hội qua đi, mới ở trước mặt giải thích. Hắn nghĩ trước dàn xếp ổn thỏa, nhưng là Hàn Tinh Tông cùng Phong Lôi Tông khí thế hùng hổ mà đến, sao lại cứ như vậy từ bỏ ý đồ? Hàn Tinh Tông tông chủ cũng không có nhập tọa, mà là tay áo vung lên, một đạo ngọc giản bay ra, trôi nổi tại giữa không trung, lập tức quang ảnh hiện hiện, rõ ràng là ngày đó Tần Diệp xuất thủ diệt sát tứ đại thế lực chẳng cảnh, mà ở trong đó liền có Hàn Phong tử. Ngày đó phát sinh sự tình lại bị người dùng ngọc giản cho ghi lại, mà lại gửi đến Hàn Tinh Tông tông chủ trong tay. Hàn Tinh Tông tông chủ lạnh lùng nói ra, hôm đó phát sinh sự tình, tin tưởng ở đây không ít người thấy được, ta Hàn Tinh Tông thiếu chủ chết thảm như vậy, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Đối với đại đa số thế lực, thiếu chủ đại đa số đều là trong tông môn có thiên phú nhất người đảm đường, mà thiếu chủ trên cơ bản chính là hạ nhiệm tông chủ, hiện tại Hàn Tinh Tông thiếu chủ cứ thế mà chết đi, Hàn Tinh Tông tìm tới cửa cũng không kỳ quái. Không chỉ có như thế, Phong Lôi Tông tông chủ tức giận bừng bừng phân chấn, đại trưởng lão, ta tông tiểu sư thúc cũng là đến đây đưa, cũng là bị người này dùng âm độc thủ đoạn hại chết. Một ta tiểu sư thúc luôn luôn thiện trí giúp người, chưa từng trêu chọc sự cố, bây giờ lại là bị người vô cớ hại chết, như thế hành vi, nhân thần có phẫn. Các ngươi nghĩ lão phu làm thế nào? Trầm mặc một lát, Tịch Diệt Thiên Tôn nhìn xem hai người hỏi. Thiên Tôn minh giám. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời ôm quyền, thành khẩn nói ra, kẻ này hung tàn thành tính, âm tàn ác độc, lạm sát đồng đạo, muốn châm ngòi ta tông cùng Tịch Diệt Sơn tranh đấu, dụng tâm sao mà ác độc. Kẻ này nhất định là ma đạo gian tế, chết không có gì đáng tiếc, còn xin Thiên Tôn chính tay đâm cái này ác tặc, đưa ta hai tông một cái công đạo. Bốn phía bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, vô số đạo ánh mắt tại Tần Diệp cùng Tịch Diệt Thiên Tôn trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Phong Lôi Tông cùng Hàn Tinh Tông thực lực đều không yếu, hai cái này tông môn thực lực cụ thể kỳ thật cũng không so Tịch Diệt Sơn chênh lệch quá nhiều, Tịch Diệt Sơn sở dĩ có thể xếp hạng trước mặt bọn họ, hoàn toàn là bởi vì Tịch Diệt Thiên Tôn tồn tại. Cũng chính là như thế, Tịch Diệt Sơn từ trên xuống dưới mới có thể tốn hao như thế lớn tâm tư muốn vì Tịch Diệt Thiên Tôn duyên thọ, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, một khi Tịch Diệt Thiên Tôn ngày nào không có ở đây, tại cái này nam vực bên trong không biết có bao nhiêu người chính chạy nước bọt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tần Diệp y nguyên vững vàng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ cũng không có một tơ một hào lo lắng. Tịch Diệt Thiên Tôn trầm mặc một lát, đột nhiên thanh âm bình thản nói ra, các ngươi là tại mệnh lệnh lão phu sao? Lời này vừa ra, toàn bộ Tịch Diệt Sơn đều yên tĩnh ý mắng. Hai đại tông chủ không khỏi sắc mặt hãi nhiên, vội vàng nói, vãn bối không dám. Thế nhưng là các ngươi vừa rồi lời này, chính là cái này ý tứ. Tịch Diệt Thiên Tôn áo bào không gió mà bay, một cỗ vô hình kinh khủng uy áp lan tràn ra, như Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ toàn trường. Hư không rung động dữ dội, dường như không chịu nổi Tịch Diệt Thiên Tôn khí tức kinh khủng. Hàn Tinh Tông cùng Phong Lôi Tông hai vị tông chủ thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng, tại cỗ này kinh khủng uy áp trấn áp xuống, hai người hai chân khẽ run, cơ hồ muốn quỳ xuống. Trước mấy ngày sự tình, lão phu hơi có nghe thấy, là các ngươi hai tông còn có một số thế lực khác tại ta Tịch Diệt Sơn địa bàn vòng một giết Tần công tử, chỉ là quá khinh địch, bị Tần công tử phản sát. Tịch Diệt Thiên Tôn ánh mắt đảo qua hai người, thanh âm vẫn là giống nhau vừa rồi bình tĩnh, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lão phu không có đi tìm các ngươi ngược lại là trước tìm tới cửa bức lão phu giao người, làm sao? Là lão phu hiện tại giả, sẽ không động đạo sao? Lời này vừa ra, Hàn Tinh Tông cùng Phong Lôi Tông một đám cường giả tất cả đều là nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Bọn hắn chưa hoàn toàn ngờ tới Tịch Diệt Thiên Tôn hoàn toàn là đứng ở Tần Diệp bên này, cũng không sợ đắc tội bọn hắn hai tông. Đã các ngươi không phải thật tâm đến chúc mừng, liền trở về đi. Tịch Diệt Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, nói tiếp. Dứt tiếng, thiên địa câu tịch. Phong Lôi Tông tông chủ cùng Hàn Tinh Tông tông chủ liếc nhau một cái, liền chuẩn bị cáo lui. Kỳ thật, bọn hắn cũng là kiên trì đến, lúc đầu bọn hắn dự định là mai phục tại Tịch Diệt Sơn bên ngoài, chỉ cần Tần Diệp vừa ra tới, liền vây giết Tần Diệp, như thế không chỉ có báo thù, cũng không cần đắc tội Tịch Diệt Sơn, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tung hoành thành bột bọn họ đến đây, lúc này mới có trận này náo kịch. Đã thăm dò ra Tịch Diệt Thiên Tôn thái độ, bọn hắn cũng không có tất yếu ở lại chỗ này nữa, có Tịch Diệt Thiên Tôn bảo hộ, hai người bọn họ tông cộng lại, cũng rất khó tại Tịch Diệt Thiên Tôn ngay dưới mắt giết người. Ngay tại hai vị tông chủ chuẩn bị rút đi thời điểm, đột nhiên bầu trời xa xa chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Hư không rung động, một đạo giản mua lại như hồng trung thanh âm từ nơi chân trời xa chuyển đến, phảng phất xuyên qua trăm triệu dặm, lại phảng phất là từ viễn cổ truyền ra thanh âm. Thiên Tôn, hôm nay là ngài ngày đại hỷ, vốn không nên đến đây quấy rầy. Nhưng việc này liên quan đến nam vực võ đạo khí vận, lão hủ chỉ có thể đích thân đến một chuyến. Lời còn chưa dứt, trời biên vân tầng đột nhiên nổ tung, một đạo bóng người màu xám từ nơi xa đạp không mà tới. Đạo nhân ảnh này tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng là tựa hồ lại rất nhanh, lúc đầu đám người cũng chỉ là thấy được một đạo nhỏ bé điểm, nhưng là hắn chỉ là đi vài bước, cũng cảm giác hắn đã đến trước người không xa khoảng cách. Càng đáng sợ chính là, đạo thân ảnh này mỗi đi đến một bước, dưới chân đều xuất hiện dị tượng, dẫn động thiên địa cộng minh, linh khí chung quanh giống như thủy triều hướng hội tụ. Chương 2161, Âu Dương Tịch Diệt chương 2161, Âu Dương Tịch Diệt rất nhanh đạo thân ảnh này đã đến trên không, lộ ra diện mạo thật. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một cái lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt thâm thúy, như tinh thần, cùng liếc nhau, đều sinh lòng to lớn sợ hãi. Chỉ thấy người này trên thân áo bào phía trên thêu lên một tòa thành trì đường vân, mà cái này đường vân lên thành trì quá làm cho người ta quen thuộc, chính là Tung Hoành Thành. Khi lão giả tới gần thời điểm, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn trường. Tung Hoành Thành, lão tổ. Có người khi nhìn đến lão giả hình dạng về sau, nghẹn ngào cả kinh nói: "Trong truyền thuyết, Tung Hoành Thành có bao nhiêu vị lão tổ, tất cả đều đang bế quan bên trong, sớm đã không hỏi ngoại sự, mà bọn hắn trước mắt cái này một vị, cũng không phải là Tung Hoành Thành cường đại nhất lão tổ, nhưng là tại toàn bộ Tung Hoành Thành bên trong có thể xếp tới vị thứ hai." "Thứ hai tổ, Âu Dương Tịch Diệt." Tịch Diệt Sơn đại trưởng lão con ngươi co rụt lại, đồng dạng nhận ra lão giả này. Đáng sợ hơn chính là, trên người lão giả đã có một tia võ đế khí tức. Nửa bước võ đế, Tịch Diệt Sơn đại trưởng lão càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Tung Hoành Thành thứ hai tổ tu vi đã đột phá đến nửa bước võ đế. Đến nửa bước võ đế cảnh giới này, lấy Tung Hoành Thành tài nguyên, tương lai đột phá võ đế cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khí thế thật là khủng bố. Mọi người ở đây tất cả đều bị lão giả khí thế chấn nhiếp, không dám nhìn nhiều. Càng nhiều người thì là tràn đầy lo lắng, lão giả sớm đã bế quan trăm năm, không hỏi thế sự, lần này đột nhiên hiện thân Tịch Diệt Sơn, hiển nhiên là cùng Lục Dương Hoàng Triều, Phong Lôi Tông, Hàn Tinh Tông ba cái thế lực, cũng là hướng về phía Tần Diệp tới. Lão giả rơi trên mặt đất, ánh mắt đạm mạc đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tịch Diệt Thiên Tôn trên thân, vẻ mặt tươi cười, có chút chắp tay, nhiều năm không thấy, Thiên Tôn phong thái vẫn như cũ, nhớ năm đó vãn bối còn từng tự mình bái phỏng qua Thiên Tôn, cái này một cái chớp mắt chính là mấy trăm năm đi qua. Đám người không nghĩ tới Tung Hoành Thành lão tổ vậy mà tại mấy trăm năm trước liền đến bái phỏng qua Thiên Tôn, bất quá cái này cũng bình thường, nam vực muốn bái phỏng Thiên Tôn người có thể nói là nối liền không dứt. Tịch Diệt Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, tựa như nhớ tới thân phận của đối phương, nguyên lai là ngươi à, như thế năm qua đi, tu vi của ngươi ngược lại là tiến triển không ít. Từ khi lắng nghe Thiên Tôn dạy bảo về sau, vạn bối liền dốc lòng tu luyện, lúc này mới có hôm nay cái này nho nhỏ thành tựu, bất quá ta điểm ấy tiểu thành liền, tự nhiên là không cách nào cùng trời tôn đánh đồng. Âu Dương Tịch Diệt nghiêm mặt nói: "Ngươi lần này tới là chắc hẳn không phải chuyên môn đến lấy lòng lão phu, nói ra ngươi mục đích đi." Tịch Diệt Thiên Tôn nói trực tiếp làm rõ: "Thiên Tôn, vạn bối lần này tới là chuyên môn vì một người." Âu Dương Tịch Diệt đạo. Tịch Diệt Thiên Tôn không nói gì, chỉ là nhìn xem Âu Dương Tịch Diệt, hắn biết rõ Âu Dương Tịch Diệt chuyến này là vì Tần Diệp mà đến, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ Âu Dương Tịch Diệt lại có cái gì lý do thoái thác. Nghe nói, nam vực ra một cái ma đầu, xuất thủ tàn nhẫn, liên sát nam vực mấy vị võ đạo thiên tài, nếu không đối ma đầu kia tiến hành trừng trị, ngày sau tất thành họa lớn. Nghe nói này ma đầu cùng Tịch Diệt Sơn có ân, Thiên Tôn nếu là bao che khuyết điểm, vạn bối cũng có thể lý giải, nhưng nếu là tùy ý ma đầu kia trưởng thành tiếp, nam vực còn không biết lại muốn chết bao nhiêu người, há có thể bởi vì bản thân tư tình mà để nam vực đạt hiểm địa. Âu Dương Tịch Diệt thanh âm không cao, nhưng từng chữ như lao, đem Tần Diệp nói thẳng thành tiểu ma đầu. Nói đến có chút buồn cười, Tung Hoành Thành bản thân cũng không phải là cái gì chính đạo thế lực, bây giờ lại đại nghĩa lẫm nhiên đem Tần Diệp nói thành ma đầu. Nói như vậy, ngươi cũng là đến bức lão phu giao người. Tịch Diệt Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Toàn bộ nam vực người nào không biết Thiên Tôn ngài tu vi đệ nhất, vạn bối sao dám bức Thiên Tôn giao người? Nói đến đây, Âu Dương Tịch Diệt tiếng nói nhất chuyển, thanh âm chỉ túc, này ma đầu thủ đoạn ác độc, so ma đạo võ tu còn muốn hung ác độc ác, không có chút nào đồng đạo chi tình. Nếu mặc cho nó trưởng thành xuống dưới, ngày khác tên ma đầu này chắc chắn hỏa loạn toàn bộ nam vực. Hôm nay ta cũng không phải là bức bách Thiên Tôn, mà là hy vọng Thiên Tôn có thể lấy đại nghĩa làm đầu, giao ra người này, từ ta tứ đại thế lực trung thẩm, nếu là thật sự oan uổng hắn, tự sẽ thả hắn đi, đồng thời ta tứ đại thế lực cũng sẽ bồi lễ nói tạ. Thoại âm rơi xuống, ở đây võ tu nhóm nhau nhau cúi đầu xì xào bàn tán. Tung Hoành Thành vị lão tổ này lời nói êm hay, nhưng là một khi giao ra Tần Diệp, có tội hay không, còn không phải bọn hắn nói tính. Tần Diệp giết tứ đại thế lực người, cái này tứ đại thế lực làm sao lại buông tha hắn? Cho nên, chỉ cần Tần Diệp đi ra Tịch Diệt Sơn địa giới, nhất định chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà, dù cho Tung Hoành Thành lão tổ đích thân đến, Tần Diệp vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, khóe miệng một mực duy trì nụ cười như có như không, phản phất phát sinh trước mắt hết thảy cùng hắn không có một chút quan hệ. Tịch Diệt Thiên Tôn trầm mặc thật lâu, đống nhiên cười. "Của ngươi sống nhiều năm như vậy, làm sao càng sống càng trở về?" Tịch Diệt Thiên Tôn thanh âm vô cùng bình tĩnh, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, võ đạo tu luyện vốn là vật cạnh thiên trạch, giết chóc là chuyện thường xảy ra. "Nghĩ ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, giết người không có một vạn cũng có mấy ngàn. Càng đừng nói, các ngươi Tung Hoành Thành động một chút lại giết sạch cả nhà lão ấu, luận thủ đoạn ác độc, tin tưởng toàn bộ nam vực không có mấy cái thế lực so ra mà vượt các ngươi Tung Hoành Thành." Âu Dương Tịch Diệt lập tức nhíu mày, không có đáp lời. Hắn chủ quan, vốn định bức Tịch Diệt Thiên Tôn giao ra Tần Diệp, lại là không muốn bị đối phương bắt lấy bím tóc, luận thủ đoạn ác độc, toàn bộ nam vực thật đúng là không có cái thế lực so ra mà vượt Tung Hoành Thành. Hắn ngay từ đầu nếu là liền lấy Tần Diệp giết Tung Hoành Thành người, để Tịch Diệt Thiên Tôn giết người, cũng sẽ không lâm vào bây giờ bị động ở trong. Chương 2162, tứ đại thế lực, sâu kiến tôi. Chương 2162, tứ đại thế lực, sâu kiến tôi. Hôm nay chính là ta lão phu đại hỷ sự. Tịch Diệt Thiên Tôn đảo mắt tứ phương, thanh âm đột nhiên đề cao, các ngươi một cái hai cái tới cửa bức lão phu giao người, là thật coi ta Tịch Diệt Sơn dễ bắt nạt, vẫn là đương lão phu giả, đã không còn dùng được. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cỗ mênh mông khí tức từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, cả tòa Tịch Diệt Sơn ầm vang chấn động, vạn trượng biển mây bốc lên. Âu Dương Tịch Diệt biến sắc, thân hình bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Chớ nhìn hắn cách võ đế chỉ là cách xa một bước, nhưng là cho dù hắn đột phá đến võ đế, đối đầu Tịch Diệt Thiên Tôn liền chạy trốn đều chỉ là xa xỉ mớn. Đã từng có võ đế cường giả không biết tự lượng sức mình đắc tội Tịch Diệt Thiên Tôn, sau đó bị Tịch Diệt Thiên Tôn vỗ tay một cái cho trục chết. Thiên Tôn, ngươi muốn vì người này cùng chúng ta tứ đại thế lực đối nghịch sao? Âu Dương Tịch Diệt một bên vận công miễn cưỡng đối kháng Tịch Diệt Thiên Tôn khí thế kinh khủng, một bên quát lớn: "Tứ đại thế lực, sâu kiến thôi." Tịch Diệt Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, cũng không đem tứ đại thế lực để vào mắt. Lấy thực lực của hắn nếu là thật sự muốn diệt tứ đại thế lực căn bản không có cơ hội phản kháng, đây chính là Tịch Diệt Thiên Tôn thực lực khủng bố. Âu Dương Tịch Diệt sắc mặt càng thêm khó coi, chớ nhìn hắn danh tự bên trong cũng có Tịch Diệt hai chữ, nhưng là cùng Tịch Diệt Thiên Tôn thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm. Kỳ thật, rất nhiều người cũng không biết Âu Dương Tịch Diệt cũng không phải là tên thật của hắn, Âu Dương Tịch Diệt mới xuất đạo thời điểm, liền phi thường sùng bái Tịch Diệt Thiên Tôn, cho nên đem tên của mình đổi thành Tịch Diệt, dùng cái này khích lệ chính mình. Thiên Tôn, ta tứ đại thế lực thật là không bằng Tịch Diệt Sơn, nhưng nếu là cá chết lưới rách, Tịch Diệt Sơn cũng không khá hơn chút nào. Đã không để ý mặt mũi, Âu Dương Tịch Diệt cũng không có cái gì tốt giả, bắt đầu uy hiếp. Tứ đại thế lực thực lực đích thật là không bằng Tịch Diệt Thiên Tôn, nhưng là cái này tứ đại thế lực có thể còn sống lâu như vậy, sao lại không có một chút át chủ bài? Nếu là thật sự trở mặt, tứ đại thế lực cố nhiên bị diệt, nhưng là Tịch Diệt Sơn cũng sẽ bị trọng thương. Dạng này đại giới, là Tịch Diệt Thiên Tôn không chịu được nổi. Tất cả mọi người khẩn trương không thể thở nổi, nếu là Tịch Diệt Sơn cùng tứ đại thế lực khai chiến, cái này chiến hỏa chỉ sợ sẽ đốt tới rất nhiều thế lực, toàn bộ Nam vực có lẽ vì vậy mà đại loạn. Mà liên tại cái này yên lặng như tờ thời điểm, Tần Diệp rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đám người, nhìn về phía Âu Dương Tịch Diệt, nhàn nhạt mở miệng: "Các ngươi đã đều là hướng về phía ta mà đến, xem ra ta cũng không thể ngồi yên không lý đến." Âu Dương Tịch Diệt ánh mắt nhìn thẳng Tần Diệp, nói ra: "Nguyên lai ngươi chính là giết ta Tung Hoành Thành người cái kia tiểu ma đầu, nguyên lai tưởng rằng ngươi có chút tốt khí, chưa từng nghĩ cũng chỉ là trốn ở Thiên Tôn sau lưng phế vật." Tần Diệp đứng người lên, chậm rãi bước về phía trước một bước, mũi chân rơi xuống đất ý mắng. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương Tịch Diệt: "Ta nếu muốn lưu tại nơi này, không ai có thể đuổi đi đến ta, ta như muốn đi, toàn bộ Nam vực cũng không có người ngăn được." Lời vừa nói ra, bốn phía phải sợ hãi. Bọn hắn âm thầm nhà rảnh, Tần Diệp khẩu khí thật là quá lớn, đến lúc này lại còn nghĩ đến giả một đợt. Âu Dương Tịch Diệt nghe Tần Diệp lời nói này, lại là cười lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn, chỉ là một cái văn bối, cũng dám ở trước mặt nhiều người như vậy phát ngôn bừa bãi. Ngươi giết ta Tung Hoành Thành cường giả, nếu là không có Thiên Tôn che chở ngươi, ngươi bây giờ chỉ là một cỗ thi thể. Bất quá, xem ở Thiên Tôn trên mặt mũi, ta cũng cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta Tung Hoành Thành sẽ không bạc đãi ngươi." Đám người giật mình, không nghĩ tới Âu Dương Tịch Diệt đánh cũng không phải là giết Tần Diệp, mà là muốn kéo lũng Tần Diệp. Bất quá, bọn hắn quay đầu tưởng tượng cũng đúng, Tần Diệp đã đều có thể giúp Tịch Diệt Tiên Tôn kéo dài tính mạng, loại thủ đoạn này cực kỳ nguy thiên, nếu là như vậy giết không khỏi đáng tiếc. Cái khác ba cái thế lực, đánh đoán chừng cũng là cái chủ ý này. Tần Diệp khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần giọng điểm ai, nghe nói Tung Hoành Thành là tàng ô nạp cấu chi địa, cũng xứng ta gia nhập. Âu Dương Tịch Diệt sắc mặt âm trầm như sắt, cho thể diện mà không cần, thật coi Thiên Tôn sẽ vì ngươi, cùng chúng ta tứ đại thế lực là đi sao? Dù cho hôm nay có Thiên Tôn hộ ngươi, vậy thì thế nào? Ta cũng không tin ngươi cả một đời không đi ra Tịch Diệt Sơn, đến lúc đó, toàn bộ Nam vực đều sẽ thông tập ngươi, để ngươi nửa bước khó đi. Tốt, hôm nay là Thiên Tôn yến hội, các ngươi dù cho muốn gây chuyện, cũng không cần đặt ở hôm nay. Lại nói, hôm nay nếu là thấy máu, nhiều điểm xấu, các ngươi nếu là thật sự muốn chịu chết, ngày mai lại đến, ta tự tay đưa các ngươi cùng lên đường. Tần Diệp hơi không kiên nhẫn, khoát tay nào nói. Tịch Diệt Thiên Tôn nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười như không cười nhìn Tần Diệp một chút, lập tức thu hồi mình thả ra khí thế. Biển mây dần dần bình, gió núi từ đến, giống như vừa rồi không có cái gì phát sinh. Nhưng là ở đây tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, giờ khắc này ở giữa sân, có một người vẫn như cũng là Nam vực cường đại nhất người, hắn dù là không nói lời nào, cũng là tại nhìn xuống chúng sinh. Âu Dương Tịch Diệt sắc mặt tái xanh, hắn thấy qua vô số thiên tài, dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy người, thật đúng là chưa từng gặp qua mấy cái. Tốt, rất tốt. Trách không được có lá gan giết ta Tung Hoành Thành người. Âu Dương Tịch Diệt cười lạnh liên tục. Chương 2163, Thiên Lôi Chu Ma Phủ. Chương 2163, Thiên Lôi Chu Ma Phủ. Thiên Tôn quả nhiên là muốn che chở cái này tiểu ma đầu sao? Âu Dương Tịch Diệt ánh mắt chuyển hướng Tịch Diệt Thiên Tôn, trầm giọng hỏi. Tịch Diệt Thiên Tôn sống cao tuổi rồi, sao lại nhìn không ra Âu Dương Tịch Diệt điểm ấy cho vặn? Hắn đây là muốn kéo mình xuống nước, đả kích thanh danh của mình. Tịch Diệt Thiên Tôn vừa muốn mở miệng, Tần Diệp lại là vượt lên trước một bước, nói ra: "Đây là ta với các ngươi ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với Tịch Diệt Sơn. Các ngươi nếu là vội vã xuống địa ngục, ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi xuống dưới." Thiên Tôn, ngươi liền mặc cho cái này tiểu ma đầu phách lối như vậy xuống dưới sao? Âu Dương Tịch Diệt tức hổn hển mà hỏi. Tịch Diệt Thiên Tôn chịu được một trưởng bỗ chết hắn xúc động, nói ra: "Đây là giữa các ngươi sự tình, lão phu liền không dễ làm dự. Đã như vậy, nghĩ đến Thiên Tôn cũng không để ý chúng ta ở chỗ này đuổi bắt cái này tiểu ma đầu đi." Âu Dương Thiên Tôn trầm giọng nói. "Tùy ý." Tịch Diệt Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Tịch Diệt Thiên Tôn đột nhiên không can dự, đem ở đây rất nhiều người đều làm mộng, trước đó Tịch Diệt Thiên Tôn còn muốn bảo vệ Tần Diệp, trước đây sao làm sao lại biến hóa như thế lớn, chẳng lẽ là bị Tung Hoành Thành lão tổ hù dọa? Thiên Tôn quả nhiên là đức cao vọng trọng, vì thiên hạ làm gương mẫu, văn bối ở chỗ này cảm ơn qua chờ cầm xuống cái này tiểu ma đầu, tự sẽ hướng lên trời tôn tình tội, đến lúc đó mặc cho đánh mặc cho phạt, toàn bằng Thiên Tôn xử trí, văn bối không một câu oán hận. Âu Dương Thiên Tôn một mặt bội phục nói. Tịch Diệt Thiên Tôn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, mà là lui ra phía sau mấy bước, ngồi xuống thuộc về hắn trên chỗ ngồi. Cái này cũng đại biểu cho hắn tuyệt không nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Nhìn thấy Âu Dương Tịch Diệt dăm ba câu liền đem Tịch Diệt Thiên Tôn nói lui, Lục Dương Hoàng Triều Viêm Tuyên lão tổ khâm phục không thôi. Phong Lôi Tông cùng Hàn Tình Tông hai cái tông chủ đồng dạng cũng là sùng kính nhìn xem Âu Dương Tịch Diệt. "Tiểu xuất sinh, hiện tại không có Thiên Tôn che chở ngươi, nhìn ngươi còn dám làm sao phách lối." Phong Lôi Tông tông chủ hướng phía Tần Diệp lạnh giọng quát: "Thế nào, ngươi Phong Lôi Tông gấp gáp như vậy muốn tới chịu chết sao?" Tần Diệp cười nói: "Tiểu xuất sinh, bổn tông chủ hôm nay đã thu ngươi." Phong Lôi Tông tông chủ hô to một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, một đạo tử sắc lôi đỉnh từ lòng bàn tay bắn ra, như dao long xuất uyên, xé rách trường không, hướng phía Tần Diệp bổ tới. Cái kia đạo lôi quang bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ẩn ẩn từ đạo này lôi quang bên trong có thể nhìn thấy một đạo phù văn cổ xưa, có thể thấy được đạo này lôi đỉnh chính là dùng cổ lão phù lục phát ra. Đây là Phong Lôi Tông Thiên Lôi Chu Ma phù, Phong Lôi Tông tông chủ vậy mà đưa nó mang theo tới. Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra kia phù lục. Thiên Lôi Chu Ma phù chính là Phong Lôi Tông chí bảo, hết thảy cũng không có bao nhiêu trường, dùng một trường thiếu một trường, bình thường đều không đỡ dùng, hôm nay cũng là bị lấy ra đối phó Tần Diệp. Thiên Lôi Chu Ma phù sở dĩ chân quý như vậy, chính là bởi vì nó là Phong Lôi Tông khai phái tổ sư là từ trong lôi kiếp cấp đi lôi điện, từ đó chế tạo ra, bản thân liền rất thưa thớt, cho nên mới cực kỳ chân quý. Mà Thiên Lôi Chu Ma phù chỗ lợi hại, chính là có thể trọng thương võ thánh cường giả, nếu là phòng ngự không tăng trưởng võ thánh, thậm chí sẽ bị trực tiếp chấn sát. Từ sắc lôi điện ầm vang rơi xuống, Tần Diệp cười nhạt một tiếng, vậy mà không có phản kháng. Chẳng lẽ hắn muốn lấy nhục thân đến đối kháng sao? Đám người thấy thế giật nảy cả mình, nhìn Tần Diệp bộ dạng này, hiển nhiên là muốn dùng nhục thân đến kháng lôi điện, cái này cũng không khỏi quá tự đại. Phong Lôi Tông tông chủ cười lạnh, hắn thừa nhận Tần Diệp thực lực là có, thế nhưng là muốn dùng nhục thân đến đối kháng Thiên Lôi Chu Ma phù lực lượng, cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Hắn coi là cái này Thiên Lôi Chu Ma phù phát ra lôi điện chỉ là bộ nhục thân đơn giản như vậy sao? Mà là đối thần hồn cũng có chí mạng công kích, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì mất mạng. Hắn đương nhiên sẽ không đem những này nói cho Tần Diệp, Tần Diệp càng là tự đại càng tốt, vừa bạn giết Tần Diệp, mở rộng Phong Lôi Tông thanh danh. Chương 2164, Lục Dương Đỏ Hoàng Luận chương 2164, Lục Dương Đỏ Hoàng Luận lúc buốt. Từ sát lôi điện hạ xuống trên thân Tần Diệp, bản năng chu sát võ thánh cường giả lôi điện, rơi vào trên thân Tần Diệp lại là dẫn không dậy nổi một tia gợn sóng. Cái gì? Phong Lôi Tông tông chủ giật nảy cả mình, Thiên Lôi Chu Ma phù uy lực kinh khủng, thế mà bị Tần Diệp nhục thân đánh bác, Tần Diệp nhục thân đến cùng đến có bao nhiêu lợi hại? Những người khác cũng đều là giật nảy cả mình, Thiên Lôi Chu Ma phù uy lực, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, võ thánh chỉ dựa vào nhục thân rất khó có thể ngăn cản. Tiểu xuất sinh trên thân khẳng định có bí bảo. Hàn Tinh Tông tông chủ trầm giọng nói. Lục Dương Đỏ Hoàng vòng, lên. Viêm Tiên lão tổ khẽ quát một tiếng, hai tay đánh ra kết ấn, phía sau hư không rung động dữ dội, đột nhiên hiện ra một vòng to lớn cự luân. Cũng không biết cái này cự luân là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, toàn thân đen nhánh, nhưng là tại cự luân cái này bên trên lại là minh khắc đông đảo quỷ dị đường vân, những đường vân này nhìn vô cùng tán loạn, nhưng là lại tựa hồ chăm chú nối liền cùng một chỗ, vô cùng kỳ quái. Cự luân trong hư không xoay chậm chậm, những nơi đi qua không gian tất cả đều chấn vỡ, uy lực khủng bố, quét ngang bốn phương tám hướng. Đây là Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng. Tịch Diệt Sơn đại trưởng lão giật nảy cả mình, đứng lên, một mặt giật mình nói: "Cái gì? Lại là Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng?" Đám người nghe vậy, tất cả đều giật nảy cả mình. Lục Dương Hoàng Triều bảo vật đông đảo, nhưng là muốn nói lợi hại nhất, sâu không lường được nhất bảo vật, chính là cái này Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng, chính là Lục Dương Hoàng Triều hao tốn mười mấy đời nhân tài chế tạo ra bảo vật. Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng chỗ lợi hại chính là có thể trấn sát võ đế, chính là Lục Dương Hoàng Triều chí bảo, một mực chôn giấu tại Lục Dương Hoàng Triều hoàng lăng chỗ sâu nhất, dùng Lục Dương Hoàng Triều long mạch tầm bổ. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không dễ dàng vận dụng Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng, thật muốn động thời điểm, chỉ có thể nói rõ Lục Dương Hoàng Triều gặp không thể chiến thắng cường địch. Nhưng là đối phó một cái Tần Diệp, tại Lục Dương Hoàng Triều một đám lao tổ trong mắt, hiển nhiên không phải gặp không thể chiến thắng cường địch. Loại tình huống này chỉ có hai loại tình huống, hoặc là lo lắng Tịch Diệt Sơn can thiệp, cho nên đem trí bảo mang theo ra, còn có một loại tình huống chính là muốn dùng Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng đến dương Lục Dương Hoàng Triều uy danh. Lục Dương Hoàng Triều cùng Tung Hoành Thành đồng dạng là dã tâm bừng bừng, nhưng là muốn dương danh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà tại Tịch Diệt Sơn địa bàn bên trên chấn sát Tần Diệp, cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất sao? Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng muốn phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ có võ đế mới có thể, mà Viêm Tiên lão tổ hiển nhiên còn chưa đạt tới võ đế cảnh, cho nên hắn mang tới những này Lục Dương Hoàng Triều cường giả cùng nhau xuất thủ, lấy làm Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Nghĩ không ra Lục Dương Hoàng Triều thậm chí ngay cả Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng đều đem ra, xem ra ta Hàn Tinh Tông cũng không thể rơi vào người sau. Hàn Tinh Tông tông chủ ánh mắt lóe lên, tay phải giơ lên, hàn quang quán nhật, một thanh trường kiếm treo ở đỉnh đầu, cái này tự nhiên không phải phổ thông trường kiếm, mà là rất có lai lịch. Thanh trường kiếm này chính là Hàn Tinh Tông tại một tòa cổ mộ bên trong tìm kiếm đến, vì thế Hàn Tinh Tông hao tốn cái giá cực lớn. Mà cái này trường kiếm trước đó danh tự không người biết được, đến Hàn Tinh Tông cho lên một cái tên, Tinh Thần Kiếm. Chỉ vì tại kiếm này trên khuôn mặt khắc lấy bức tranh các vì sao, cho nên bởi vậy gọi tên. Chém. Hàn Tinh Tông tông chủ kiếm chỉ một chỉ, trong chốc lát, trên thân kiếm bộc phát ra cường quang như ban đêm sao trời, đầy trời tinh huy chút xuống, mỗi một đạo tinh huy hóa thành kiếm khí sắc bén, lít nha lít nhít bao phủ Tần Diệp quanh thân mấy trượng, phong tỏa Tần Diệp tất cả đường lui. T. Mau lui lại. Mọi người ở đây lúc đầu chỉ là an tịch, lại đến chiêm ngưỡng một chút Tịch Diệt Thiên Tôn thần thái, ai biết vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, cái này từng đạo kiếm khí rơi xuống, dù là bất tử, cũng sẽ bị trọng thương. Một chút lui trầm võ tu, lập tức liền bị chấn động đến thổ huyết, bị trọng thương. Lục Dương Hoàng Triều cùng Hàn Tinh Tông đồng thời tế ra chân phái chí bảo, uy thế mạnh, lại làm toàn bộ Tịch Diệt Sơn phong vân biến sắc. Ở đây quan chiến tất cả võ tu đều hãi nhiên biến sắc. Cái này tại Tịch Diệt Thiên Tôn chiến yến tiệc vậy mà như thế làm to chuyện, cho dù là Tịch Diệt Thiên Tôn chấp nhận, cũng không cần thiết ra đại chiêu à, cái này Tần Diệp nếu là không có tiếp được, Tịch Diện Sơn nhiều như vậy sơn phong chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn xuất thủ quả thực là không hề cố kỵ, tựa hồ là một điểm không có đem Tịch Diện Sơn để vào mắt. Nhưng là, cũng có một số người nhìn ra, sự tình hôm nay vô cùng không đơn giản, nhìn xem là hướng về phía Tần Diệp mà đến, chưa chắc không phải hướng về phía Tịch Diện Sơn mà tới. Bọn hắn chính là cố ý khiêu khích Tịch Diện Sơn, như thế liền càng thêm thú vị. Hàn Tinh Tông cùng Lục Dương Hoàng Triều còn có còn Phong Lôi Tông, cái này ba nhà thế lực cố nhiên cường đại, nhưng là còn không có thực lực kia đi khiêu khích Tịch Diệt Sơn, nhất là Tịch Diệt Thiên Tôn còn chưa chết, bọn hắn càng hẳn là không có lá gan kia. Nhưng mà, bọn hắn nhưng đều là làm như vậy, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ tại bọn hắn phía sau còn có người hoặc là nói là một cái cực kỳ cường đại thế lực, bằng không bọn hắn tuyệt đối không có lá gan này. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía còn không có xuất thủ Âu Dương Tịch Diệt, lấy tình huống hiện tại đến xem, rất có thể chính là Âu Dương Tịch Diệt cùng phía sau hắn Tung Hoành Thành đứng tại cái này ba nhà thế lực sau lưng. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi thân hình chấn động, cái này chẳng phải là nói Tung Hoành Thành đã không vừa lòng tại An Phận ở một góc. Càng thêm to gan suy đoán, có lẽ tại không lâu sau đó, Tịch Diệt Sơn cùng Tung Hoành Thành ở giữa sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Bọn hắn đã không dám nghĩ hạ, đồng thời nhìn về phía giữa sân. Một người đối mặt ba nhà thế lực vây giết, bọn hắn đều muốn biết Tần Diệp có thủ đoạn gì nên địch. Chương 2165, đám người chấn kinh. Chương 2165, đám người chấn kinh. Tinh Thần Kiếm, Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng đồng thời xuất hiện, đồng thời chỉ vì đối phó cùng là một người, cho dù là nửa bước võ đế cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Kia Tần Diệp tuy là có chút ít thủ đoạn, chỉ sợ lần này cũng khó có thể sống sót. Không tệ, Thiên Lôi Chu Ma phủ cố nhiên lợi hại, nhưng là cùng Tinh Thần Kiếm, Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng so sánh, lại là hơi có vẻ không đủ. Các ngươi mau nhìn, thần sắc của hắn, vậy mà không có nửa phần ý sợ hãi, chẳng lẽ hắn còn có cái gì thủ đoạn lợi hại được sao? Hắc hắc, ta nhìn hắn là bị sợ choáng váng, bất quá đồng thời đối mặt Tinh Thần Kiếm cùng Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng, bị sợ choáng váng cũng không mất mặt. Không phải, lão phu nhìn hắn dạng như vậy không hề giống là bị dọa sợ, càng giống là đã tính trước, có lẽ hắn còn có cái gì lợi hại át chủ bài. Đối mặt Hàn Tinh Tông cùng Lục Dương Hoàng Triều vây giết, Tần Diệp hai đầu lông mày không thấy một điểm bối rối, phản có một vẻ nụ cười như có như không tại khóe miệng hiện hiện. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tần Diệp rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, phản phất trong tay kéo lên một kiện vô thượng bảo vật, nhưng mà trong bàn tay hắn dấu huyết, cũng không có vật gì khác. Ánh mắt của mọi người không hiểu nhìn hắn bàn tay, mặc dù không rõ ràng vì cái gì, nhưng là đã làm như vậy, khẳng định là có mục đích làm như vậy, không phải là bắn tên không đích. Đúng lúc này, lòng bàn tay của hắn đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, thiên địa bởi vậy bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng nghiền nát hư không anh minh, Tinh Thần Kiếm vẩy xuống vô số đạo kiếm khí, phảng phất đều tại thời khắc này ngưng trệ. Đạo tia sáng này từ Tần Diệp lòng bàn tay bắn ra, như thương long bay lên không, xông thẳng tới chân trời. Đạo tia sáng này cũng không phải là đồng dạng quang mang, như thiên địa sơ khai đạo thứ nhất ánh sáng, tựa hồ ẩn chứa cổ lao đạo vận. Đáng sợ hơn chính là, mọi người tại nhìn thấy đạo tia sáng này về sau, tựa hồ bên tai nghe được đại đạo than nhẹ, vậy mà không khỏi tin tưởng đạo tia sáng này có thể bổ ra càn khôn, bình định lại âm dương. Đây là thứ gì? Hàn Tinh Tông tông chủ con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường, mà lại dự cảm kia là càng ngày càng mãnh liệt. Không có khả năng. Cái này, chẳng lẽ là? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ vật này? Viêm Tiên lão tổ tựa hồ nhìn ra lai lịch của nó, liên tục gầm thét, lại không dám tin tưởng Tần Diệp thật lĩnh ngộ được bực này thủ đoạn nghịch thiên. Tất cả mọi người theo ta đồng loạt ra tay, nhất định phải trấn sát kẻ này. Viêm Tiên lão tổ sắc mặt giữ tận hô, đã không có trước đó thông dòng, hôm nay không phải Tần Diệp chết, chính là hắn chết. Tuổi còn trẻ liền đã lĩnh ngộ bực này đáng sợ đồ vật, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp thì còn đến đâu. Viêm Tiên lão tổ cùng Lục Dương Hoàng Triều một đám cường giả điên cuồng thôi động kết ấn, Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng phát ra nổ thật to âm thanh, đen nhánh cự luân bên trên những cái kia quỷ dị đường vân đều sáng lên, lập tức phá vỡ không gian, ầm vang ra tốc, hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Tần Diệp đánh tới. Đây là Âm Dương Pháp Tắc. Âu Dương Tịch Diệt khi nhìn đến Tần Diệp lòng bàn tay bắn ra quang mang thời điểm, tâm thần chấn động, hắn tại đạo tia sáng này bên trong thấy được âm dương chi khí, đây rõ ràng là âm dương pháp tắc lực lượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Diệp đã lĩnh ngộ âm dương pháp tắc. Cái này sao có thể? Tần Diệp tuổi còn trẻ, tu vi không phải võ thánh sao? Hắn làm sao lại lĩnh ngộ pháp tắc? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Tần Diệp lĩnh ngộ cũng không phải một điểm hai điểm. Pháp tắc chỉ có đến thiên nhân ba cảnh bên trong đệ nhị cảnh thiên nhân cảnh mới có thể lĩnh ngộ, kẻ này chẳng lẽ đã đến cảnh giới này, cái này hiển nhiên là không thể nào. Vậy liền chỉ còn lại một lời giải thích, đó chính là kẻ này thiên phú quá mức kinh khủng, cũng chỉ có những cái kia thiên phú vô cùng kinh khủng người mới có thể chưa đạt tới thiên nhân cảnh liền có thể lĩnh ngộ âm dương pháp tắc. Vừa nghĩ tới kẻ này thành tựu tương lai vô cùng có khả năng siêu việt Tịch Diệt Thiên Tôn, Âu Dương Tịch Diệt càng thêm kiên định muốn chém giết Tần Diệp Tâm. Nếu là bình thường gặp được dạng này yêu nghiệt, tự nhiên là tận lực kết giao, dù là kết giao không được, cũng tuyệt không kết thù. Nhưng là, bọn hắn đã cùng Tần Diệp kết đại thù, lúc này cũng chỉ có tại Tần Diệp còn không có lên thời điểm, triệt để xóa bỏ hắn. Tịch Diệt Thiên Tôn khi nhìn đến âm dương pháp tắc thời điểm, đồng dạng kinh hãi đứng lên, hắn biết Tần Diệp tu vi rất mạnh, thậm chí có thể uy hiếp được mình, nhưng là hắn cũng không có xem thấu Tần Diệp tu vi, bây giờ tại nhìn thấy âm dương pháp tắc thời điểm, trong lòng của hắn có một cái to gan ý nghĩ, có lẽ kẻ này thật có chấn sát năng lực của mình. Nếu như vậy liền nói đến thông, nếu là kẻ này không có một chút thủ đoạn, lại sao dám đi Tây vực đại náo một trận, còn diệt một cái thiên vũ tộc. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt ta. Tịch Diệt Thiên Tôn không khỏi cảm khái một tiếng, trẻ tuổi như vậy, lại có như thế tu vi, nếu như không nửa đường vẫn lạc, một thế này có lẽ có thành tiên tiềm lực. Thành tiên a, có bao nhiêu người tha thiết ước mơ à, chỉ là đáng tiếc muốn thành tiên thật quá khó khăn, trên đời này yêu nghiệt nhiều lắm, bất quá có lẽ hắn ngược lại là có thể giành giật một hồi. Thành tiên sức hấp dẫn quá lớn, Tịch Diệt Thiên Tôn lúc còn trẻ cũng có dạng này hùng tâm trí lớn, nhưng là theo hắn không cách nào đột phá võ tiên, liền từ bỏ không nên có ý nghĩ, bắt đầu đi võ thần con đường này, nhưng là liên tiếp đánh sâu vào hai lần, đồng dạng thất bại, cái này khiến hắn triệt để nản chí. Nếu như lần này không phải Tần Diệp xuất thủ vì hắn kéo dài tính mạng, hắn cũng sống không được bao lâu, cái này trăm năm thời gian mặc dù ngắn, nhưng là chưa hẳn không thể lại xung kích một lần. Cho nên, hắn đối Tần Diệp thật rất cảm kích, vừa rồi nếu như không phải nhìn ra Tần Diệp muốn xuất thủ, cho dù tứ đại thế lực liên hợp xuất thủ, hắn cũng không sợ hãi. Chương 2166, Hàn Tinh Tông Tông chủ chết. Chương 2166, Hàn Tinh Tông Tông chủ chết. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lục Dương Đỏ Hoàng vòng cùng đến không hết kiếm khí rốt cục đánh tới Tần Diệp trước mặt. Có lẽ đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lục Dương Đỏ Hoàng đợt công kích trước hết nhất đi vào. Oanh! Tiếng vang to lớn, truyền hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, tại gặp nhau địa phương một đạo cường quang sáng lên, đâm không ít người hai mắt đổ máu. Đương cường quang biến mất về sau, mọi người mới dám mở to mắt, phát hiện Tần Diệp còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, thậm chí đều không có di động một bước. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng, chỉ gặp Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng bị đẩy lui, một chút mắt sắc người phát hiện Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng mặt ngoài đã không nhỏ vết rách, như là lưu ly vỡ vụn, phát hiện này để bọn hắn quá sợ hãi. Lợi hại như thế Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng không chỉ có không có thương tổn đến Tần Diệp, tức thì bị trọng thương, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng sự thực như vậy? Tại sao có thể như vậy? Viêm Tiên lão tổ đồng dạng giật nảy cả mình, bọn hắn nhiều như vậy thúc giục Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng, không chỉ có không có chém giết Tần Diệp không nói, liền ngay cả Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng đều bị đả thương. Tất cả mọi người sử xuất toàn lực, lần nữa thôi động Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng, hôm nay nhất định phải chém tên tiểu ma đầu này. Viêm Tiên lão tổ tức giận nói. Rõ. Viêm Tiên lão tổ mang tới những này Lục Dương Hoàng Triều cường giả, lúc này lần nữa sử xuất toàn lực thôi động Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng, nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng vậy mà chủ động chặt đứt cùng bọn hắn liên hệ, càng là hô một tiếng, phá vỡ hư không, không thấy tung tích. Lục Dương Hoàng Triều chí bảo, vậy mà chạy trốn. Đây quả thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chỉ giao thủ một lần, Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng vậy mà chủ động chạy trốn. Bọn hắn trước kia cũng đã được nghe nói một chút bảo vật hoặc thần binh đào tẩu sự tình, nhưng là hôm nay vẫn là lần đầu gặp. Lục Dương Đỏ Hoàng Vòng đã có linh trí, biết tái chiến tiếp, nhất định phải vỡ vụn không thể, thế là chủ động chém đi liên hệ, đột không mà đi. Tịch Diệt Sơn đại trưởng lão khẽ lắc đầu nói. Đúng lúc này, kia đến không hết kiếm khí đã rơi xuống, thế nhưng là những này kiếm khí rơi xuống Tần Diệp trước mặt thời điểm, liền rất khó lại tiến một tấc, sau đó những này kiếm khí bắt đầu thịch một tiếng bể nát. Sau đó, Tần Diệp bàn tay xuề ra, trong hư không tinh thần kiếm bẻo một tiếng rơi xuống Tần Diệp trong tay. Kiếm của ta, là tinh thần kiếm. Hàn Tinh Tông Tông chủ nhìn thấy Tần Diệp cướp đoạt đi tinh thần kiếm, nghẹn ngào kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy tâm huyết cuộn cuộn, nhưng mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Tần Diệp không chỉ có bắt đi tinh thần kiếm, càng là chặt đứt hắn cùng tinh thần kiếm liên hệ. Đây chính là Hàn Tinh Tông chí bảo a, chẳng lẽ liền muốn ở trong tay của hắn thật là sao? Ma đầu, đưa ta tinh thần kiếm đến. Hàn Tinh Tông khàn giọng giống to, hướng về Tần Diệp mà tới. Tần Diệp con ngươi khi đóng khi mở, trong mắt hình như có tinh hà đảo ngược, lôi quang trào lên. Đi. Tần Diệp vung ra tinh thần kiếm bẻo một tiếng bay ra, xuyên đấu tầng tầng hư không, nhanh đến mức vượt qua cảm giác, trong chốc lát cũng đã đến Hàn Tinh Tông Tông chủ trước mặt. Hàn Tinh Tông Tông chủ sắc mặt vui mừng, cho rằng chính là đoạt lại tinh thần kiếm thời cơ tốt nhất, lúc này mở ra tay phải hướng về tinh thần kiếm chụp tới, nhưng là tinh thần kiếm tựa hồ đã không biết hắn cái này chủ nhân trước, phi tốc hướng hắn đâm tới. Hàn Tinh Tông Tông chủ một chảo phía dưới, cũng không có bắt lấy tinh thần kiếm, ngược lại là tay phải kém chút bị đâm xuyên, lập tức quá sợ hãi, toàn lực xuất thủ ngăn cản tinh thần kiếm công kích. Nhưng mà, Tần Diệp tuy là tiện tay hất lên, cũng không phải hắn có thể ngăn cản, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền phát hiện toàn bộ thực lực của mình vậy mà bù không được Tần Diệp vung tay một kích. Viêm Tiên lão tổ cứu ta. Hàn Tinh Tông Tông chủ đội vàng hướng Viêm Tiên lão tổ cầu cứu, Viêm Tiên lão tổ còn không có kịp phản ứng, tinh thần kiếm liền đã xuyên thủng Hàn Tinh Tông Tông chủ mi tâm. A! Theo một tiếng hét thảm, Hàn Tinh Tông Tông chủ toàn thân khí tức bỗng nhiên tán loạn, nguyên thần chôn bụi, cuối cùng hóa thành một cỗ thi thể, từ không trung rơi vào trên mặt đất. Tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, đường đường Hàn Tinh Tông Tông chủ không chỉ có tông môn chí bảo bị đoạt, càng là hình thần câu diện. Tông chủ chết rồi, mau chôn a. Hàn Tinh Tông Tông chủ mang trưởng lão cùng các đệ tử thấy thế, lập tức hỏng mất, chạy tứ tán. Chương 2167, Đinh Diệt Phong Lôi Tông Tông chủ. Chương 2167, Đinh Diệt Phong Lôi Tông Tông chủ. Nhưng đã chậm. Tinh thần kiếm đã một kiếm chém rụng xuống tới, trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Không, tha mạng, nói lại chưa rơi, tinh thần kiếm đã tới. Kêu thảm, kêu rên, huyết vụ. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, Hàn Tinh Tông mang tới cường giả tất cả đều chết thảm, không một may mắn thoát khỏi. Hàn Tinh Tông lần này ngoại trừ tông chủ đến đây, còn mang đến một đám trưởng lão cùng nội ngoại môn đệ tử, có thể nói là trong môn tinh nhuệ ra hết, ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là mất mạng tại Tần Diệp trên tay. Hàn Tinh Tông Tông chủ sở dĩ mang nhiều người như vậy đến đây, ngoại trừ tăng thanh thế, càng là có hướng tung hoành thành lấy lòng ý tứ, nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Diệp thực lực khủng bố như vậy, mà lại là gan phi thường lớn, tại Tịch Diệt Sơn liền dám đại khai sát giới, đến mức hắn còn không có làm sao biểu hiện, liền vẫn lạc tại Tần Diệp trong tay. Càng có thể buồn chính là, hắn vẫn là chết tại tông môn của mình chí bảo bên trong, quả thực là thật đáng buồn. Phong Lôi Tông tông chủ cùng một đám môn nhân tại nhìn thấy Hàn Tinh Tông thảm trạng về sau, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhất là Phong Lôi Tông đệ tử cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho rằng lần này là đến đây buộc nghịch phi phong, ai biết con mẹ nó chính là đến đưa mạng. Liều mạng. Phong Lôi Tông tông chủ cầm trong tay chỉ có Thiên Lôi Chu Ma Phủ, toàn bộ sử ra, hết thể có lục đạo thiên lôi hạ xuống. Mọi người ở đây coi là Phong Lôi Tông tông chủ muốn tự chiến thời điểm, hắn lại là thả xong thiên lôi xoay người bỏ chạy, ngay cả nhà mình môn nhân đều mặc kệ. Loại này vô sỉ hành vi, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Người vô sỉ, bọn hắn gặp được không ít, thế nhưng là loại này chỉ lo tự thân đào tẩu, lại là không thẳng ra môn người chết sống, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Biến cố bất thình lình này, để một đám Phong Lôi Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều mở bức, nhà mình tông chủ vậy mà từ bỏ bọn hắn một mình bảo mệnh, quả thực là quá vô sỉ. Còn không có đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, quán xuyên Phong Lôi Tông tông chủ lồng ngực, đính tại mặt đất, tứ chi run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Thanh trường kiếm này chính là tinh thần kiếm. T. Nhìn thấy Phong Lôi Tông tông chủ bị đinh giết trên mặt đất, toàn bộ Tịch Diệt Sơn một mảnh hấp khí thanh. Tuần tự có hai cái tông chủ chết tại Tần Diệp trên tay, loại thủ đoạn này quả nhiên là kinh khủng, bọn hắn đều gọi kẻ này tiểu ma đầu, theo bọn hắn nghĩ, dạng này gọi đều là gọi nhẹ, đây quả thực là chính cống đại ma đầu. A Phong Lôi Tông môn nhân nhìn thấy nhà mình tông chủ bị Tần Diệp đinh giết, càng là run như cầy sấy, ngay cả tông chủ đều chết thảm tại tay của người ta bên trong, bọn hắn càng là không có hy vọng thắng lợi, nếu là tiếp tục đối địch với Tần Diệp, bọn hắn cũng sẽ cùng tông chủ đồng dạng bị Tần Diệp giết đi. Tại liếc mắt nhìn nhau về sau, bọn hắn đồng thời quỳ trên mặt đất, hướng Tần Diệp cúi đầu quỳ lạy, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, không có sức chiến đấu. Tần Diệp chỉ là nhàn nhạt hướng bọn họ liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục ra tay với bọn họ, vẫy tay một cái, tinh thần kiếm về tới trong tay hắn. Tần Diệp ánh mắt vừa nhìn về phía Viêm Tuyên lão tổ, Viêm Tuyên lão tổ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, Tần Diệp thực lực ngoài ý liệu của hắn. Lão tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Viêm Tuyên lão tổ sau lưng cường giả mở miệng hỏi. Viêm Tuyên lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói ra, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể sống. Viêm Tuyên lão tổ sau lưng những cường giả này sắc mặt đều là khẽ giật mình, lão tổ nói không sai, chỉ có giết Tần Diệp, bọn hắn mới có thể sống. Mặc dù Tần Diệp thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội, vung tay đánh cược một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống. Tâm niệm đến tận đây, bọn hắn tất cả đều tế ra tự thân bảo vật cùng một chỗ đánh phía Tần Diệp, mà Viêm Tuyên lão tổ đồng thời lại tế ra một cái ô lưu ly búa. Đây là một thanh phi thường cường đại chiến phủ, chính là Viêm Tuyên lão tổ một lần ngoài ý muốn đạt được, trải qua hắn nhiều năm như vậy vẫn dưỡng, lực công kích phi thường cường đại. Viêm Tuyên lão tổ hai tay nắm búa, không có cái gì hoa văn chiêu thức, giữa trời một búa bổ ra, xé rách trường phong, lôi cuốn lấy khí lãng hướng phía Tần Diệp chém bổ xuống đầu. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, búa ảnh những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, mà cái khác oanh kích mà đến bảo vật, tựa hồ đã cảm nhận được cường đại, nhao nhao nhường đường, ngược lại đem Tần Diệp đường lui đều phong kín. Tần Diệp đứng ở nguyên địa, con ngươi khẽ động, trong tay tinh thần kiếm khe khẽ rung lên, phát ra réo rắt tiếng kiếm reo, hình như có tinh hà lưu chuyển thanh âm từ bầu trời truyền đến. Chương 2168, trăm vạn võ thánh. Chương 2168, trăm vạn võ thánh đi. Để đám người không có nghĩ tới là, Tần Diệp lần nữa ném ra tinh thần kiếm, đón kia bị thiên diệt địa búa ảnh mà lên. Chỉ là lần này, đám người lại là có chút không coi trọng Tần Diệp, nhìn Tần Diệp bộ dạng này, cũng không có sử xuất cái gì cường đại công pháp, sợ là lấy tinh thần kiếm bản thân uy lực khó mà ngăn cản. Với anh, để đám người không nghĩ tới, tinh thần kiếm ở giữa không trung đột nhiên tự bạo, cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Tinh thần kiếm thế nhưng là Hàn Tinh Tông chí bảo, thế nhưng là Tần Diệp cứ như vậy để nó tự bạo, cái này khiến không ít người đau lòng không thôi, quả thực là bại gia tử, cái này nếu là hài tử nhà mình, không phải đập nát cái mông không thể. Tinh thần kiếm tự bạo, bộc phát ra rung khắp sơn dã tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng không chỉ có đem búa ảnh chấn vỡ, càng đem chấn áp mà đến một đám bảo vật chấn vỡ, còn lại năng lượng quét sạch tứ phương, trong vòng mấy chục trượng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Viêm Tiên lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, ngạnh sinh sinh bị đẩy lui mấy bước, trong tay ô lưu ly búa ảm đạm không ít. Đám người hãi nhiên, Viêm Tiên lão tổ hiển nhiên là lần nữa bại. Người đáng chết. Viêm Tiên lão tổ hai mắt xích hồng nhìn về phía Tần Diệp, hai lần thua ở trên thân Tần Diệp, cái này khiến hắn vô cùng không cam tâm. Viêm Tiên lão tổ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên quay người, con mắt đột nhiên nhìn về phía sau lưng Lục Dương Hoàng Triều một đám cường giả. Hoàng Triều gặp được đại nạn, hiện tại là các ngươi đến nỗ lực thời điểm. Viêm Tiên lão tổ ngữ khí trầm thấp nói. Còn không có đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, Viêm Tiên lão tổ lại đột nhiên một tay cầm ra, đem bọn hắn vững vàng khống chế lại. Lão tổ, ngươi làm cái gì vậy? Một đám Lục Dương Hoàng Triều cường giả hoảng sợ hỏi. Ta đây là làm cái gì? Đương nhiên là muốn các ngươi hy sinh, trợ lão tổ tăng lên công lực. Viêm Tiên lão tổ sắc mặt băng lãnh, không tình cảm chút nào nói. Nhưng là Lục Dương Hoàng Triều một đám cường giả lại là hoảng sợ không thôi, tựa hồ đã ý thức được cái gì. Lão tổ, không muốn a? Bọn hắn hoảng sợ kêu lên. Viêm Tiên lão tổ hiển nhiên không có tâm tình nghe những này, mà là bắt đầu thôn vệ công lực của bọn hắn. A a a. Viêm Tiên lão tổ không chỉ có ngay cả công lực của bọn hắn thôn vệ, càng là ngay cả huyết nục của bọn hắn cũng cùng một chỗ thôn vệ, công lực cùng huyết nục từ trong cơ thể của bọn hắn dâng lên mà ra, như giang hồ chảy ngược, đều tràn vào Viêm Tiên lão tổ thể nội. Viêm Tiên lão tổ thân thể bắt đầu bành trướng, và mẹo, khí thế dần dần trở nên cường đại. Đương Viêm Tiên lão tổ khí thế nhảy lên tới trình độ nhất định, lại lần nữa trở nên bình ổn, nhưng cố khí thế này so trước đó mạnh hơn mấy lần, hiển nhiên lúc này Viêm Tiên lão tổ tại thôn vệ nhà mình cường giả về sau, biến 10 phần cường đại. Tại thôn phệ nhà mình cường giả về sau, Viêm Tiên lão tổ thân thể biến thành một cái bành trướng hình cầu, một thân khí tức kinh khủng làm cho người ngạt thở, cơ hồ tiếp cận trăm vạn võ thánh. Đem tất cả mọi người thôn phệ về sau, Viêm Tiên lão tổ bắt đầu chuyên tâm luyện hóa, khiến cho khí thế của tự thân lần nữa kéo lên. Lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đã bị Viêm Tiên lão tổ vừa rồi hành vi dọa sợ, đó cũng đều là nhà mình cường giả, thậm chí còn có thể là hắn hậu đại, thế nhưng là hắn vậy mà không lưu tình chút nào liền thôn phệ công lực của bọn hắn, cướp đoạt huyết nục của bọn hắn, đây quả thực là cùng ma đạo võ tu, mà lại liền xem như ma đạo võ tu cũng không có phát dồ đến đối với mình nhà hậu bối ra tay. Bất quá, Tần Diệp ngược lại là rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn, cũng không có quấy rầy hắn đột phá. Viêm Tiên lão tổ thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, đi vào không trung, chân đạp tương cung, có lẽ là sợ người khác quấy rầy đến đột phá. Trên trời cao, Viêm Tiên lão tổ đứng ở Vân Điên, quanh thân quần quật lấy khí tức kinh khủng, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Rất nhanh, hắn vừa rồi hấp thu huyết nục cùng công lực luyện hóa hoàn tất, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Trăm vạn võ thánh cảnh. Viêm Tiên lão tổ lấy hy sinh nhà mình hậu bối, rốt cục để hắn đặt chân cảnh giới này. Mặc dù, thôn vệ nhiều như vậy nhà mình cương giả, sẽ để cho Lục Dương hoàng triều tổn thất to lớn, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đủ để đền bù những tổn thất này. Hắn cúi đầu nhìn xuống hướng Tần Diệp, hai mắt khẽ động, ánh mắt chiếu tới chỗ cỏ cây khô héo, núi đá băng liệt. Chương 2169, Viêm Triền Miên lão tổ vẫn lạc. Chương 2169, Viêm Triền Miên lão tổ vẫn lạc. Ngươi. Thanh âm của hắn vô cùng trầm thấp bên trong đè nén to lớn phẫn nộ. Ngươi giết tộc nhân ta, hủy ta chí bảo, hôm nay ta muốn ngươi hình thần câu diện. Lúc này, hắn đối Tần Diệp tràn đầy cừu hận, nếu như không phải Tần Diệp, hắn cũng không cần thôn phệ nhiều như vậy tộc nhân. Vừa dứt lời, hắn liền lần nữa giơ lên ô lưu ly búa, một búa đánh xuống, búa ảnh như thiên hà treo ngược, từ cựu thiên chút xuống, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, phảng phất ngày tận thế tới, lao thẳng tới Tần Diệp nơi ở. Tần Diệp đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có di động một chút. Kia từ cựu thiên chút xuống búa ảnh như ngân hà sụp đổ, mang theo đủ để khai thiên liệt địa kinh khủng uy thế ầm vang rơi xuống, lại tại cách Tần Diệp trước người còn có không đến 3 thước khoảng cách thời điểm, đột nhiên đình trệ. Phảng phất tại Tần Diệp trước người 5 thước thời điểm, có một đạo vô hình lực lượng thần bí tạo thành một vết tường, đem kia lực lượng hủy thiên diệt địa cả lại. Ngươi, Viêm Tiên lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, trong tay ô lưu ly búa kịch liệt rung động, hắn khó có thể tin nhìn xem Tần Diệp, tiết hầu nhấp nhô, miệng cưỡng gạt ra thanh âm khàn khàn, cái này sao có thể, hắn đã đột phá trăm vạn võ thánh, làm sao còn không phá nổi Tần Diệp phòng ngự, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân hẳn là thật có cái gì nghịch thiên bảo vật? Chỉ là lúc này hết thảy đều trễ, Tần Diệp đã động. Tần Diệp chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng đẩy. Hắn cái này đẩy, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có linh lực quái, nhưng đây chính là cái này một đơn giản đẩy, Viêm Tiên lão tổ trô đứng lập vùng hư không kia, phản phất bị một con lạ vô hình cự trưởng khóa lại, khiến cho hắn không thể động đậy. Viêm Tiên lão tổ muốn dây rủa, nhưng là cố năng lượng kia quá mức cường đại, trực tiếp đem hắn phong tỏa, còn không có đợi hắn động tác kế tiếp, chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, phản phất bị ức vạn quân lực đạo trọng kích, cả người như là đứt dây con diều bay rất ra ngoài. Phanh phanh phanh. Thân thể của hắn liên tiếp đụng xuyên năm tòa sơn phòng, cuối cùng đụng vào một ngọn núi bên trong không còn có xuất hiện. Hoàn toàn tĩnh mịch. Gió ngừng, vận động, vết nứt không gian ngay tại chậm rãi khép lại. Không gian bên trong chỉ còn lại có một số người hít vào không khí thanh âm. Tần Diệp một trưởng liền dùng tuyệt đối thực lực đánh bại Viêm Tiên lão tổ, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, Tần Diệp tay phải nô ra, năm ngón tay như cầu, hướng về kia sơn phong chụp tới, rất nhanh một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chỉ là lúc này Viêm Tiên lão tổ không còn ngay từ đầu hăng hái, mà là tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt lại là xích hồng, thanh âm run rẩy nói ra, "Ngươi căn bản cũng không phải là võ thánh. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" "Ta nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều chưa hề nói ta là võ thánh." Tần Diệp trả lời. "Làm sao có thể, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể bước vào cảnh giới này? Ngươi đến cùng là ai?" Viêm Tiên lão tổ hoảng sợ hỏi, đến lúc này hắn mới biết được mình trêu chọc người cường đại cỡ nào, lúc này hắn hối hận không thôi. "Tốt, ngươi nên lên đường." Tần Diệp nói. "Không, không muốn." Viêm Tiên lão tổ ý thức được tử vong đã tới gần, thần sắc càng thêm hoảng sợ, đội vàng cả kinh kêu lên. Tần Diệp ánh mắt không thay đổi, năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Giang rắc. Xương sọ vỡ vụn thanh âm vang lên, Viêm Tiên lão tổ xương đầu trực tiếp bị bóp nát, hai mắt lồi ra, tử tướng cứ thảm. Lục Dương hoàng triều Viêm Dương lão tổ cứ như vậy vẫn lạc tại Tần Diệp trên tay, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng mình cứ như vậy vẫn lạc. Tứ đại thế lực tuần tự mà đến, chính là vì Tần Diệp, bây giờ đã có 3 nhà thế lực vẫn rơi vào tay Tần Diệp, trong sân bây giờ chỉ còn lại có Tung Hoành Thành Âu Dương Tịch Diệt. Tất cả mọi người nhìn về phía Âu Dương Tịch Diệt, đối mặt cường đại như thế Tần Diệp, Âu Dương Tịch Diệt là xuất thủ, vẫn là cứ thế mà đi. Âu Dương Tịch Diệt con ngươi chớp động, vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, Tần Diệp thực lực vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Phong Lôi Tông cùng Hàn Tinh Tông hai cái này tông chủ cũng coi như, thế nhưng là Viêm Tiên lão tổ lại là đột phá đến trăm vạn võ thánh cảnh, nhưng còn không phải Tần Diệp một chiêu chi địch. Cái này đủ để chứng minh Tần Diệp thực lực chân thật, chỉ sợ không kém hắn, có lẽ còn muốn ở trên hắn. Nếu là hắn cùng Tần Diệp động thủ, cũng không có 100% phần thắng. Sắc mặt hắn âm trầm như mực, nhìn về phía Tịch Diệt Thiên Tôn, trầm giọng nói, "Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi liền muốn trơ mắt nhìn tên ma đầu này tàn sát nam vực anh kia sao?" "Không, vừa rồi các ngươi luôn mồm để lão phu không nên nhúng tay, hiện tại đánh cũng lại, liền đến tìm lão phu, thật coi lão phu không có tính tình sao?" Tịch Diệt Thiên Tôn xem kịch xem trọng tốt, lần nữa bị Âu Dương Tịch Diệt nhấc lên, ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống tới. Âu Dương Tịch Diệt sắc mặt cứng đờ, tiết hầu nhấp nhô, nhưng thủy chung không tiếp tục mở miệng. Tịch Diệt Thiên Tôn kia ánh mắt lạnh như băng, như một thanh lợi kiếm chống đỡ cổ họng của hắn, để hắn không cách nào mở miệng. Tịch Diệt Thiên Tôn giận dữ, cái này đại giới cũng là hắn không thể thừa nhận nổi. Ngươi tung hoành thành, còn muốn tái chiến? Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tịch Diệt, chậm rãi nói. Thanh âm của hắn không cao, lại làm cho đám người hô hấp trì trệ. Tần Diệp đây là trần trụi khiêu khích, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy khiêu khích, thử hỏi Âu Dương Tịch Diệt còn có thể phải nhịn xuống sao? Chương 2170, lúc nào cũng phải có một chút lời nhắn nhủ. Chương 2170, lúc nào cũng phải có một chút lời nhắn nhủ. Âu Dương Tịch Diệt sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, nhưng là song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, giống như tại cân nhắc cái gì. Nghĩ hắn tung hoành Nam Vực, tại Nam Vực một tay thành lập được uy danh hiển hách, lại là tung hoành thành lão tổ, cái nào nhìn thấy hắn, không phải nơm nớp lo sợ, khi nào nhận qua dạng này khiêu khích? Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, thật sự là hắn có khiêu khích bản lãnh của mình, chỉ bằng một trưởng đánh giết trăm vạn võ thánh cảnh Viêm Tuyên lão tổ, liền đã chứng minh Tần Diệp thực lực. Huống chi, Tịch Diệt Thiên Tôn rõ ràng che chở Tần Diệp, hắn cho dù ở trên thực lực hơi thắng Tần Diệp, cũng vô pháp giết chết Tần Diệp. Đã trận chiến đấu này, vô luận như thế nào đánh, đều đánh không thắng, vậy liền không cần thiết đánh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia không cam lòng, cuối cùng là song quyền chậm rãi bung ra, nhìn xem Tần Diệp nói, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Thoại âm rơi xuống, hắn liền muốn xoay người rời đi, đã quyết định không ra tay với Tần Diệp, hắn cũng không có lưu lại cần thiết. Chấm đã. Đúng lúc này, Tịch Diệt Thiên Tôn gọi hắn lại. Thiên Tôn, còn có cái gì phân phó? Âu Dương Tịch Diệt xoay người, nhìn về phía Tịch Diệt Thiên Tôn. Các ngươi đến Tịch Diệt Sơn náo sự, cứ như vậy đi thẳng một mạch sao? Tịch Diệt Thiên Tôn nhìn xem Âu Dương Tịch Diệt, chậm rãi nói. Âu Dương Tịch Diệt nghe vậy, thân thể khẽ giật mình, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, Thiên Tôn, dự định muốn ta thế nào? Luôn luôn phải có chút biểu thị. Tịch Diệt Thiên Tôn lật một chút mí mắt. Âu Dương Tịch Diệt biến sắc, không còn trầm ổn như trước, hắn sao lại không rõ Tịch Diệt Thiên Tôn trong lời này có hàm ý bên ngoài là có ý gì? Hắn giơ tay lên, đông nhiên nặng nề mà chụp về phía lồng ngực của mình, hét thảm một tiếng. Mọi người thấy một màn này đều bị kinh ngạc đến ngây người ở, rất nhiều người còn không có hiểu rõ Tịch Diệt Thiên Tôn lời này là có ý gì, liền gặp được Âu Dương Tịch Diệt một trường nặng nề mà chụp về phía chính mình. Chờ hắn đám người lấy lại tinh thần, mới nhìn đến Âu Dương Tịch Diệt cả người phảng phất già mua mấy ngàn tuổi, tóc biến bạch, khí thế trên người cũng suy yếu không ít. Thiên Tôn, cái này bàn giao, ngươi còn hài lòng không? Âu Dương Tịch Diệt hư như hỏi. Tịch Diệt Thiên Tôn từ chối cho ý kiến, Âu Dương Tịch Diệt vừa rồi kia xem cũng không phải là làm dáng một chút, mà là một trưởng phế đi mình mấy trăm năm tu vi, khiến cho tu vi rút lui, nếu là không có cơ duyên to lớn, đời này chỉ sợ khó mà đột phá võ đế. Cũng không có người hoài nghi Âu Dương Tịch Diệt sử dụng chính là chướng ngại pháp, hắn còn không có lá gan kia cùng năng lực tại Tịch Diệt Thiên Tôn mí mắt nội tình hạ ra vẻ. Bất quá, vẫn là có không ít người cho rằng cứ như vậy buông tha hắn, Thiên Tôn quá mức nhân tử. Âu Dương Tịch Diệt nhìn thật sâu Tần Diệp một chút, quay người liền rời đi nơi này, kia một lần cuối cùng rõ ràng là tại nói cho Tần Diệp, tung hoành thành sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tần Diệp. Đường Âu Dương Tịch Diệt rời đi về sau, tiến hội tiếp tục, nhưng là lúc này tất cả mọi người nào có an tịch tâm tư, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ hôm nay qua đi Nam Vực khẳng định phải phát sinh rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ còn phát sinh đại loạn, bọn hắn đến đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, tất cả mọi người là không quan tâm, nhưng là lại không thể phật Tịch Diệt Thiên Tôn mặt mũi, chỉ có thể tiếp lấy đợi ở chỗ này. Hàn Tinh Tông. Lúc này, một cái tóc trắng trưởng lão đột nhiên phá vỡ Hàn Tinh Tông yên lặng, đội vàng chạy hướng về phía Hậu Sơn Cấm Địa, không còn ngày xưa tử thông dòng cho. Hậu Sơn Cấm Địa bảo vệ đệ tử sau khi thấy, không khỏi liếc nhau một cái, không biết trưởng lão vì cái gì vội vội vàng vàng như thế đi vào phía sau núi, chẳng lẽ tông môn xảy ra đại sự gì? Sư Minh, trưởng lão đây là thế nào? Một cái thủ hộ đệ tử nhịn không được hướng đồng bạn hỏi. Nhìn bộ dạng này, tông môn có lẽ là phát sinh đại sự. Một cái lớn tuổi đệ tử sắc mặt nghiêm túc nói. Nói đến đây, sắc mặt hắn bỗng nhiên nặng nề, chẳng lẽ cùng tông chủ có quan hệ? Sư Minh, nghe nói tông chủ dẫn đầu trưởng lão cùng không ít nội môn đệ tử đi Tịch Diệt Sơn, nói là muốn tìm một cái họ Tần người báo thù, bọn hắn sẽ không đắc tội Tịch Diệt Sơn, bị chụp tại Tịch Diệt Sơn đi. Nói chuyện lúc trước đệ tử nói. Này lớn tuổi đệ tử sắc mặt lại là càng thêm nghiêm trọng, nhìn thoáng qua trưởng lão hoảng hoảng trương trương bóng lưng, sắc mặt nghiêm túc nói ra, sư đệ, nếu chỉ là người bị chụp tại Tịch Diệt Sơn, kia tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nếu là... Phía dưới, hắn không tiếp tục nói lối ra, nhưng là có ý gì, lại rõ ràng cực kỳ. Chương 2171, Hàn Tinh Tông lão tổ. Chương 2171, Hàn Tinh Tông lão tổ. Đây chính là Tịch Diệt Sơn a, một khi cùng Tịch Diệt Sơn khai chiến, đối với bọn hắn những tôm tép này tới nói, đó chính là phá hôi. Nếu quả thật khai chiến, bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Dọc theo con đường này, thủ hộ cấm địa đệ tử khi nhìn đến trưởng lão hoảng hoảng trương trương đi vào cấm địa, tất cả đều cau mày, dự cảm có đại sự muốn phát sinh. Trưởng lão đội vàng đi vào một tòa trước cửa đá, thần sắc hốt hoảng đối cửa đá quỳ xuống, "Lão tổ, việc lớn không tốt, tông môn phát sinh đại sự." "Đã xảy ra chuyện gì? Để ngươi hốt hoảng như vậy?" Sau một lúc lâu, một giọng giản mua từ cửa đá chỗ sâu truyền ra. "Lão tổ, phát sinh thiên đại sự tình, liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong." Trưởng lão thần sắc hoảng sợ nói. "Bản tổ còn khỏe mạnh, ai có bản lĩnh vong Hàn Tinh Tông?" Cái kia đạo thanh âm giản mua tự tin nói. "Lão tổ, vài ngày trước tiểu sư thúc bị người giết chết, tông chủ mang theo tông môn đại bộ phận lực lượng tiến đến đuổi bắt người này, nhưng là ngay tại vừa rồi bọn hắn buồn mệnh ngọc bài tất cả đều nát." "Cái gì?" Theo một đạo thanh âm kinh ngạc, chỉ thấy trong cửa đá, một con giản mua đại thủ rũ ra, cả đạo cửa đá đều bị tung bay. Chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lao giả xuất hiện ở trước mặt hắn, cái eo thẳng, trên mặt mang theo một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lão tổ nhìn xem trên đất trưởng lão, nổi giận hỏi. Lão tổ, tông chủ bọn hắn tất cả đều vẫn lạc. Trưởng lão vẻ mặt cầu xin. Ngươi cho ta một năm một mười nói rõ, bản tổ ngược lại là muốn biết ai có bản sự này, dám giết ta tông người. Lão tổ lạnh giọng nói. Lão tổ, chuyện là như thế này. Trưởng lão liền tranh thủ quá khứ phát sinh sự tình một năm một mười nói cho lão tổ nghe, không có một tia bỏ sót. Ngươi nói là một người trẻ tuổi giết Âu Dương, sau đó tông chủ mang theo trong môn trưởng lão cùng đệ tử đi đến Tịch Diệt Sơn, hiện tại bọn hắn tất cả đều chết rồi. Lão tổ sắc mặt khó coi vô cùng nói. Đúng vậy, lão tổ. Trưởng lão đội vàng ứng tiếng nói. Hắn là Tịch Diệt Sơn người. Lão tổ trầm mặc một lát, hỏi. Trưởng lão trả lời, tông chủ trước khi đi nói qua việc này, người này cũng không phải là Tịch Diệt Sơn người, bọn hắn chuyến này chính là muốn cùng cái khác tam đại thế lực cùng một chỗ bức Tịch Diệt Sơn giao ra người này. Hồ đồ. Lão tổ nghe vậy, gầm thét một tiếng. Trưởng lão đội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn lão tổ sắc mặt. Lão tổ trầm một lát, mới mặt âm trầm nói ra, Tịch Diệt Thiên Tôn hãy còn tại thế, ai cho hắn lá gan đi Tịch Diệt Sơn náo sự, ngươi bây giờ liền đi tra bọn hắn đến cùng là thế nào chết. Vâng, lão tổ. Trưởng lão đội vàng ứng thanh. Đúng lúc này, một người trung niên bước nhanh đi tới, khi nhìn đến lão tổ về sau, sắc mặt khẽ giật mình, cung kính hành lễ, sau đó cầm trong tay một phong mật tín giao cho trưởng lão, liền lui ra ngoài. Trưởng lão mở ra mật tín về sau, thần sắc đại biến, cái này sao có thể? Lão tổ tay khẽ vẫy, trưởng lão trong tay mật tín đến trong tay của hắn, khi thấy mật tín nội dung bên trong về sau, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, tứ đại thế lực tới cửa, lại bị một người trẻ tuổi diệt ba nhà, quả nhiên là buồn cười. Sau đó, một cỗ cùng bạo khí thế từ thân thể của hắn phát tán ra. Trưởng lão bị cỗ khí thế này đẩy lui mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng xuất ra một viên đan dược nuốt vào, sắc mặt lúc này mới trở nên hồng nhuận một chút. Lão tổ đưa trong tay mật tín tan thành phấn vụn, mặt âm trầm bảng đều là sắc cơ. Lão tổ, làm sao bây giờ? Kẻ này có Tịch Diệt Thiên Tôn che chở, chúng ta bắt hắn không có cách nào. Trưởng lão hỏi. Hừ. Lão tổ hừ lạnh một tiếng, con ngươi lóe lên một cái, lạnh lùng nói ra, bản tổ cũng không tin tiểu tử này không ra Tịch Diệt Sơn, ngươi bây giờ liền phái người đi Tịch Diệt Sơn nhìn chằm chằm, bản tổ phải biết hắn nhất cử nhất động. Vâng, lão tổ. Trưởng lão đáp, sau đó thi lễ một cái về sau, lui xuống. Lão tổ nhìn thoáng qua Phong Lôi Tông phương hướng, sau đó phá không mà đi. Lúc này, Phong Lôi Tông đồng dạng không bình tĩnh, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức. Phong Ly Tông lưu thủ trưởng lão khi lấy được tin tức về sau, lập tức đem tin tức thông tri đang lúc bế quan các lão tổ. Các lão tổ không nghĩ tới Nam Bực vậy mà phát sinh đại sự như vậy, mà bọn hắn thế mà mảy may cũng không biết. Phong Ly Tông trong nghị sự đại sảnh, mười mấy vị tóc trắng xóa lão giả chính hội tụ một đường, trong đó một cái lão giả vỗ bàn đứng dậy, hô trướng, phát sinh chuyện lớn như vậy, vậy mà trước đó đều không có thông tri chúng ta, thật coi chúng ta những này lão cốt đầu đều đã chết sao? Lưu thủ mấy vị trưởng lão nghe vậy, lập tức nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời, vội vàng cúi đầu. Chương 2172, lão tổ tranh luận chương 2172, lão tổ tranh luận các lão tổ, tông chủ là không muốn đánh lũng các ngươi, lúc này mới không có thông chi. Lần này sở dĩ sẽ thất bại, là tông chủ cùng các trưởng lão đánh giá thấp kẻ này thực lực. Một cái lưu thủ trưởng lão chịu không được một đám lão tổ chèn ép ánh mắt, chỉ có thể kiên trì nói, người này có gì thực lực? Vậy mà có thể diệt nhiều như vậy cường giả. Lại một cái lão tổ chậm rãi mở miệng nói, căn cứ bây giờ được tin tức, người này thực lực vô cùng cường đại, liền ngay cả tung hoành thành thứ hai tổ Âu Dương Tịch Diệt đều bị kinh sợ thối lui. Trưởng lão kia trả lời, người này vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. Nói chuyện lúc trước người lão tổ kia nghe vậy, giật mình không thôi. Cái khác mấy vị lão tổ cũng là liếc mắt nhìn nhau, đều bị Tần Diệp thực lực làm chấn kinh. Âu Dương Tịch Diệt thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, vậy mà có thể đem hắn kinh sợ thối lui, nói rõ người này thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Bọn hắn không khỏi nhíu mày, hiện tại tông môn thực lực đại tổn, nếu như bây giờ liền đi đối phó người này, không nhất định có thể trấn sát kẻ này, hơn nữa còn có Tịch Diệt Thiên Tôn che chở, bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng nếu là không báo thủ, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Thù này nhất định phải báo, ta Phong Lôi Tông lập phái nhiều năm như vậy, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Nếu chúng ta ngay cả thù cũng không dám báo, há không để người trong thiên hạ cho là chúng ta đều là đồ hèn nhát. Một vị tóc trắng xóa lao tổ đột nhiên đứng lên, tay áo bung lên, tức giận nói. Hắn hai mắt như điện, khí tức quanh người cuộn cuộn, có thể thấy được là thật tức giận. Bất quá, nói trở lại, mặc kệ cái nào tông môn lập tức tổn thất tông chủ cùng tuyệt đại bộ phận trưởng lão, còn có đông đảo nội môn đệ tử tinh anh, tông môn thực lực tổn thất tám thành trở lên, có thể nói là nguyên khí đại thương, há có thể không tức giận. Hiện tại toàn bộ tông môn cũng chỉ có bọn hắn những lao bất tử này chống, nếu là không người kế tục, tông môn cách suy sụp không xa. Đây chính là diệt tông nguy hiểm, đổi ai cũng sẽ động giận. Thu này cũng không phải tốt như vậy báo, lần này hao tổn tông chủ cùng chín thành trưởng lão, cùng với khác rất nhiều hộ pháp cùng nội môn đệ tử. Bây giờ tông môn nguyên khí đại thương, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu là chúng ta tùy tiện động thủ, vạn nhất tiểu tử kia sau lưng có cường giả chỗ dựa, hoặc là mời được Tịch Diệt Thiên Tôn hộ đạo, ta tông sợ là có lật út chi họa. Một vị khác lao tổ lạnh lùng mở miệng, ngữ khí trầm trọng, ánh mắt đảo qua đám người, bây giờ chúng ta cũng chỉ có nhịn xuống chờ dò tiểu tử kia hư thực, chúng ta lại ra tay nhất cử đánh giết mới là thượng sách. Mấy cái lao tổ nghe hắn lời nói này, tất cả đều gật đầu. Hiện tại tình huống này nếu là bọn họ tái xuất xong việc, kia Phong Lôi Tông liền thật xong, vì tông môn vạn năm mà tính, bọn hắn cũng chỉ có nhịn xuống một hơi này, như đổ tương lai trả thù tới. Nhưng mà lúc trước người lao tổ kia hiển nhiên là một cái hỏa bạo tính tình, lập tức nghiêm nghị nói, nhẫn. ngươi để cho ta như thế nào nhịn được cơn giận này? Hôm nay, kẻ này có thể diệt ta tông chủ cùng trưởng lão hộ pháp, ngày khác liền có thể san bằng ta sơn môn. Cho dù kẻ này không trả thù chúng ta, nhưng chúng ta nếu là một điểm đáp lại đều không có, thế lực khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Ngay sau, chỉ cần là cái thế lực cũng dám bén ta tông không người. Cái khác lao tổ nghe vậy, tất cả đều tâm tình nặng nề, nhịn xuống cơn giận này, Phong Lôi tông liền sẽ bị người xem thường, ngày sau bọn hắn tông môn đệ tử hành tẩu nam vực cũng đều sẽ bị chế giễu. Bọn hắn mặt lộ vẻ giận dữ, nắm chặt nắm đấm, hận không thể hiện tại liền đi tìm Tần Diệp báo thù. Ai? Chúng ta cũng rất phẫn nộ, thế nhưng là kẻ này vô cùng thần bí, thực lực bản thân cường hoành không nói, phía sau còn có Tịch Diệt Tiên Tôn chỗ dựa. Chúng ta lúc này đối địch với hắn, chính là đối địch với Tịch Diệt Thiên Tôn, chúng ta những lao gia hỏa này cho dù có chút thủ đoạn, cũng khó có thể chống lại, còn không bằng nhìn xuống. Lại một vị lao tổ chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói, mọi người đều như có điều suy nghĩ, không có người nói chuyện, mà là nhìn về phía ngồi tại ở giữa nhất vị kia nhắm mắt dưỡng thần lao tổ. Trong điện ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, chỉ có lư hương bên trong khói xanh lượn lờ dâng lên, tại lương trụ ở giữa xoay quanh lượn lờ. Thật lâu, ở giữa ngồi vị kia ngay từ đầu liền nhắm mắt dưỡng thần lao tổ đống nhiên mở mắt, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, không dậy nổi gợn sóng. Các ngươi cũng không cần tranh chấp. Hắn cái này mới mở miệng, trong điện tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Phong Lôi tông từ thủy tổ sáng tạo tông lên, liền không ngừng có kiếp nạn, thậm chí có đến vài lần kém chút đoạn mất đạo thống. Hiện nay tình huống này, không thể so với kia mấy lần tốt hơn nhiều ít, bây giờ chúng ta chỉ có trước gần nút xuống tới, báo thủ không quan tâm cái này một hai chục năm thời gian. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Chương 2173, Hữu Tâm vô lực chương 2173, Hữu Tâm vô lực ngươi là muốn chậm rãi mưu toan. Có người nghi ngờ hỏi. Lời mới vừa nói lão tổ khẽ bước cằm. Người này trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, không thể coi thường, nếu như chúng ta hiện tại liền đi cùng tranh phong, chưa hẳn có thể chiếm hết thượng phong. Không bằng, trong khoảng thời gian này chúng ta trước yên tĩnh lại, trước khôi phục tông môn thực lực, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Liền sợ kẻ này trưởng thành quá nhanh, tương lai càng khó có thể hơn đối phó. Một cái lao tổ lo âu nói. Người lao tổ kia thở dài, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta cũng chỉ nhận thua. Những người khác nghe vậy không nói, nếu là Tần Diệp thật trưởng thành đến bọn hắn không có cách nào đối phó trình độ, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận thua, thậm chí càng tới cửa chịu nhận lỗi, như thế tông môn mới có thể sống sót. Tốt, bắt đầu từ ngày mai đem còn ở bên ngoài đệ tử gọi trở về đến, sau đó 3 ngày sau quan bế sơn môn. Người lao tổ kia trực tiếp tuyên bố. Thế nào, Phong Lôi tông cứ như vậy lui sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong điện, đem tất cả mọi người kinh động. Ai? Trong điện tất cả mọi người ngoại trừ ở giữa vị lao tổ kia, những người khác đều đứng, nhìn về phía ngoài điện. Nhưng mà, bọn hắn đem hết thủ đoạn, cũng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đến cùng là thần thánh phương nào? Còn xin các hạ hiện thân. Một cái lao tổ ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên ngoài, hai tay đã bắt đầu tụ lực, một khi đối phương kẻ đến không thiện, thiên hạ thủ bị cường. Có thể xông đến nơi này, mà lại đều không làm kinh động bọn hắn, thực lực của đối phương không thể nghi ngờ. Cái khác lao tổ cũng đều thần sắc cảnh giác, thậm chí có mấy cái lao tổ đã đem bảo vật tế ra, tùy thời liền có thể xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông khí tức như biển cuốn tới, phản phất không đạt bắt ngát hải triều, ẩn chứa trong đó không thể địch nổi uy áp, tựa như một tôn hoàng giả giáng lâm, khí thế trùng thiên, bao trùm vạn vật. Cố khí tức này vừa xuất hiện, trong điện lao tổ cùng trưởng lao tất cả đều cảm nhận được áp lực, mấy cái kia lưu thủ tông môn trưởng lao lúc này liền bị chấn áp, nằm trên đất, mà những lao tổ kia cũng đều toàn lực đối kháng cố này thần uy. Nhưng là, từ thần sắc của bọn hắn bên trong có thể nhìn ra, đối kháng cố khí tức này vô cùng phí sức. Toàn bộ trong đại điện, cũng chỉ có ngồi tại ở giữa nhất người lao tổ kia sắc mặt như thường, một chút cũng không có nhận khí tức đối phương ảnh hưởng. Hàn Tinh Tông Thương Vũ lao tổ, đương cái kia cường giả bí ẩn xuất hiện lúc, trong điện mọi người đều kinh ngạc bạt phần, Hàn Tinh Tông lão tổ làm sao xuất hiện ở đây? Mà lại căn cứ bọn hắn nắm giữ tin tức, Thương Vũ lao tổ một mực tại bế quan bên trong, lần này Hàn Tinh Tông hành động đều không làm kinh động hắn. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, Thương Vũ lao tổ hẳn là nghe được tin tức xuất quan, lần này tới nơi này, sợ là có mục đích gì. Các ngươi lời nói mới rồi, lão phu đều nghe được, ngược lại là không nghĩ tới, bị người ta khi dễ thành dạng này, các ngươi còn có thể phải nhìn xuống, thật sự là cho các ngươi thủy tổ mất mặt. Thương Vũ lao tổ quét mắt bọn hắn một chút, lạnh lùng mở miệng nói ra. Trong điện tất cả mọi người hổ thẹn cúi đầu, vô duyên vô cớ liền bị này hai vạ bất ngờ, nếu như không phải tông chủ đã chết, bọn hắn nhất định phải đem hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Thương Vũ lao tổ, nơi này không phải là các ngươi Hàn Tinh Tông, ngươi cũng không có tư cách đến trò cười chúng ta, các ngươi Phong Lôi Tông còn không phải như vậy bị người diệt bảy tám phần. Trước đó cái kia tính tình nóng nảy lão tổ trừng mắt nói, lão phu nhưng không có công phu đến chê cười ngươi nhóm, trước kia nghĩ đến liên hợp các ngươi cùng một chỗ hướng ma đầu kia đòi lại nợ máu, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi đám người này vậy mà nhát như chuột, như thế coi như lão phu không có tới chuyến này. Thương Vũ lao tổ hừ lạnh một tiếng, nói liền muốn quay người rời đi. Thương Vũ huynh, đã tới, vì sao không ngồi trước ngồi xuống? Giữa này lao tổ đột nhiên mở miệng nói ra. Thương Vũ lao tổ xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía mở miệng lao tổ, cười cười, nói ra, mộ thần huynh, vẫn không có mở ra miệng, còn tưởng rằng ngươi không chào đón lao phu. Thương Vũ huynh nói gì vậy, đã tới, liền mời nhập tọa. Kia ngồi ở giữa lao tổ, cũng chính là Phong Lôi tông mộ thần lao tổ vừa cười vừa nói. Thương Vũ lao tổ cũng không phải thật muốn rời khỏi, mà là liền sườn núi xuống lửa, cùng mộ thần lao tổ đặt song song mà ngồi. Đại hắn sau khi ngồi xuống, Mộ Thần lão tổ cười khổ nói ra, vừa rồi để Thương Vũ huynh chế giễu, ngươi cũng biết, ta Phong Lôi tông trải qua này đại kiếp, thực lực 10 không còn 1, đã không có thực lực đi trả thù, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nếu như Thương Vũ huynh là muốn mời chúng ta cùng một chỗ báo thù, sợ là muốn để ngươi thất vọng, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực a. Lão phu cũng là vừa xuất quan, hiểu rõ không nhiều, nhưng là hai chúng ta tông đều bởi vậy người tổn thất nặng nề, nếu là không trả thù lại, thế nhân lại thế nào xem chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn làm cái này rùa đen rút đầu sao? Thương Vũ lão tổ lạnh lùng nói. Cũng không phải, không phải chúng ta muốn làm rùa đen rút đầu, mà là chúng ta thật sự là hữu tâm vô lực, cái kia ma đầu, thực lực mình cường đại không nói, liền ngay cả Tịch Diệt Tiên Tôn dạng này cường giả vô địch, cũng đều thành núi rửa của hắn, nếu là tiếp tục là địch, ta Phong Lôi tông đạo thống, chỉ sợ sống sót không lâu. Mộ Thần lão tổ tiếp lấy cười khổ lắc đầu. Chương 2174, đại nhân vật chuyển thế chương 2174, đại nhân vật chuyển thế Mộ Thần lão tổ cũng không phải là một cái sợ phiền phức người, trên thực tế hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái tính tình nóng nảy, nếu là lúc tuổi còn trẻ gặp được chuyện như vậy, dù là Tần Diệp thực lực mạnh hơn, hắn cũng dám giết đến tận cửa đi. Thế nhưng là kinh lịch những năm này, hắn tính tình nóng nảy đã thu liễm nhiều, càng nhiều hơn chính là vì tông môn suy tính. Biết rõ đối phó Tần Diệp quá mức nguy hiểm, có khả năng đem tông môn cho chôn vùi rơi, không cần thiết vì nhất thời chi khí, hủy tông môn tiền đồ. Mộ Thần lão tổ ngay trước Thương Vũ lão tổ mặt nói mình khó xử, vì chính là không muốn lại tham dự vào, kịp thời dừng tổn hại mới là sáng suốt nhất. Hắn đã từng nhìn qua không ít cực thịnh một thời thế lực, vì nhất thời chi khí, đem mình chôn vùi rơi, hắn tự nhiên không muốn Phong Lôi tông giẫm lên vết xe đổ. Thương Vũ lão tổ nghe vậy, cho là hắn là sợ Tịch Diệt Thiên Tôn, bất quá cũng thế, Tịch Diệt Thiên Tôn tồn tại đích thật là một cái cự đại phiền phức, nếu như không phải lần này tông môn tổn thất quá lớn, hắn thực sự nuốt không trôi một hơi này, cũng sẽ không muốn lấy báo thù. Lấy Tịch Diệt Thiên Tôn thực lực, hai người bọn họ tông thực lực chung vào một chỗ, cũng không đủ Tịch Diệt Thiên Tôn một trường gỗ, liền ngay cả Tung Hoành Thành Âu Dương Tịch Diệt đều chỉ có thể lựa chọn trọng thương mình, có thể thấy được Tịch Diệt Thiên Tôn thực lực có bao nhiêu vô địch. Lão phu biết ngươi là bận tâm Tịch Diệt Thiên Tôn, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Lão phu trước khi đến liền đã nhận được tin tức, ma đầu kia cùng Tịch Diệt Thiên Tôn cũng không có quan hệ trực tiếp. Vô luận hắn cho Tịch Diệt Thiên Tôn duyên thọ sự tình là thật là giả, cái này đều không trọng yếu, tiểu tử này sớm muộn muốn rời khỏi Tịch Diệt Sơn, đây chính là chúng ta cơ hội. Thương Vũ lão tổ lạnh lùng nói. Mộ Thần lão tổ vẫn không nói gì, trước đó cái kia tính tình nóng nảy lão tổ liền đồng ý nói, ta đồng ý thương tiền bối thuyết pháp, ma đầu kia rời đi Tịch Diệt Sơn, sống hay chết, vậy liền không phải do hắn. Không tệ, tập hợp chúng ta tứ đại thế lực không tin giết không chết hắn. Ta cũng đồng ý. Không giết kẻ này, lão phu cũng khó có thể nuốt xuống cơn giận này. Phong Lôi tông mười mấy vị lão tổ, lại có hơn phân nửa người đồng ý Thương Vũ lão tổ thuyết pháp, có thể thấy được bọn hắn vẫn là nuốt không trôi cơn giận này. Mộ Thần lão tổ quét mắt bọn hắn một chút, biết bọn hắn đều nuốt không trôi cơn giận này, nhưng đây là sinh tử tồn vong lựa chọn, tuyệt không phải trò đùa, một bước đi nhầm, từng bước sai. Giết Thiên Tôn ân nhân cứu mạng, chúng ta lấy cái gì hướng lên trời tôn bàn giao? Mộ Thần lão tổ đột nhiên mở miệng nói ra, hắn cái này mới mở miệng, mọi người nhất thời trầm mặc. Nếu là trước đó truyền ngôn là thật, như vậy Tần Diệp chính là Tịch Diệt Thiên Tôn đại ân nhân, lúc này giết Tịch Diệt Thiên Tôn ân nhân, Tịch Diệt Thiên Tôn coi như lại không muốn quản, cũng sẽ không thể không ra tay. Mộ Thần huynh, Tịch Diệt Thiên Tôn cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng ở Nam vực hắn cũng không phải là không có đối thủ. Thương Vũ lão tổ cười hắc hắc, nói: "Nghe được Thương Vũ lão tổ, Mộ Thần lão tổ đột nhiên nhìn về phía hắn, nói: "Ngươi nói là?" Thương Vũ lão tổ không đợi hắn nói cho hết lời, liền cười lạnh nói ra: "Không tệ, chính là Tung Hoành Thành phía sau vị kia." Tung Hoành Thành vị kia ta cũng chỉ là nghe được chút nghe đồn, truyền ngôn lai lịch của hắn cực kỳ không đơn giản, có thể là nào đó một vị đại nhân vật chuyển thế, mà lại tựa hồ hiện đã thức tỉnh. Mộ Thần lão tổ chần chờ một chút, nói: "Lão phu có thể khẳng định nói cho ngươi, vị kia chính là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế, mà lại kiếp trước có thể là tại Thiên Nhân Ba cảnh phía trên đại nhân vật." Thương Vũ lão tổ phi thường khẳng định nói. "Thế, Thương Tiền Bối nói thế nhưng là thật?" Một vị Phong Lôi tông lão tổ hít vào một hơi, không nhịn được mở miệng hỏi. "Tự nhiên làm thật." Thương Vũ lão tổ khẽ gật đầu. Phong Lôi tông chúng lão tổ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, Thiên Nhân Ba cảnh phía trên đại nhân vật, không phải võ thần chính là võ tiên, đây đều là đứng tại võ đạo chi đỉnh đại nhân vật. Tịch Diệt Thiên Tôn là rất cường đại, nhưng là hắn thiên phú không đủ, đi không được võ tiên con đường này, cuối cùng chỉ có thể đi võ thần con đường này, nhưng mà hai lần xung kích võ thần cảnh đều thất bại, hiển nhiên là không cách nào cùng Tung Hoành Thành vị kia đánh đồng. "Đây chỉ là truyền ngôn mà thôi, ngươi vì sao có thể chắc chắn như thế?" Mộ Thần lão tổ nhìn xem Thương Vũ lão tổ hỏi. Thương Vũ lão tổ đắc ý cười một tiếng, nói: "Thực không dám giấu giếm, lão phu đã từng hiếu kỳ thân phận của hắn, liền tự mình tiềm nhập Tung Hoành Thành, biết một chút bí ẩn." Chương 2175, dẫn sói vào nhà chương 2175, dẫn sói vào nhà Mộ Thần lão tổ cùng mọi người tất cả đều giật nảy cả mình, Tung Hoành Thành đây chính là đầm rồng hang hổ vị trí, coi như bọn hắn những tông môn này lão tổ cũng không dám tùy tiện tiến về, không nghĩ tới Thương Vũ lão tổ là gan như thế lớn. Thương Vũ lão tổ một mặt vẻ ngạo nhiên, rất nhiều người sợ hãi Tung Hoành Thành, chớ nói chi là tiến về Tung Hoành Thành, mà hắn không chỉ có đi, càng là dò bí ẩn, đồng thời bình yên vô sự trở về. Đang trầm mặc một lát sau, Thương Vũ lão tổ chậm rãi nói ra, dù cho vị kia thật là đại nhân vật chuyển thế, đồng thời đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng là thực lực của hắn bây giờ phải chăng có thể đối phó được Tịch Diệt Thiên Tôn, vẫn là cũng chưa biết à. Nghe hắn kiểu nói này, giống như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, mọi người nhất thời thanh tỉnh lại. Bọn hắn đối với chuyển thế cũng là từng có hiểu rõ, một chút nhân vật lợi hại đích thật là có biện pháp có thể chuyển thế, nhưng là chuyển thế về sau, kiếp trước tu vi vậy liền biến thành hư vô, cả đời này cần làm lại, mà lại khôi phục trí nhớ của kiếp trước cũng là không thể khống, chỉ sợ có chút chuyển thế chi thân còn không có khôi phục nhớ bận bịu liền đã vỡ lạc. Cho nên, bọn hắn bây giờ căn bản không biết Tung Hoành Thành vị kia tu vi, nếu là hắn không địch lại Tịch Diệt Thiên Tôn, Phong Lôi Tông chẳng phải là muốn hủy ở trên tay của bọn hắn. Các ngươi yên tâm, lão phu đã tới, vậy thì có vạn toàn chuẩn bị, vị kia tu vi có lẽ không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là thực lực chỉ sợ đã không kém Tịch Diệt Thiên Tôn. Thương Vũ lão tổ trầm giọng nói ra, còn nữa nói, Tịch Diệt Thiên Tôn cố nhiên thực lực vô cùng cường đại, không phải chúng ta không kịp, nhưng là các ngươi cũng đừng quên, hắn đã già, dù cho hiện tại kéo dài tính mạng trăm năm, vậy thì thế nào, hắn đã không tại đỉnh phong, chỉ cần Tung Hoành Thành vị kia nguyện ý xuất thủ, dù cho không cách nào trấn áp hắn, nhưng là chí ít để hắn không còn dám bao che cái kia ma đầu. Hắn nguyện ý xuất thủ sao? Phong Lôi Tông một cái lao tổ trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Hắn sẽ ra tay. Thương Vũ lao tổ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Tung Hoành Thành một mực ngấp nghé Tung Hoành Thành, lần này sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, chính là muốn tìm một chút Tịch Diệt Thiên Tôn nội tình. Âu Dương Tịch Diệt, nửa bước võ đế tồn tại, vốn hẳn nên tại tích lũy tu vi, nhất cử đột phá võ đế, thế nhưng là ngay cả hắn đều phải tới, từ đó liền có thể nhìn ra vị kia đã có chút không thể chờ đợi. Đây chính là một cái cơ hội khó được, chỉ cần đi theo Tung Hoành Thành, không chỉ có báo thù này, càng là có thể phát triển tông môn thế lực, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Mộ Thần lao tổ rơi vào trầm mặc, hắn cũng không có hoài nghi Thương Vũ lao tổ, Tung Hoành Thành dã tâm từ trước đến nay lớn, tuyệt đối sẽ không an phận ở một góc, nhưng là cùng Tung Hoành Thành hợp tác, cũng không phải là thượng sách. Lần này sở dĩ tổn thất như thế lớn, cố nhiên là Phong Lôi Tông đội ba muốn báo thù, nhưng là trong này khẳng định cũng có Tung Hoành Thành sợ dũng cùng châm ngòi. Tịch Diệt Sơn loại tồn tại này sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với Phong Lôi Tông, nhưng là Tung Hoành Thành lại là không đồng dạng, có một ngày không cẩn thận đắc tội, nguy cơ càng lớn, cùng Tung Hoành Thành hợp tác tuyệt đối là bảo hộ luật ra, hậu hoạn vô tận. Chuyện này vẫn là phải thận trọng cân nhắc, dù sao đối thủ lần này không đơn giản, chúng ta cũng muốn thương lượng một chút mới có thể trả lời. Mộ Thần lao tổ trầm mặc một lát, cũng không có lập tức đáp ứng. Ngươi vẫn là lo lắng Tung Hoành Thành vị kia không phải là đối thủ của Tịch Diệt Thiên Tôn. Thương Vũ lao tổ nhíu mày hỏi. Mộ Thần lao tổ khẽ lắc đầu, sau đó nói ra, vị kia thực lực ta cũng không có hoài nghi, ta chỉ là lo lắng dẫn sói vào nhà, dẫn tới càng lớn nguy cơ. Ha ha. Thương Vũ lao tổ nghe vậy cười to nói, Mộ Thần huynh, lo lắng của ngươi là dư thừa, hiện tại Tung Hoành Thành nhu cầu cấp bách càng nhiều thế lực phụ thuộc trợ giúp, chúng ta bây giờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bọn hắn sao lại làm ra loại này thất tín với người trong thiên hạ sự tình. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, bất quá ta hiện tại không cách nào lập tức liền trả lời cái ngươi. Nói, Mộ Thần lao tổ bưng chén trà lên. Thấy thế, Thương Vũ lao tổ đứng lên, cười nói ra, thôi được, lao phu liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Nói xong, quay người đi ra đại điện. Chúng ta muốn bỏ lỡ cơ hội lần này sao? Tại Thương Vũ lao tổ rời đi về sau, một vị lao tổ không cam lòng hỏi. Chương 2176, Minh Nguyên ngoại vi chương 2176, Minh Nguyên ngoại vi Mộ Thần lao tổ nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Người lao tổ kia vẫn không cam lòng nói ra, một khi bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta liền thật rất khó tìm đến cơ hội như vậy. Mộ Thần lao tổ nhạt tiếng nói, các ngươi cho là ta không muốn báo thù sao? Bất quá chuyện này không có đơn giản như vậy, Tung Hoành Thành so Tịch Diệt Sơn còn muốn đáng sợ, một khi chúng ta tham dự vào, ngay cả tông môn chỉ sợ đều khó mà bảo tồn. Lao tổ thế nhưng là lo lắng Tung Hoành Thành dạ tâm. Một cái lao tổ linh quang lóe lên, hỏi. Mộ Thần lao tổ khẽ gật đầu, không tệ, Tung Hoành Thành một mực có vấn đỉnh nam vực dạ tâm, bất quá lấy hiện tại Tung Hoành Thành thực lực hiển nhiên là không đủ, bọn hắn muốn xưng bá nam vực, chỉ có thể không ngừng thôn phệ thế lực khác, cùng bọn hắn hợp tác chính là bảo hộ luật ra. Các ngươi cũng không cần nản chí, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là thật sự có cơ hội, cũng không phải không thể báo thù. Nhìn thấy đám người than thở, Mộ Thần lao tổ nói tiếp. Đám người gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Thương Vũ lao tổ rời đi Phong Lôi Tông về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Lôi Tông, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, không nghĩ tới Mộ Thần lão già này vậy mà như thế nhát như chuột, xem ra chỉ có thể tự mình tiến về Tung Hoành Thành. Đương Thương Vũ lao tổ sau khi đi xa, Mộ Thần lao tổ cùng một cái lao giả đột nhiên xuất hiện ở đây, nhìn xem Thương Vũ lao tổ đi xa thân ảnh. Hắn đi phương hướng cũng không phải là Hàn Tinh Tông, hắn muốn đi đâu? Lao giả kia hỏi. Kia là Tung Hoành Thành phương hướng. Thương Vũ lao tổ nói. Hắn hẳn là cùng Tung Hoành Thành sớm đã có cấu kết. Có hay không cấu kết hiện tại không trọng yếu, rất nhanh Hàn Tinh Tông liền sẽ trở thành Tung Hoành Thành phụ thuộc thế lực. Mộ Thần lao tổ sắc mặt nghiêm túc nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nam vực chỉ sợ thật muốn loạn. Bên cạnh hắn lao giả không khỏi hô hấp trì trệ, nam vực một khi loạn, cho dù là bọn hắn cũng rất khó bo bo giữ mình, trách không được lao tổ không có đáp ứng Thương Vũ lao tổ. Tại yến hội qua đi, nam vực chúng thế lực đều biết nam vực xuất hiện một kẻ hung ác, mà cái này ngoan nhân cùng Tịch Diệt Thiên Tôn có không tầm thường quan hệ, không ít thế lực trực tiếp hạ lệnh không được trêu chọc người này, người vi phạm trục xuất. Yến hội qua đi, Tân Diệp tại Tịch Diệt Sơn chờ đợi 3 ngày, mà trong 3 ngày qua, Tịch Diệt Sơn đại trưởng lão đưa tới không ít lễ vật quý giá, liền ngay cả Tân Diệp bên người hạ tiểu đệ đều nhận được không ít, chớ nói chi là Tô Mộng Vũ. Liền ngay cả Tịch Diệt Thiên Tôn đều tự mình truyền một môn công pháp cho hạ tiểu đệ, theo Tô Mộng Vũ nói đây là Tịch Diệt Thiên Tôn độc môn công pháp. Liền ngay cả Tịch Diệt Sơn một đám lao tổ bên trong cũng rất ít có người có thể đạt được Tịch Diệt Thiên Tôn ưu ái. Tần Diệp cũng chưa từng có hỏi, nếu là Tịch Diệt Thiên Tôn chuyển cho Hạ Tiểu Đệ, đó chính là Hạ Tiểu Đệ công pháp, còn nữa, hắn cũng chướng mắt Tịch Diệt Thiên Tôn công pháp. Mặc dù bên ngoài đã phong trào vân dũng, nhưng là Tần Diệp sẽ không một mực đợi tại Tịch Diệt Sơn. Cho nên, tại ngày thứ tư thời điểm, Tần Diệp liền rời đi Tịch Diệt Sơn, lần này không chỉ có Tô Mộng Vũ không hề rời đi, bên người còn nhiều thêm hai người, chính là Vân Dao cùng nàng bên người lão hầu. Mà lần này, mục đích của bọn họ chính là Minh Nguyên. Minh Nguyên truyền thuyết là thượng cổ thời đại cổ chiến trường di chỉ, bên trong chôn lấy vô số cường giả thời thượng cổ, mà bên trong đương nhiên là có rất nhiều công pháp, bảo vật cùng truyền thừa. Đương nhiên cũng có được vô số bí mật giấu ở trong đó, nếu là có thể phá giải một hai, trung thân đều có thể được ích lợi vô cùng. Minh Nguyên mặc dù có vô số kỳ ngộ, nhưng là cực hung chi địa, tiến vào bên trong người, rất ít có thể đi tới. Mặc dù không có người thống kê qua, nhưng là mười không còn một hẳn là có. Lần này, bọn hắn sở dĩ muốn đi trước Minh Nguyên, là bởi vì Tần Diệp đáp ứng Vân Dao, mà Vân Dao sở dĩ muốn đi trước trong đó, chính là muốn lấy một kiện đối nàng mà nói vật phi thường chân quý. Nàng mặc dù không có nói rõ là muốn lấy thứ gì, nhưng nhìn nàng nhất định phải tiến về dáng vẻ, nhất định quan hệ trọng đại, thậm chí có khả năng quan hệ nàng võ đạo tiền đồ. Muốn hay không lão thân đi đem người phía sau dọn đẹp. Mười ngày qua về sau, cách Minh Nguyên càng ngày càng gần, Vân Dao bên cạnh lao hầu đông nhiên nói với Tần Diệp, không cần phải để ý đến bọn hắn. Rời đi Tịch Diệp Sơn về sau, Tần Diệp liền phát hiện sau lưng có không ít người đi theo, những người này thuộc về thế lực khác nhau. Đã bọn hắn thích đi theo, liền để bọn hắn đi theo. Như thế lại qua mấy ngày, rốt cục đi tới Minh Nguyên khu vực bên ngoài, sau lưng những cái kia người theo dõi đã ít đi rất nhiều. Minh Nguyên bên ngoài đồng dạng là phi thường náo nhiệt, rất là nhiều người ở chỗ này ra ra vào vào, thậm chí có không ít người còn ở nơi này bày quầy bán hàng. Một đường đi tới, phát hiện trong này bán đồ vật có rất nhiều cũng rất tạm, thậm chí còn có không ít từ Minh Nguyên bên trong mang ra đồ vật, về phần là thật là giả, liền toàn bằng nhãn lực của mình. Đương nhiên, trong này bán đồ tốt nhất đều là linh dược, cùng những cái kia đồ vật bảo mệnh, dù sao ở chỗ này mua đồ người, đại đa số là ra vào Minh Nguyên người, số rất ít là từ chuyên môn tới đây là bảo. Cho dù ở bên trong tìm được đồ tốt, cũng sẽ không có người cầm tới nơi này bán. Đừng nhìn Minh Nguyên bên trong là cực hung chi địa, nhưng là tại cái này bên ngoài kỳ thật đồng dạng không an toàn, đồng dạng là người lừa ta gạt, đừng nhìn những này chủ quán ở chỗ này đàm tiếu vui vẻ, nhưng là vụ trộm giết người cướp của sự tình, cũng không có bất làm, cho nên ở chỗ này không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không thể lộ ra bất kỳ tin tức. Tần Diệp đi chỉ chốc lát, đi tới một cái quầy hàng, chủ quán là một cái tiểu lão đầu, nhìn thấy Tần Diệp bọn người hoa lệ phục sức nhãn tình sáng lên, vội vàng nhiệt tình giới thiệu. "Công tử, các tiểu thư, không phải tiểu lão nhân tuổi, ta cái này quầy hàng bán đều là chính phẩm, không giống những người khác quầy hàng, thật giả trộn lẫn nữa." Tiểu lão đầu tự hào nói. Tần Diệp nhìn lướt qua, quầy hàng bên trên đúng là lớn bộ phận là đồ thật, nhưng là giá trị đều bình thường, nếu không cũng không có khả năng không có người mua đi. "Đây là một vị vẫn lạc võ đế xương đùi." Tô Mộc Vũ chỉ vào một đoạn xương cốt, kinh ngạc hỏi. "Tiểu thư hảo nhãn lực, cái này đích xác là võ đế xương đùi." Tiểu lão đầu chất đống tiếu dung nói, chỉ là đáng tiếc thời gian quá lâu, không giá trị gì. Tô Ngọc Vũ khẽ lắc đầu. Tiểu lão đầu có chút thở dài, chính như Tô Ngọc Vũ lời nói, tuy là võ đế xương đùi, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, cơ bản không có giá trị gì, cho nên một mực không có bán đi. Các ngươi nếu là muốn đi vào Minh Nguyên, tiểu lão nhân nơi này có mấy món hộ thân bảo vật, không chỉ có thể chống cự yêu thú công kích, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Tiểu lão đầu chỉ vào quầy hàng mấy cái hộ thân bảo vật, nhiệt tình nói. Nhưng mà, Tần Diệp mấy người tất cả đều xuất thân bất phàm, tự nhiên cũng không có coi trọng. Như thế có chút đặc biệt. Tần Diệp chỉ vào trong chậu nước một con lớn chừng bàn tay rùa đen, vừa cười vừa nói. Tiểu lão đầu chính là nhân tinh, sao lại nhìn không ra Tần Diệp là nhìn chúng cái này rùa đen, lập tức hai mắt tỏa sáng, lúc này nhiệt tình nói ra, công tử hảo nhãn lực, cái này rùa cũng không phải phàm phẩm, chính là bị người từ Minh Nguyên chỗ sâu mang ra, tiểu lão nhân tìm chuyên gia nhìn qua, nói cái này rùa trên thân mang theo máu của thần thú, tương lai cao quý không tàn đổi, mua về sau khi lớn lên, liền có thể trở thành hộ tông thần thú. Chương 2177, tự có thâm ý chương 2177, tự có thâm ý chủ quán. Cái này rùa không phải liền là một cái bình thường rùa, ta ngược lại thật ra không có nhìn ra cái này rùa có cái gì không giống địa phương, ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta. Vân Dao đối chủ còn nói, nàng cũng nhìn nước này trong chậu tiểu ô quy, cái này cùng bình thường bên hồ sinh trưởng rùa đen cũng không có cái gì không giống. Chớ nói chi là trên người nó có cái gì máu của thần thú, chỉ sợ là chủ sạp này nói hiệu nói vượng, vì chính là muốn bán một cái giá cao. Vị tiểu thư này, tiểu lão nhân nhưng không có lừa ngươi, cái này rùa thật là từ Minh Nguyên bên trong bị người mang ra, ngươi ngẫm lại xem, cái này Minh Nguyên là địa phương nào, không có một chút chỗ đặc thù. Hà có thể trong này sống sót? Tiểu lão đầu chất đống khuôn mặt tươi cười, nói: "Nếu như ngươi nói trên người hắn có thần thú huyết mạch, ta còn có thể có mấy phần nửa tin nửa ngờ, nhưng ngươi nói nó trên người có máu của thần thú, cái này không thể tin, ta xem cái này rùa tối đa cũng liền mấy tháng lớn, trên người nó nếu là có máu của thần thú, chẳng phải là nói hiện tại cái này Minh Nguyên bên trong liền có thần thú." Vân Dao khẽ lắc đầu, tuyệt không tin tưởng chủ sạp này. Tiểu lão đầu nhẹ nhàng đánh một cái miệng của mình, tiếp tục chất đống tươi cười nói: "Nhìn tiểu lão nhân thật sự là giàn nên hồ đồ rồi, tiểu lão nhân muốn nói chính là thần thú huyết mạch." Vừa rồi bất quá là nhất thời nói sai, tiểu thư chớ trách. Ồ, đã ngươi khẳng định như vậy trên người nó có thần thú huyết mạch, vậy ngươi nói một chút trên người nó có được cái nào một con thần thú huyết mạch. Vân Dao nhìn xem chủ quán, tiếp tục đặt câu hỏi. Chủ quán trên mặt mặc dù chất đống tiểu dung, nhưng trong lòng thì âm thầm phát khổ, những này quý công tử tiểu thư cái gì, có tiền là thật có tiền, thế nhưng là cũng phi thường có kiến thức, muốn lắc lư đến bọn hắn, đúng là phi thường phí sức. Trước mắt cái này rùa đen kỳ thật cũng không phải là từ Minh Nguyên chỗ sâu mang ra, mà là hắn hôm nay tại cách đó không xa một con sông bên bờ nhặt được. Vốn định hôm nay thu quán hãy cầm về đi nấu, lại là không nghĩ tới hôm nay bị trước mắt vị công tử này coi trọng, hắn tự nhiên muốn khoe khoang một trận, dạng này mới có thể bán thật tốt giá tiền. Cái này, tiểu lão nhân cũng không biết, bất quá các ngươi nếu là muốn mua lời nói, giá tiền này cũng không thấp. Tiểu lão đầu cười khan một tiếng, nói: "Ngươi dự định bán giá cả bao nhiêu?" Tần Diệp đối chủ quán hỏi. Chủ quán mỉm cười dựng lên một ngón tay. 100 linh thạch, cũng quá đắt. Vân Dao khẽ lắc đầu, cứ như vậy rùa, tùy tiện đi trong sông đều có thể bắt được, ngay cả một linh thạch đều không đáng. Tiểu thư sai, là 1 vạn linh thạch, thiếu 1 linh thạch đều không bán. Chủ quán nói. 1 vạn linh thạch. Ngươi thật đúng là dám ra giá. Vân Dao trợn nhìn chủ quán một chút. Chúng ta vẫn là đi đi. Vân Dao nói với Tần Diệp. Tần Diệp đống nhiên đưa tay, ngừng lại Vân Dao. Ngươi thật muốn mua. Vân Dao thần sắc cổ quái nhìn xem Tần Diệp, cái này rùa nàng vừa rồi liền nhìn qua, cũng không có cái gì đặc sắc, càng không có cái gì thần thú huyết mạch, về phần cái gì máu của thần thú càng là hồ liệt liệt. Tần Diệp ánh mắt một mực nhìn lấy trong chậu nước con kia rùa đen nhìn như bình thường, nhưng Tần Diệp lại là nhìn ra nó cũng không bình thường. 1 vạn linh thạch, ta ra. Tần Diệp nhàn nhạt mở miệng. Vân Dao đống nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi điên rồi. Đây rõ ràng là một con dã sâu rùa, không có chút giá trị, ngươi làm linh thạch là gió lớn thổi tới sao? Tiểu thư, ngươi cũng đừng quên hắn, đã hắn muốn làm cái này oan đại đầu, chúng ta cản hắn làm cái gì? Lao ở một bên nói. Tô Ngọc Vũ lại là trầm mặc không nói, nàng mặc dù cũng không có nhìn ra cái này rùa có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là hắn biết, Tần Diệp sẽ không vô duyên vô cớ đi mua một con phổ thông rùa, chỉ có một lời giải thích, Tần Diệp hẳn là nhìn ra cái gì, mà mình cùng vị này Vân Dao cô nương lại đều nhìn không ra. Tần Diệp tiện tay xuất ra một túi linh thạch ném tới, chủ quán tiếp được về sau, kiểm tra về sau, lập tức cung hỉ, liên tục không ngừng đem rùa tính cả chậu nước cùng nhau nâng bên trên, công tử thật sự là mắt sáng như đuốc, hiện tại con rùa này chính là công tử ngài. Bên cạnh chủ quán sau khi thấy, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Hôm nay lại để cho cái này Trương lão đầu đã kiếm được, người khác có lẽ không biết cái này rùa xuất xứ, hắn nhưng là tận mắt thấy lao Trương tại bờ sông nhặt, cứ như vậy một con rùa vậy mà liền để Trương lão đầu kiếm lời 1 vạn linh thạch, hắn ở chỗ này bày quẩy bán hàng nửa năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Vẫn là những cái kia trong thành người tới tiền dễ kiếm a. Bên cạnh chủ quán dùng ánh mắt thương hại nhìn Tần Diệp một chút, trong mắt hắn, Tần Diệp chính là những cái kia từ thành phố lớn đến đào bảo quý công tử, không chỉ có mang theo mỹ nữ, mà lại giàu như dầu, rất dễ dàng bị người lăng lư. Tần Diệp lại là mỉm cười, đưa tay từ trong chậu nước cầm lên rùa đen. Chỉ gặp kia rùa đen chậm rãi ngẩng đầu, cùng Tần Diệp liếc nhau một cái. Một đôi mắt trâu đen như mực, không nửa phần quan trạch, sau đó lại cúi đầu. Tần Diệp thần sắc bất động, đem rùa đen bỏ vào trên vai phải, kỳ quái là nó vô cùng nhu thuận, ghé vào Tần Diệp trên bờ vai vậy mà bất động, tựa hồ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tần Diệp cười cười, quay người liền đi. Ngươi thật tin lão nhân này nói? Trên người nó có thần thú huyết mạch. Vân Dao đuổi theo, ngữ khí phức tạp. Ta tin, vì sao không tin? Tần Diệp khẽ cười một tiếng, đáp. Vân Dao sắc mặt khẽ giật mình, nhìn xem Tần Diệp đầu vai rùa đen, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi: chẳng lẽ ngươi thật nhìn ra cái gì? Tần Diệp cười cười, nói ra, nó thật sự là từ Minh Nguyên bên trong ra. Vân Dao nhíu mày, dù vậy, nó cũng không đáng cái giá tiền này. Minh Nguyên mặc dù đáng sợ, nhưng là bên trong đồng dạng sinh hoạt rất nhiều phổ thông sinh vật, nó cũng không phổ thông. Tần Diệp vô giáp lưng, vừa cười vừa nói. Vân Dao mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng gặp Tần Diệp không có giải thích, cũng không có lại truy vấn, chỉ là trong lòng một mực có hoang mang. Đoạn đường này đi xuống, bọn hắn cũng nhìn thấy không ít đồ tốt, chỉ là giá cả đều dị thường đắt đỏ, một phen có kẻ mặc cả, mới mua mấy thứ đồ. Cùng ngày, bọn hắn cũng không có đi vào, mà là tại phụ cận tìm một chỗ qua đêm. Ở phụ cận đây là có thị trấn, chỉ là cách nơi này có một khoảng cách, Tần Diệp bọn hắn trước khi đến liền trải qua mấy cái thị trấn, người đến người đi, hay là vô cùng náo nhiệt. Đến tối, Tần Diệp liền lấy ra chân quý linh dược nuôi nấng rùa đen ăn no rồi về sau, liền ngủ thiếp đi. La Hầu sau khi thấy đau lòng không thôi, chân quý như vậy linh dược bị dùng để nuôi nấng một con phổ thông rùa đen, thật sự là bại gia tử, không đúng, liền xem như bại gia tử cũng không có phá của như vậy. Tốt, đây là Tần công tử việc tư, chúng ta cũng không xen vào. Vân Dao nhạt tiếng nói, mà lại, lấy Tần công tử trí tuệ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế, trong này chỉ sợ có thâm ý. Vâng, tiểu thư. Lão Hầu ứng tiếng nói. Vân Dao hướng phía Minh Nguyên bên trong nhìn lại, đen kịt một màu, thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng yêu thú gầm rú, rốt cục muốn đi vào, lần này nhất định phải cầm tới món đồ kia. Tiểu thư nếu là đạt được món đồ kia, tương lai võ đạo độc tôn, thành tựu tiên đạo không đáng kể. Lão Hầu mừng rỡ nói. Chương 2178, Hỏa Vân môn cản đường chương 2178, Hỏa Vân môn cản đường thành tựu tiên đạo. Vân Dao nghe Lão Hầu, lắc đầu. Thở dài nói, cho dù ta thật lấy được món đồ kia, nhưng là tại một thế này, ta cũng không tranh nổi hắn. Lao Hầu sắc mặt khẽ giật mình, nói, tiểu thư nói là Tần công tử. Ừm. Vân Dao khẽ gật đầu, một thế này, nếu là có người leo lên tiên đồ, chỉ có hắn một người. Tiểu thư là không phải quá bi quan, Tần công tử cố nhiên là 10 phần xuất chúng, lão thân sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy như thế yêu nghiệt người. Lao Hầu lòng tin 10 phần nói ra, thế nhưng là món đồ kia chính là tiền tôn lưu lại, đạt được cái này đồ vật, tiểu thư thực lực thành gấp 100 lần tăng trưởng, không thua thiên hạ bất kỳ yêu nghiệt. Vẫn là chờ cầm tới món đồ kia rồi nói sau. Vân Dao lạnh nhạt nói. Mặc dù nàng phi thường xác định cái này đồ vật ngay tại Minh Nguyên bên trong, nhưng là lần này có thể hay không nắm bắt tới tay, vẫn là một ẩn số. Mà lại, nàng lần lần có một cái cảm giác, dù là nàng coi như đạt được món đồ kia, cũng không phải là Tần Diệp đối thủ. Vân Dao nhìn khắp bốn phía, 10 phần tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ nhẹ phẩy ngọn cây, mang đến một tia thanh lương. Nhưng trong lòng của nàng là một điểm không bình tĩnh, ngược lại là nổi sóng chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn. La Hầu mặc dù đối nàng tràn đầy chờ mong cùng lòng tin, nhưng là chính nàng lại là một chút lòng tin đều không có. Tần Diệp vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều để nàng mặc cảm. Tương lai tiên đạo chi tranh, nàng hy vọng thắng lợi vô cùng xa vời. Tiểu thư vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chúng ta liền muốn tiến vào Minh Nguyên. La Hầu đánh gãy nàng trầm tư, trên nét mặt lộ ra một tia ngưng trọng, tiếp lấy nói ra, Minh Nguyên chi hành thiên biến vạn hóa, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, không thể phớt lờ. Ừm. Vân Dao có chút lên tiếng, Minh Nguyên chuyến đi vốn chính là nguy hiểm trùng điệp, cho dù là mời đến Tần Diệp cùng Tô Mộng Vũ cùng nhau tiến lên, nàng cũng không dám phớt lờ. Ngày thứ hai, bọn hắn liền bắt đầu tiến vào Minh Nguyên, tại cửa vào đi vào thời điểm đụng phải không ít tổ đội đi vào người, trong đó cũng có một chút muốn mời Tần Diệp bọn hắn tổ đội, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Ngay trong bọn họ đại đa số đều là dụng tâm không tốt, là hướng về phía Tô Mộng Vũ, Vân Dao mỹ mạo mời tổ đội. Tần Diệp bọn người tự nhiên là không e ngại bọn hắn, nhưng là cũng không cần thiết gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên không cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Hôm nay, con kia tiểu quy y nguyên ghé vào Tần Diệp đầu vai, mệt mỏi, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Minh Nguyên bên ngoài ngược lại là không có nguy hiểm gì, mà lại thỉnh thoảng còn có thể đụng phải những người khác, chỉ là tiến vào người nơi này đều là dị thường cẩn thận, khi thấy có người về sau, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Tuy nói ngoại vi nguy hiểm vô cùng ít ỏi, nhưng là muốn ở ngoại vi tìm tới bảo vật cũng là vô cùng khó khăn, những cái kia có giá trị bảo vật sớm đã bị người cầm đi. Bất quá, bọn hắn cũng không phải hướng về phía những bảo vật này mà đến, cho nên đi thật nhanh, thỉnh thoảng còn chứng kiến hai cái đội ngũ bởi vì bảo vật phát sinh xung đột, thậm chí ra tay đánh nhau. Tần Diệp bọn hắn không có đi bao xa, liền bị một đám người xung tới, đối phương có vài chục người, những người này phục sức đều như thế, vừa nhìn liền biết là tới từ cùng một cái thế lực. Cầm đầu là một cái lão giả, tu vi không yếu, đã là lục tinh võ tôn thực lực, đây đã là một chút tông môn lão tổ thực lực. Những người này vừa xuất hiện, đối Tần Diệp bọn người chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Đệ nhìn. Không tệ, không tệ, tiểu cô nương này thiên phú không tồi, có thể thu làm môn hạ. Lão giả kia nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Đệ, hài lòng liên tục gật đầu. Sau đó, lão giả kia đối bên cạnh một cái tuổi trẻ đệ tử nói ra, ngươi làm không tệ, tiểu cô nương này tiềm lực vô tận, nếu là đạt được lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Lần này sau khi trở về, lão phu cho phép ngươi từ tàng kinh các lầu 2 lấy đi 2 môn công pháp. Đa tạ lão tổ. Trẻ tuổi đệ tử nghe vậy, mừng rỡ như điên. Hôm qua, hắn tại quầy hàng bên trên đi dạo, ngẫu nhiên thấy được Hạ Tiểu Đệ, hắn nhìn ra Hạ Tiểu Đệ thiên phú không đơn giản, liền đem việc này nói cho lão tổ. Lão tổ chạy suốt đêm tới, rốt cục vào hôm nay tìm được nàng. Tại bọn hắn tông môn có một cái quy định, nếu là có thể vì tông môn phát hiện có thiên phú đệ tử, liền có thể đạt được tông môn ban thưởng, thiên phú càng cao, ban thưởng lại càng lớn. Tại trong tông môn bình thường đại đa số đều là ban thưởng tài nguyên tu luyện, cho dù ban thưởng công pháp cũng chỉ ban thưởng lầu 1 công pháp, mà lầu 2 công pháp đều là các trưởng lão mới có tư cách tu luyện. Hôm nay lão tổ lập tức ban thưởng 2 môn lầu 2 công pháp, cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Có thể thấy được lão tổ đối với hắn người phát hiện vừa lòng phi thường, nếu không cũng sẽ không ban thưởng phong phú như vậy, mà những người khác thì là ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy ước ao ghen tị, bọn hắn làm sao lại không có phát hiện tiểu cô nương này. Lão giả đang nói xong về sau, liền từ nhỏ cô nương trên thân thu hồi ánh mắt, nói với Tần Diệp, lão phu chính là Hỏa Nguyên cửa lão tổ, xem tiểu cô nương này thiên phú không tồi, muốn thu làm thân truyền đệ tử, tiểu huynh đệ ngươi thấy thế nào? Tần Diệp còn tưởng rằng nhóm người này nhìn ra trên bờ vai rùa đen chỗ đặc thù, không nghĩ tới bọn hắn đúng là hướng về phía Hạ Tiểu Đệ tới. Hạ Tiểu Đệ trải qua thân thể cải thiện, thiên phú đã sớm như là thiên địa khác biệt, bị người để mắt tới cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng ra sao cả. Tần Diệp cười cười, nói ra, ta cô muội muội này, không cần gia nhập bất kỳ tông môn, thừa dịp ta không có sinh khí trước đó, các ngươi vẫn là nhanh lên cút đi. Chúng ta lão tổ cũng là tốt bụng, muốn thu nàng kết thân truyền đệ tử, đây là nàng cầu đều cầu không đến vô thượng cơ duyên, ngươi có thể nào nói như thế? Hòa Vân môn một người đệ tử tức giận nói. Phải biết, bọn hắn những người này cái nào không muốn bái nhập lão tổ môn hạ, nhưng mà lấy thiên phú của bọn hắn căn bản không có khả năng vào lão tổ mắt. Con người của ta nói chuyện xưa nay đã như vậy. Tần Diệp cười nói. Lão giả âm thầm dò xét Tần Diệp, cũng không có từ trên thân Tần Diệp nhìn thấy khí thế cường đại, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, vừa nhìn về phía Tô Mộng Vũ, phát hiện Trúc Mộng Vũ trên thân cũng không có cái gì khí thế, liền vừa nhìn về phía Vân Giao cùng Lão Hậu, phát hiện hai cái này trên thân cùng hai người khác, khí thế đồng dạng nhỏ bé. Nếu là đặt ở bên ngoài, có lẽ bọn hắn có thể là ẩn giấu đi khí thế của tự thân, thế nhưng là tại cái này Minh Nguyên bên trong nếu là còn che giấu mình khí thế, liền có khả năng đưa tới rất nhiều nguy hiểm không biết. Trong lòng của hắn lập tức khinh thị, xem ra Tần Diệp bọn người bất quá là đến từ thế lực nhỏ, đến Minh Nguyên nghĩ đến là thử thời vận, căn bản không dám xâm nhập trong đó. Đối phó loại tiểu gia tộc này, môn phái nhỏ, chỉ cần thêm chút uy hiếp, liền không sợ đối phương không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiểu huynh đệ, tiểu cô nương này thiên phú không phải bình thường, nếu là có thể bái tại lão phu môn hạ, lão phu nhất định đối dốc túi tương thụ, trợ nàng trưởng thành, sẽ không lãng phí nàng tốt đẹp thiên phú, mà lại ngươi cũng không hy vọng nàng cả một đời tầm thường mà vì đi. Lão giả trầm giọng nói, nàng hiện tại rất tốt, không cần bái ngươi làm thầy. Tần Diệp mí mắt đều không nhấc, liền tự tuyệt lão giả. Lão giả sắc mặt có chút không nhịn được, hắn hảo ngôn quyên bảo, người thiếu niên trước mắt này chính là không thất thời, nếu như không phải người thiếu niên trước mắt này cùng tiểu cô nương này có quan hệ, dám đối với mình bất kính, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết hắn. Chương 2179, Hỏa Vân môn, rất nổi danh sao? Chương 2179, Hỏa Vân môn, rất nổi danh sao? Đã cùng Tần Diệp nói không thông, lão giả chỉ có thể từ bỏ cùng Tần Diệp trao đổi, ngược lại trực tiếp đối tiểu cô nương hòa ái dễ gần địa nói ra, tiểu cô nương, lão phu nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Ta chỉ nghe ta đại ca ca. Hạ Tiểu Đệ nháy nháy mắt, thuần chân ngây thơ nói, tiểu cô đương, cái này nhưng quan hệ đến ngươi về sau nhân sinh con đường, không thể giao cho người khác trong tay. Ngươi nếu là đáp ứng làm đồ đệ của lão phu, lão phu có thể cam đoan không ai có thể ngăn cả ngươi. Lão giả còn nói thêm, đại ca ca, để cho ta làm đồ đệ của ngươi, ta liền làm đồ đệ của ngươi. Hạ Tiểu Đệ nói. Lão giả không nghĩ tới Hạ Tiểu Đệ nhỏ như vậy liền khó chơi, bị một cái tiểu cô nương luân phiên cự tuyệt hai lần, sắc mặt của hắn cũng có chút nhịn không được rồi. Tốt, các ngươi có thể lăn. Tần Diệp thản nhiên nói. Làm càn. Sau lưng lão giả Hỏa Vân Môn mọi người nhất thời giận dữ, chúng ta lão tổ có thể coi trọng nàng, là phúc khí của các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Đồng thời, cùng nhau xông tới. Thế nào, các ngươi còn muốn cưỡng ép thu đồ sao? Tần Diệp nhíu nhíu mày. Dám nhục chúng ta lão tổ, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Một Hỏa Vân Môn đệ tử sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói. Thật sao? Tần Diệp cười ha ha. Đến lúc này còn có thể cười được, ta nhìn ngươi còn không biết đắc tội ta Hỏa Vân Môn là hậu quả gì. Kia Hỏa Vân Môn đệ tử cười lạnh nói. Hỏa Vân Môn, chưa từng nghe qua, rất nổi danh sao? Tần Diệp đối Tô Ngọc Vũ hỏi. Tô Ngọc Vũ mày ngài hơi nhíu, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, bất quá không nhớ nổi. Nhìn nàng bộ dạng này, hẳn là chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua Hỏa Vân Môn. Kỳ quái, nữ tử này làm sao tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lão giả nhìn xem Tô Ngọc Vũ, trong lòng không khỏi bồn chồn, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này cô gái trẻ tuổi, nhưng là đồng dạng nhớ không nổi mình ở nơi nào gặp qua, luôn cảm giác hết sức quen thuộc. Hỏa Vân Môn, một cái bất nhập lưu tông môn thôi, đem bọn hắn đuổi đi chính là. Vân Dao nhàn nhạt mở miệng nói. Cuồng vọng. Một cái Hỏa Vân Môn đệ tử nghe vậy, lập tức cuồng nộ, sau đó một quyền đánh phía Vân Dao. Ngay trước mặt người khác nói nhà hắn tông môn là bất nhập lưu tông môn, chắc không được người ta sẽ như vậy sinh khí. Cút. Lão Hầu Quát Bảo ngưng lại một tiếng, tên kia động thủ Hỏa Vân Môn đệ tử tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống đất về sau, ngất đi. Ừm. Dám động lão phu người, muốn chết. Lão giả thấy thế, lập tức tức giận, võ tôn chi uy bộc phát, linh lực đầy trời, phất tay liền hướng bọn hắn công tới. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được Tô Ngộng Vũ bên hông ngọc bội, sắc mặt lập tức đại biến, liền tranh thủ công kích thu hồi. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm tình bất định, cái ngọc bội này hắn là nhận biết, đây là Thần Vũ cung môn nhân ngọc bội, cũng là Thần Vũ cung thân phận biểu tượng. Giống Thần Vũ cung bực này thế lực, môn nhân chỗ đeo thân phận ngọc bội đều có quy định nghiêm chỉnh, mà Tô Ngộng Vũ đeo thân phận ngọc bội lại là cùng các trưởng lão đeo là cùng một cái nhan sắc. Thần Vũ cung trưởng lão không biết, nhưng là giống nữ tử trẻ tuổi như vậy làm trưởng lão, hắn cũng chưa nghe nói qua, người khác tự nhiên cũng là không dám tùy ý giả mạo Thần Vũ cung trưởng lão. Tại Thần Vũ cung bên trong, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, không có mấy người có thể có tư cách này đeo cái ngọc bội này, mà ở trong đó cũng chỉ có một là nữ tử, đó chính là Thần Vũ cung thánh nữ Tô Ngọc Vũ. Lập tức, Tô Ngọc Vũ chân dung xuất hiện trong đầu, cùng nữ tử trước mắt này trùng điệp, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nữ tử trước mắt này lại là Thần Vũ cung thánh nữ. Theo hắn gần nhất đạt được tin tức, thánh nữ gần nhất xuất hiện địa phương là tại Tịch Diệt Sơn, bên người còn đi theo một cái tuổi trẻ nam tử, nghe nói nam tử trẻ tuổi này là một kẻ hung ác, tại Tịch Diệt Sơn loại địa phương này đại khai sát giới, liền ngay cả Hàn Tình Tông cùng Phong Lôi Tông hai vị tông chủ đều chết ở trong tay hắn, vô cùng tàn nhẫn nhất chính là ngay cả Lục Dương Hoàng Triều lao tổ đều bị hắn giết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dùng mình một cái, thanh niên trẻ tuổi kia không phải là trước mắt người thanh niên này đi. Hỏa Vân Môn mặc dù có chút thực lực, nhưng là còn kém rất rất xa Phong Lôi Tông cùng Hàn Tinh Tông, càng đừng nói Lục Dương Hoàng Triều, gặp được bực này ngon nhân, đều không đủ người ta một trường gỗ. Cho nên, hắn cho dù là Lục Tinh Võ Tôn, lúc này cũng bị dọa đến hai chân như nhũn ra, nào có trước đó một tông lão tổ khí thế. Lão tổ, ngài làm sao thu tay lại? Những người này dám như thế nhục nhã chúng ta tông môn, nhất định phải cho bọn hắn một bài học, không phải sẽ cho người cho là chúng ta tông môn là dễ khi dễ. Một cái Hỏa Vân Môn đệ tử nhìn thấy lão tổ đột nhiên thu tay lại, có chút không hiểu hỏi. Chương 2180, nói xin lỗi chương 2180, nói xin lỗi đệ tử khác cũng đều lộ ra vẻ không hiểu, bọn hắn vẫn chờ lão tổ đại triển thân thủ nhất cử cầm xuống mấy người này, thế nhưng là không nghĩ tới lão tổ vừa mới động thủ, liền nhanh chóng thu hồi lại. Chẳng lẽ là lão tổ nhân từ nương tay? Sau đó, bọn hắn chỉ lắc đầu, lão tổ cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, trong này chẳng lẽ có cái gì bọn hắn không biết ẩn tình. Đúng vậy à, lão tổ, không thu thập bọn hắn, chúng ta Hỏa Vân Môn còn mặt mũi nào mặt tại Nam được đặt chân? Một cái không có mắt đệ tử cũng không có ý thức được cái gì, mà là tại trước đó người kia nói xong liền cùng âm thanh phụ họa. Vừa dứt lời, ba, một tiếng, liền bị lão tổ một bàn tay đập bay, ở không trung máu tươi cuồn cuộn, rơi trên mặt đất lại miệng lớn phun một đống máu. Lão tổ một tát này cũng không có sự xuất toàn lực, cho nên hắn cũng chỉ là bị đánh tổn thương, cũng không có lo lắng tính mạng, chỉ là hắn có chút ngợp bức, hồi tưởng một chút, mình hai câu này cũng không có nói sai à, lão tổ làm sao lại đột nhiên tức giận? Không chỉ là hắn, những người khác đồng dạng ở vào ngợp bức trạng thái, lão tổ phản ứng này có chút quá không giống bình thường. Đơn giản cùng bọn hắn trước đó quen thuộc lão tổ tưởng như hai người. Nhưng là, để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc chính là, lão tổ lúc này lại chỉ là phi thường khách khí, thậm chí có thể nói là khiêm tốn ngữ khí đối Tô Mộng Vũ nói ra, tiên tử thế nhưng là Thần Vũ cung Tô tiên tử. Vừa rồi sự tình, chúng ta lô mãng, còn xin tiên tử thứ tội. Nói xong, cung kính bái một cái. Ngươi biết ta? Tô Mộng Vũ đánh giá lão giả trước mắt, hắn cũng không nhận ra trước mắt lão tổ này, đối với Hỏa Vân Môn cũng không có cái gì ấn tượng. Lão phu chỉ là may mắn gặp qua tiên tử chân dung. Lão tổ giải thích nói, thì ra là thế. Tô Ngọc Vũ khẽ gật đầu, chân dung của nàng đã sớm lưu truyền ra ngoài, bị rất nhiều người cất giữ, điểm này nàng là biết đến. Là Mộng Vũ tiên tử. Hòa Vân môn một đám đệ tử lập tức minh bạch vì cái gì nhà mình lão tổ đột nhiên thay đổi tính cách, nguyên lai là đụng phải Thần Vũ cung thánh nữ. Nếu là đắc tội Thần Vũ cung, bọn hắn cái này nho nhỏ Hòa Vân môn chỉ sợ tại Nam vực lại không nơi sống yên ổn. Lần này mạo phạm tiên tử, quả thật là lão phu chi tội, mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ. Lão tổ lại lần nữa không người, ngựa khí kinh sợ, cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Tô Mộng Vũ con mắt. Chớ nhìn hắn vừa rồi uy phong lẫm lẫm, thế nhưng là tại Thần Vũ cung trước mặt đều không đủ nhìn, mà bọn hắn những tông môn này muốn sống sót đều là muốn mọi việc đều thuận lợi, chủ đánh thế lực lớn một cái cũng không thể đắc tội, nếu không không biết lúc nào, từ phía trên liền vô xuống một trường liên đối lấy toàn bộ tông môn cùng một chỗ hủy diệt. Ngươi không có mạo phạm ta, cũng không có đắc tội ta." Tô Mộng Vũ lạnh nhạt nói. Lão tổ sống cao tuổi rồi, nghe được Tô Mộng Vũ kiểu nói này, lập tức hiểu rõ ra, hướng về Tần Diệp cùng tính túi đầu, vị công tử này mới vừa rồi là lão phu sai lầm, còn xin công tử đại nhân có đại lượng, không tính toán với chúng ta bây giờ liền cáo lui. Nói xong, liền kêu gọi môn nhân rời đi nơi này. Ta để các ngươi đi rồi sao? Tần Diệp thanh âm đột nhiên vang lên, cái này khiến Hỏa Vân môn mọi người nhất thời không dám động đậy, một chút môn nhân thậm chí hai chân bắt đầu run rẩy. "Công tử, còn có cái gì phân phó?" Lão tổ hoảng hốt bộ nói. Lão tổ hiện tại trong lòng hoảng vô cùng, đối mặt Tô Mộng Vũ hắn đều không có như thế bối rối, đắc tội Tô Mộng Vũ, chỉ cần nhận sợ, lại chịu nhận lỗi, Tô Mộng Vũ cũng sẽ không lại so đo cái gì. Nhưng là, trước mắt cái này một vị thế nhưng là một vị sát thần, mấy ngày nay toàn bộ Nam vực đều tại lưu truyền chuyện của người nọ. Nhất là Tần Diệp tại Tịch Diệt Sơn đại khai sát giới cảnh tượng, lại bị người ghi lại, tại Nam vực rất nhiều nơi đều có bán. Mặc dù hắn không có mua, nhưng là bằng vào Tần Diệp có thể nhẹ nhõm chém giết Lục Dương Hoàng Triều lão tổ, cùng Phong Lôi Tông cùng Hàn Tình Tông hai vị này tông chủ, cũng không phải là hắn có thể khiêu khích. Đối mặt như thế một vị kinh khủng sát thần, hắn lại há không sẽ không hoảng hốt. Ta nhìn nguyên niên kỷ cũng không nhỏ, chẳng lẽ không biết trên đường quy củ? Tần Diệp nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói. Lão tổ trong nháy mắt lĩnh ngộ tới, mình đây là bị lừa đảo a, nhưng là, hắn lại không thể không cho, mà lại cho đồ vật còn không phải phổ thông đồ vật. Lập tức vung tay lên, trước mắt hiện ra ba kiện bảo quang lưu truyền bảo vật. Một viên xích diễm long văn đeo người tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, nhất là đối với hỏa thuộc tính võ tu là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Một quyển cũ kỹ ngọc giản bộ dáng nhìn có chút năm, ngọc giản này bên trong ghi chép một môn công pháp tản thiên, đây là hắn từ một tòa võ thánh cường giả trong cổ mộ đã được, nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, từ đó thu hoạch không ít. Xích diễm long văn đeo xuất ra thời điểm, hắn còn không có đau lòng, thế nhưng là cái này cũ kỹ ngọc giản mang lấy ra, hắn là một mặt vẻ nhức nhối, cái này cũ kỹ ngọc giản giá trị xa xa cao hơn tại xích diễm long văn đeo. Dù vậy, vì bãi bình hôm nay chuyện này, hắn vẫn là đem cũ kỹ ngọc giản đem ra. Cái này thứ ba kiện chính là một gốc toàn thân như lưu ly linh dược, dược linh đã siêu 10 vạn năm, mà lại tại Nam vực là 10 phần hiếm thấy, nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Một chút lễ mọn, không thành tình ý, còn hy vọng công tử có thể bỏ qua vừa rồi nhất thời lỗ mãng chi tội. Lão tổ thân sắc cung kính nói, lại là một mặt đau lòng chi sắc, nhưng là lại không dám có nửa phần chần chờ. Chương 2181, Lãnh Nghiêm Tịch tin tức chương 2181, Lãnh Nghiêm Tịch tin tức hiện tại cũng chỉ là bỏ chút vật ngoài thân, nhưng lại có thể bảo trụ mình cùng sau lưng một đám đệ tử tính mệnh, đây cũng là kiếm lời. Nếu như những vật này đều không nỡ, bị người trục chết, những vật này còn không phải thuộc về người bên ngoài, hắn còn không có lao hồ đồ. Tần Diệp con ngươi nhàn nhạt đảo qua, cái này ba kiện đồ vật giá trị cũng không tệ, đương nhiên hắn là trước mắt, nhưng là đối phương lại là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, kia ba kiện đồ vật liền bị thu, khẽ bước cằm, ngươi ngược lại thất thời. Gặp Tần Diệp nhận đồ vật, lão tổ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, xem ra hôm nay cửa này rốt cục đã trôi qua. May mắn vừa rồi hắn không chần chờ chút nào, đem ép cái dương ba kiện bảo vật đều đem ra, nếu không chọc giận tên sắt thần này, bọn hắn hôm nay sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất quá nói đến, hắn cũng có chút không may, vốn là muốn vì mình thu một cái đệ tử giỏi, thế nhưng là ai nghĩ đến kém chút cho mình cùng tông môn trêu ra đại họa, may mắn trước mắt cái này sắt thần dễ nói chuyện, không phải hôm nay thật đúng là có khả năng viết gì chúc ở đây rồi. Tiên tử Giá Lâm, vốn nên bảo hộ Tả Hữu, làm sao vừa rồi chúng ta đã quấy rầy tiên tử cùng vị công tử này, tội đáng chết vạn lần. Lão tổ lần nữa cung kính cúi đầu, tư thái thả phi thường thấp, thanh âm đã có mấy phần khàn giọng, như tiên tử không phân phó khác. Lão phu cả gan, xin được cáo lui trước. Dứt lời chờ không kịp Tô Mộng Vũ đáp ứng, vội vã vung tay lên, quát khẽ nói, còn lo lắng cái gì? Theo ta về tông môn. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại không người dám nói chuyện, đành phải hốt hoảng đuổi theo. Đợi đến đi xa, lão tổ mới dừng lại bước chân, một đám đệ tử đi theo dừng bước. Mới vừa rồi còn thật là nguy hiểm. Lão tổ vỗ bộ ngực mình, một trận hoảng sợ, kém một chút liền thật bàn giao ở nơi đó. Lão tổ, kia thật là Mộng Vũ tiên tử sao? Một người đệ tử thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Là nàng. Lão tổ thở phào nhẹ nhõm, đồng dạng là lòng còn sợ hãi. May mắn lão tổ anh mình đem thánh nữ nhận ra được, nếu không chúng ta liền muốn xông ra đại họa. Vậy đệ tử nho nhỏ vỗ một cái lão tổ mông ngựa. Đúng lúc này, lão tổ đột nhiên nói ra, thánh nữ mới không phải chân chính kẻ đáng sợ, mà là bên người nàng người kia mới đáng sợ nhất. Lão tổ nói là thiếu niên kia. Ta nhìn hắn cùng chúng ta niên kỷ đồng dạng lớn, dù cho thiên phú xuất chúng, nhiều nhất chính là Thần Vũ cung nội môn đệ tử, tu vi chẳng lẽ còn có thể so lão tổ ngài còn cường đại hơn. Lại một người đệ tử mở miệng nói ra. Những người khác cũng đều là gật đầu, trong mắt bọn hắn, Tần Diệp cùng bọn hắn niên kỷ đồng dạng lớn, nhiều nhất là Thần Vũ cung nội môn đệ tử thôi, tu vi bên trên tự nhiên là không cách nào cùng lão tổ đánh đồng, các ngươi biết cái gì, người trẻ tuổi kia thật không đơn giản, tu vi cũng viễn siêu tại lão phu, về sau nhìn thấy người này đều muốn đi vòng qua, biết sao? Lão tổ lạnh giọng quát. Vâng, lão tổ. Bọn hắn liền vội vàng gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút không hiểu, người tuổi trẻ kia đến cùng có cái gì có thể để cho lão tổ như thế sợ hãi. Tốt, lão phu biết trong lòng các ngươi khẳng định không phục, bất quá lão phu muốn nói cho các ngươi chính là, người này chi thực lực giết lão phu bất quá là trong nháy mắt sự tình, dạng này người là tuyệt đối không thể trêu chọc. Lão tổ quét mắt bọn hắn một chút, chậm rãi nói, cái gì? Hắn vậy mà cường đại như vậy? Mọi người nhất thời giật nảy cả mình, bọn hắn lão tổ thế nhưng là lục tinh võ tôn tu vi, chẳng phải là nói tu vi của người này đã đột phá võ tôn, đạt đến cảnh giới càng cao hơn, chắc không được liền ngay cả lão tổ đều đối với người này kiêng kỵ như vậy. Hiện tại các ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đi, ở bên ngoài làm việc, nhất định phải điệu thấp một chút, nếu như hôm nay đụng phải không phải thánh nữ, muốn giống như bây giờ thoát thân là phi thường khó khăn. Lão tổ trầm giọng nói. Lão tổ giáo huấn, các đệ tử ghi nhớ trong lòng. Chúng đệ tử cùng kêu lên nói. Ừm. Lão tổ hài lòng gật đầu, hướng phía vừa rồi tới phương hướng nhìn qua, chậm chậm nói ra, hiện tại nơi này là không thể ở nữa, chúng ta bây giờ liền về tông môn đi. Vâng, lão tổ. Chúng đệ tử ứng tiếng nói. Tại sao khi bọn hắn rời đi, Tô Mộng Vũ thần sắc cổ quái nhìn xem Tần Diệp. Thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Tần Diệp sờ sờ mặt, kỳ quái hỏi. Cứ như vậy thả bọn họ đi, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Tô Mộng Vũ nói. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng không phải cái gì giết người cự mà, bọn hắn cũng không có ác ý, từ đó gom một điểm đồ tốt là được rồi, cần gì phải tổn thương tính mạng bọn họ. Tô Mộng Vũ nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi thật sự là không thể nói giết người cự ma, bất quá ngươi giết người cũng không so chân chính giết người cự ma ít. Vậy cũng là bọn hắn trước chọc tới ta. Tần Diệp thản nhiên nói, may mắn, ngươi không có giết bọn hắn, bằng không ngươi cái kia tiểu tình nhân liền khó làm. Tô Mộng Vũ cười cười, nói, cái gì tiểu tình nhân? Tần Diệp nhíu mày, hắn vừa tới Nam Vực làm sao từ Tô Mộng Vũ trong miệng đột nhiên thêm ra một cái tiểu tình nhân ra, đây là chống rông ố hắn trong sạch A Lanh Khuynh Tịch A, ngươi dám nói ngươi cùng nàng không có một chân. Tô Mộng Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Diệp. Biết Tần Diệp thân phận, lại đi tra Tần Diệp sự tình của quá khứ, đối với Tô Mộng Vũ tới nói cũng không phải là việc khó gì. Huống chi, Lãnh Khuynh Tịch đi Đông Ngực cũng không phải cái gì tuyệt mật, chỉ cần đối nàng hành tung hơi chú ý người đều sẽ dễ như trở bàn tay biết. Ta cùng Lãnh cô nương chỉ là nhận biết mà thôi. Tần Diệp giải thích nói. Đừng, ngươi cũng không cần giải thích cho ta, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào ta cũng không muốn nghe, bất quá, ta vừa mới nhận được tin tức, nàng tựa hồ là gặp phải phiền toái. Tô Mộng Vũ giả bộ như hứng hờ nói. Nàng xuất thân Tử Vũ kiếm phái, chẳng lẽ còn có Tử Vũ kiếm phái không giải quyết được phiền phức? Tần Diệp cảm thấy kỳ quái, lần trước tại Thiên La Quốc cùng Lãnh Khuynh Tịch cũng chỉ là vội vàng thấy một lần, lúc ấy nàng là vì điều tra Tử Vũ kiếm phái mấy cái phụ thuộc thế lực bị diệt sự tình, về sau tra ra là Cự Yêu Sơn mạch bên trong yêu thú làm. Từ đó về sau, cũng sẽ không có tin tức của nàng. Hiện tại được nghe lại tin tức của nàng, lại là không nghĩ nàng vậy mà gặp phải phiền toái, lấy Tô Mộng Vũ tính cách cũng sẽ không lừa gạt hắn, cũng không cần thiết lừa gạt nàng. Lấy Tử Vũ kiếm phái tại Nam vực thế lực, tự nhiên không có không giải quyết được phiền phức, chỉ là đáng tiếc lần này Tử Vũ kiếm phái thật đúng là giải không được. Hơn nữa còn đạt được Tử Vũ kiếm phái tuyệt đại bộ phận trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão ủng hộ. Tô Mộng Vũ lắc đầu, nói: "Phiền phái gì?" Tần Diệp ánh mắt như điện, Tô Mộng Vũ để hắn lên lòng hiếu kỳ. Có một người coi trọng nàng, người này là Tử Vũ kiếm phái không đắc tội nổi, nếu là người này cũng nhìn chúng ta, Thần Vũ cung những trưởng lão kia cũng sẽ đem ta dâng lên đi. Tô Mộng Vũ thở dài nói: "Nàng cùng Lãnh Khuynh Tịch cùng chung chí hướng, nàng vì không thông ra, mặt dạn mày dày đi theo bên người Tần Diệp, tông môn mấy lần cho gọi, đều bị nàng kiếm cớ ngăn cản trở về, lần sau chỉ sợ muốn đem nàng cưỡng ép mang về." Mà nàng cùng Lãnh Khuynh Tịch khác biệt chính là, Vương tử thế gia cố nhiên cường đại, nhưng bây giờ hay còn là Thần Vũ cung phụ thuộc thế lực, Vương tử thế gia cũng không dám làm loạn, nhưng là Lãnh Khuynh Tịch lại khác biệt, nhìn chúng nàng người kia thân phận không phải bình thường, liền ngay cả Tử Vũ kiếm phái cùng Thần Vũ cung cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chương 2179, cái kia cá nhân thân phận chương 2179, cái kia cá nhân thân phận vừa rồi những người kia cùng nàng có quan hệ gì? Tần Diệp nhìn xem Tô Ngộng Vũ hỏi. Vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới một chút liên quan tới Hỏa Vân môn sự tình, cái này Hỏa Vân môn mặc dù không phải Tử Vũ kiếm phái phụ thuộc thế lực, nhưng là đương nhiệm Hỏa Vân môn môn chủ cùng Tử Vũ kiếm một vị thái thượng trưởng lão tựa hồ có chút quan hệ. Tô Ngọc Vũ giải thích nói, nàng cũng là tại những người này rời đi về sau mới nhớ tới một chút liên quan tới Hỏa Vân môn sự tình. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì nữa. Làm sao? Ngươi liền không hỏi một chút thân phận của người kia? Tô Ngọc Vũ nhìn xem Tần Diệp hỏi. Ta thực sự nghĩ không ra tại Nam vực bên trong còn có người nào thực lực thế này, hắn là từ Trung Châu tới đi. Tần Diệp chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra chính mình suy đoán. Ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thông minh, người kia thật là từ Trung Châu mà đến. Cụ thể tới làm cái gì, liền không có người biết, nhưng là người này làm việc quái đản, lại cực kỳ háo sắc, cũng không tốt sống chung, ngươi nếu là không cứu Lãnh cô nương, nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Tô Mộng Vũ nói xong, liền lặng lặng nhìn Tần Diệp, nàng ngược lại là muốn biết Tần Diệp hiện tại liền quay đầu, vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu Minh Nguyên. Nếu không công tử đi trước cứu người, chính chúng ta đi vào. Sợ Tần Diệp khó xử, Vân Giao chủ động nói với Tần Diệp. Tần Diệp không khỏi nao nao, sau đó nhìn về phía Vân Giao. Nếu là nàng chỉ cùng lao hầu đi vào chung, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy hai người mặt mày đưa tình, Tô Mộng Vũ trong lòng vậy mà sinh ra vẻ không thích, nói ra, các ngươi cũng không cần làm sinh ly từ biệt, Lãnh Khuynh Tịch bây giờ còn chưa có việc, kết thúc Minh Nguyên chuyến đi, lại cứu nàng cũng không muộn. Tần Diệp trừng nàng một chút, hiển nhiên mình mới vừa rồi bị nàng đùa bỡn. Tô Ngọc Vũ tiếp lấy nói ra, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, người kia thân phận cũng không đơn giản, bên người có cường đại người hộ đạo không nói, liền ngay cả Nam Vực có thật nhiều lâu không xuất thế cường giả cũng cam nguyện ra vì đó hiệu mệnh, người này lúc này đến Nam Vực tất có toan tính. Nam Vực gần nhất nhưng xảy ra đại sự gì? Tần Diệp giật mình hỏi, có thể đem Trung Châu người hấp dẫn tới, khẳng định là bởi vì Nam Vực xảy ra đại sự gì, hoặc là sẽ phải phát sinh cái đại sự gì. Tô Ngọc Vũ nghĩ nghĩ nói ra, Nam Vực gần nhất đích thật là phát sinh một chút sự tình, nhưng là cũng không trở thành đem Trung Châu người hấp dẫn tới, thẳng đến ta gặp được vị này Vân Cô Nương mới chợt hiểu ra. Ngươi nói là hắn cũng là vì Minh Nguyên mà tới. Tần Diệp trong nháy mắt minh bạch Tô Ngọc Vũ muốn nói điều gì, hắn mặc dù không biết Vân Giao muốn từ Minh Nguyên bên trong lấy cái gì đồ vật, nhưng là để nàng tình nguyện bất chấp nguy hiểm cũng muốn đến Minh Nguyên, liền có thể nhìn ra cái này đồ vật không phải bình thường. Nếu như Trung Châu người kia cũng là hướng về phía Minh Nguyên bên trong món đồ kia mà đến, vậy liền hết thảy đều nói thông. Chuẩn xác mà nói là một kiện bảo vật, một kiện không cách nào dùng giá trị tính ra bảo vật, như thế mới có thể đáng giá bọn hắn làm to chuyện. Mà lại, ta còn tra xét vị này Vân Cô Nương lai lịch, phát hiện nàng là đột nhiên xuất hiện tại Nam Vực, trước đó tại Nam Vực không có một chút tung tích. Nếu như ta không có đoán sai, nàng cũng hẳn là từ Trung Châu tới. Nói đến đây, Tô Ngọc Vũ nhìn về phía Vân Giao, "Vân Cô Nương, ngươi nói ta nói đúng sao? Lấy Thần Vũ cung thế lực điều tra không ra Vân Giao lai lịch, liền đủ để chứng minh nàng không phải người bình thường." Kỳ thật, Tần Diệp trước đó cũng có chỗ suy đoán, chỉ là cũng không có chủ động hướng Vân Giao chứng thực. Không hổ là Thần Vũ cung thánh nữ, vậy mà tại thần không biết bị không hay tình huống dưới, vậy mà điều tra ta. Vân Giao cũng không có phủ nhận, chấp nhận mình đến từ Trung Châu. Ngươi cũng đã biết hắn là thân phận gì? Tô Ngọc Vũ nhìn chằm chằm Vân Giao hỏi. Vân Giao trầm mặc một lát, nói ra, Trung Châu thế lực rắc rối phức tạp, võ đạo thiên tài cũng là nhiều vô số kể, chớ đừng nói chi là các thế lực lớn bồi dưỡng tiên tiêu. Ngươi nói người này, tại không có nhìn thấy lúc trước hắn, ta cũng đoán không được thân phận của hắn, bất quá người này có thể làm cho Tử Vũ kiếm phái như thế tôn trọng, nghĩ đến thân phận là không thấp, có lẽ là nào đó thánh địa đệ tử. Dừng một chút, nàng nói tiếp, bất quá gặp được người này, vẫn là phải cẩn thận một chút, người này bên người sợ là sẽ phải có cường giả thủ hộ. Cường giả? Tần Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt nhất hắn đừng tới trêu chọc ta, bằng không hắn liền muốn vĩnh viễn lưu tại Nam Vực. Ngẩng đầu nhìn sát trời, tiếp lấy nói ra, tốt, sát trời không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đường. Đi không biết bao lâu, sát trời bắt đầu đen lại, hoàng hôn dần dần nuốt sống tà dương dư huy. Theo càng đi bên trong đi, đụng phải đội ngũ càng ngày càng ít, trong quá trình này cũng có một chút đội ngũ lên ác ý, nhưng đều bị thân biên Vân Giao lão hầu kia khí thế dọa lui. Một đoàn người trầm mặc tiến lên, lại đi một đoạn lộ trình, trên mặt đất phát hiện một chút vết tích, thậm chí còn ở chung quanh người thấy một tia mùi máu tươi. Gặp nguy hiểm, Tô Ngọc Vũ thấp giọng mở miệng, thanh âm ép phi thường thấp. Mặc dù mấy người bọn hắn tu vi tất cả đều không yếu, lại có Tần Diệp cường giả này tại, nhưng là nơi này là Minh Nguyên, ở chỗ này ẩn nút một chút tồn tại bí ẩn, có thể là thực lực cường đại yêu thú, cũng có thể là một chút không biết hắc ám sinh vật. Nếu như Minh Nguyên không có nhiều nguy hiểm như vậy, Vân Giao cũng sẽ không mời Tần Diệp cùng một chỗ tùy hành. Trên thực tế, nàng trước đó dự định là mời Tịch Diệt Thiên Tôn, lấy nàng thân phận, chỉ cần biểu lộ, Tịch Diệt Thiên Tôn rất khó chối từ. Nhưng là, tại nhìn thấy Tần Diệp về sau, nàng từ bỏ ý nghĩ này. "Tiểu thư, người đứng lao thân sau lưng." Lao ẩu tựa hồ cảm giác nguy hiểm gì, sợ Vân Giao gặp nguy hiểm, để tránh ở sau lưng mình. Tô Mộng Vũ lòng bàn tay hiện ra một sợi linh diễm, chiếu sáng xung quanh. Một cử động kia là cực kỳ nguy hiểm, sẽ hấp dẫn đến càng nhiều kinh khủng không biết tồn tại. Quả nhiên, tại linh diễm sáng một cái mắt, không khí xung quanh đột nhiên lạnh. Tần Diệp con ngươi khẽ nhúc nhích, chuẩn bị kỹ càng, những người khác cũng đều tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm, giống như là có cái gì sinh vật tại ma sát mặt đất chậm rãi bò. Nhưng mà, lấy nhãn lực của bọn hắn, cho dù là hắc ám cũng đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, thế nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ yêu thú tới gần. Nhưng mà, đột nhiên một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc mà đến, làm cho người buồn nôn. Đáng sợ nhất chính là, cái này tiếng sột soạt thanh âm lại từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến, phản phất bọn hắn đã rơi xuống vòng vây của đối phương. Không tốt, nó dưới đất, mau lui lại. Tô Ngọc Vũ đã nhận ra cái gì, khẽ quát một tiếng, lập tức thoát ly mặt đất, bay lên không. Vâng. Liên tại bọn hắn lên không trong nháy mắt, bọn hắn trước đó đứng thẳng địa phương đột nhiên nổ tung, xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn. Kia là một con cự xà, thân thể toàn thân đen nhánh như than cốc, bước lên trận trận hắc khí, mặt ngoài vảy rắn so chậu giữa mặt còn mưa lớn, càng đáng sợ chính là đầu rắn lại là mọc lên bốn cặp con mắt, mà cái này bốn cặp trong ánh mắt hiện ra các loại mặt người, mười phần quỷ dị. Chương 2183, bắt mục phệ hồn xà. Chương 2183, bắt mục phệ hồn xà. Đây là bắt mục phệ hồn xà. Tô Ngọc Vũ la thất thanh, nơi này làm sao lại xuất hiện hung thú như vậy? Không phải cũng sớm đã tại thượng cổ thời đại tuyệt tích sao? Bắt mục phệ hồn xà. Vân Giao khen như mày, nàng cũng chưa nghe nói qua, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bảo hộ ở trước người nàng lao hầu hiển nhiên biết, sắc mặt nghiêm túc nói ra, tiểu thư, cái này bắt mục phệ hồn xà là thượng cổ thời đại đã từng xuất hiện một loại tuyệt thế hung thú, về sau nghe nói đắp lên của một cái thánh địa thế lực tiêu diệt, từ đây cũng liền tuyệt tích, không còn xuất hiện, nghĩ không ra tại Minh Nguyên cái này bên trong lại còn có sinh tồn. Cái này nếu là truyền đến Trung Châu, cũng là sẽ khiến oanh động cực lớn. Con thú này thích thôn phệ võ tu càng là cường đại, trưởng thành càng nhanh. Nhìn xem cái này thân thể cao lớn, La Hầu cho dù là kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến nuốt xuống một chút nước bọt. Con thú này cái đầu như thế lớn, nhất định là ăn không ít cường đại võ tu. Tần Diệp cũng là lần đầu nghe nói bắt mục phệ hồn xà, cái này đại thiên thế giới, yêu thú nào cũng có thể tồn tại, ngược lại là cũng không hiếm lạ. Nhìn như đã tuyệt tích yêu thú, có lẽ tại một nơi nào đó sinh hoạt hảo hảo. Vâng, lại là một đạo hắc ảnh từ dưới mặt đất phá đất mà lên, lao thẳng tới Vân Giao mà đi. Lao Hầu thấy thế, thế ra một kiện bảo vật tản mát ra kim quang, đem yêu thú bức lui. Nhưng bèn bèn một cái mắt, từng đạo bóng đen phá đất mà lên, số lượng lại có mười mấy đầu, thẳng tắp lấy thân thể, đem Tần Diệp đám người bao bọc vây quanh. Làm sao bây giờ? Tô Ngọc Vũ hướng Tần Diệp hỏi. Tần Diệp lặng lẽ lên nhìn, phát hiện những này yêu thú e ngại Lao Hầu tế ra bảo vật, có thể thấy được món bảo vật này cũng là không thể coi thường, nhưng là những này yêu thú cũng không hề rời đi, mà là ngao ngoe muốn động. Những này yêu thú hẳn không phải là tự nhiên sinh trưởng ở chỗ này, mà là bị người nuôi dưỡng ở chỗ này. Tần Diệp nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, có người ở chỗ này nuôi dưỡng bắt mục phệ hồn xà. Tô Ngọc Vũ nghe giật nảy cả mình, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, có thể nuôi dưỡng bắt mục phệ hồn xà cũng không phải bình thường người có thể làm được, huống chi còn là tại Minh Nguyên bực này hung hiểm chi địa. Bắt mục phệ hồn xà chậm rãi du động, lân phiến ma sát thổ địa, phát ra từng đợt tiếng ma sát âm. Bọn chúng bắt mục đủ trợn, trong con mắt hiện ra tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Diệp mấy cái, phảng phất đã đem bọn hắn coi là đồ ăn. Lao Hầu trong tay bảo vật tản ra kim quang cũng chỉ là khiến cho chúng nó không dám công kích, nhưng là bọn chúng cũng không lui lại, hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ trước mắt con mồi. Ta đến giết bọn nó, không thể để cho bọn chúng sống mà đi ra đi. Tô Ngọc Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, nếu để cho cái này người giật dây thật đưa chúng nó bồi dưỡng, vô cùng có khả năng uy hiếp được Nam Vực. Hiện tại những này bắt mục phệ hồn xà còn không có hoàn toàn trưởng thành, muốn diệt đi bọn chúng cũng không phải là việc khó gì. Quay một tiếng, Tô Ngọc Vũ tê ra một tòa óng ánh sáng long lanh băng tháp, bốn phía lấy nhiệt độ lập tức cấp hàng xuống dưới. Chính là nàng trước đó sử dụng qua thiên huyền băng ngục tháp. Đương cái này thiên huyền băng ngục tháp xuất hiện một mấy mắt, liền đã khóa chặt những này bắt mục phệ hồn xà. Bắt mục phệ hồn xà lập tức cảm giác được nguy hiểm. Những này bắt mục phệ hồn xà cố nhiên cường đại, nhưng là dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành, còn không có năng lực đối kháng thiên huyền băng ngục tháp. Tại cảm giác được nguy hiểm về sau, bọn hắn lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng mà thiên huyền băng ngục tháp căn bản không cho bọn chúng cơ hội đào tẩu, trực tiếp khóa lại bọn chúng chỗ bốn phương tám hướng. Bắt mục phệ hồn xà tại thiên huyền băng ngục tháp chấn áp xuống điên cuồng bật mèo, tám con xà nhãn nổi lên huyết quang, như toan tránh thoát chấn áp chạy khỏi nơi này. Nhưng mà thiên huyền băng ngục tháp nhẹ nhàng rung động, từng đạo lạnh liên kéo dài mà ra, như xiềng xích đồng dạng cuốn chặt lấy bọn chúng thân thể cao lớn, mặc cho bọn chúng vặn vẹo thân thể cũng vô pháp đào thoát. Muốn chạy trốn, các ngươi liền không nên còn sống ở thế. Tô Ngọc Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Trong chốc lát, thiên huyền băng ngục tháp đông nhiên phát lực, đem mười mấy đầu to lớn bắt mục phệ hồn xà cưỡng ép tún nhập trong tháp. Tại cửa tháp khép kín trong nháy mắt từ bên trong truyền ra thảm liệt tiêu rên. Cùng lúc đó, thân tháp hiện ra lít nha lít nhít phù văn, mà lại theo thời gian trôi qua, những phù văn này quang mang càng ngày càng thịnh. Cái này thiên huyền băng ngục tháp ngoại trừ công kích bên ngoài, cũng có đem người cùng yêu thú thu nhập trong đó thôn vệ cùng luyện hóa tác dụng. Vừa rồi cái này mười mấy đầu bắt mục phệ hồn xà trở thành thiên huyền băng ngục tháp thuốc bổ, đây chính là thượng cổ hung thú, dù là đến bây giờ huyết mạch không có như vậy thuần, cũng là đại bổ. Đến cùng là người phương nào ở chỗ này nuôi dưỡng bắt mục phệ hồn xà? Tô Ngọc Vũ trầm giọng nói ra, người này tuyệt đối không phải người bình thường, liền sợ là cái nào đó tông môn. Nếu như chỉ là một người ở chỗ này nuôi dưỡng những này bắt mục phệ hồn xà, kia mức độ nguy hiểm liền muốn ít hơn nhiều, nhưng nếu là cái nào đó thế lực, liền cực kỳ khủng khiếp. Có phải hay không là Nam Vực cái nào đó ngự thú tông cửa? Vân Giao mở miệng hỏi. Tô Ngọc Vũ nghĩ nghĩ nói ra, Nam Vực ngự thú tông cửa không có mấy cái, lấy mấy cái kia tông môn thực lực, hẳn không phải là bọn hắn. Không cần đoán, người này ngay ở chỗ này. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, đột nhiên nhìn về phía dưới mặt đất, nói ra, bằng hữu, trốn ở lòng đất không mệt mỏi sao? Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung động, một đạo trầm thấp tiếng cười từ sâu trong lòng đất truyền ra, mang theo tiếng vọng, giống như từ cựu u phía dưới truyền ra, không nghĩ tới, bản tọa ẩn tàng sâu như vậy, lại còn là bị phát hiện. Nghe được thanh âm này, mọi người đều thất kinh, nghĩ không ra cái này người giật dây vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, nếu như không phải Tần Diệp phát hiện, các nàng đến bây giờ còn không có một tia phát giác. Các nàng lần theo Tần Diệp ánh mắt nhìn lại, chỉ kiến giải mặt đột nhiên vỡ ra, toát ra một trận nồng đậm hắc vụ, đương hắc vụ tiêu tán về sau, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đạo thân ảnh này vô cùng thấp bé, khoác trên người một kiện áo bào đen, khuôn mặt giấu tại mũ trùm phía dưới, hoàn mỹ giấu tại hắc ám bên trong. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trôi nổi tại không trung thiên huyền băng tháp, cười hắc hắc, nếu như bản tọa không có nhìn lầm, đây cũng là Thần Vũ cung thiên huyền băng tháp. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Tô Mộc Vũ, trẻ tuổi như vậy, liền có thể trưởng khống thiên huyền băng tháp, xem ra, ngươi hẳn là Thần Vũ cung đương đại thánh nữ. Các hạ hảo nhãn lực. Tô Mộc Vũ sắc mặt nghiêm túc đánh giá trước mắt người thần bí, đối phương vậy mà liếc mắt nhận ra thiên huyền băng tháp, khẳng định không phải hời hợt hạng người, lại thêm lại nuôi dưỡng bắt mục phệ hồn xa bực này thượng cổ hung thú, người này nhất định có không tầm thường lai lịch. Dừng một chút, nàng mở miệng hỏi, các hạ là ai? Hắc hắc, bản tọa là ai? Người thần bí cười hắc hắc, nói ra, không bằng các ngươi đến đoán một cái. Đoán được, bản tọa liền thả các ngươi rời đi. Hiện tại vấn đề không phải là chúng ta có thể hay không thả ngươi rời đi. Tô Ngọc Vũ cười lạnh nói, tiểu cô đương, đừng tưởng rằng giết bản tọa vài đầu bắt mục phệ hồn xà liền thật coi là có thể nắm bản tọa. Người thần bí cười hắc hắc nói, các ngươi đi đến nơi này, coi như các ngươi không may, nơi này sớm đã bị bản tọa bố trí tuyệt sát đại trận, tiến vào người nơi này, cho dù là võ đế cũng chỉ có thể táng thân ở chỗ này. Chương 2184, cựu u trạm thần trận. Chương 2184, cựu u trạm thần trận. Người thần bí tương đương tự tin, trước lúc này hắn liền đã bố trí ở chỗ này một cái tuyệt sát đại trận. Tiểu thư, đi mau. Lao Hầu nghe vậy biến sắc, lôi kéo Vân Giao liền muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ muốn đi, trễ. Người thần bí cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn tế ra một tấm bùa chú, hóa thành một đạo u quang, rơi vào mặt đất. Trong chốc lát, đại địa chấn động, vô số đạo kim quang phá vỡ mặt đất chui ra, đâm về không trung. Cùng lúc đó, chín cái to lớn cột đá từ lòng đất chui ra, xuyên thẳng vân tiêu, hiện lên hình khuyên sắp xếp, qua trong dây lát cấu thành một tòa khổng lồ trận pháp, phong tỏa phương tiên địa này, đem Tần Diệp một đoàn người tất cả đều bao phủ trong đó. Cái này chín cái cột đá không phải bình thường, mỗi một cây bên trên đều khắc đầy cổ lão phù văn, mà những này cổ lão phù văn hoạt động, khiến cho trận pháp uy lực trở nên càng thêm cường đại. Đây là Cửu Vũ Trảm Thần Trận. Lão Hầu con ngươi hơi co lại, thanh âm trầm thấp, là Cửu Vũ Trảm Thần Trận. Tô Ngọc Vũ cũng nhận ra được, tại Thần Vũ Cung bên trong liền có quan hệ với Cửu Vũ Trảm Thần Trận ghi chép, nghe đồn trận này chính là đối phó võ thần cường giả sáng tạo ra. Nếu thật là nguyên bản Cửu Vũ Trảm Thần Trận, đủ để đối phó võ thần, bọn hắn hôm nay chỉ sợ khó mà an toàn thoát thân. Nhưng là, thần bí nhân này vừa rồi cũng đã nói, trận pháp này cũng chỉ có thể đối phó võ đế, hiển nhiên trước mắt cái này Cửu Vũ Trảm Thần Trận cũng không hề hoàn toàn phát huy ra lúc đầu uy lực. Hắc hắc, người lão già này ngược lại là có chút kiến thức, vậy mà nhận ra đây là Cửu Vũ Trảm Thần Trận. Người thần bí nhìn lão ẩu một chút, hiển nhiên có chút kinh ngạc đối phương có thể nhận ra trận pháp. Tần Diệp hướng phía trận pháp đánh giá vài lần, người thần bí sau khi thấy, dương dương đắc ý nói, thế nào, sợ hãi? Hiện tại nếu là dập đầu cầu xin tha thứ, bản tọa có thể cân nhắc cho các ngươi lưu đầy đủ thi. Trận pháp này ngược lại là huyền diệu, bất quá bố trí nhìn có chút vội vàng, cũng không có khả năng phát huy ra vốn có uy lực, nếu như ta không có đoán sai, trận pháp này hẳn là vừa bố trí không lâu đi. Tần Diệp vừa cười vừa nói, ngược lại là hảo nhãn lực, thậm chí ngay cả cái này đều bị ngươi xem ra. Người thần bí nghe vậy, kinh ngạc một chút, sau đó thở dài một tiếng, nói, nếu như không phải thời gian vội vàng, cho dù vật liệu kém hơn một chút, cũng đủ để trấn sát võ đế, bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn võ đế. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra, bất quá, dù vậy, hôm nay các ngươi cũng đừng hỏng rời đi nơi này. Ta có một cái hoang mang, không biết ngươi có thể hay không giải đáp. Tần Diệp nhìn xem người thần bí hỏi, xem ở các ngươi sắp chết phân thượng, xin cứ hỏi. Người thần bí cũng không có cự tuyệt, ngược lại là thống khoái đáp ứng xuống. Là ai phái ngươi tới đối phó chúng ta? Tần Diệp hỏi. Người thần bí nghe vậy, trầm mặc một lát, hỏi ngược lại, ngươi là thế nào biết đến? Tần Diệp cười khẽ một tiếng, nói ra, có thể đã sớm bố trí ở chỗ này trận pháp, lại làm đội vàng bố trí, chỉ có thể nói rõ trận pháp này chính là chuyên môn dùng để đối phó cái nào đó đi vào cái này minh nguyên người, cho nên cái này cũng không khó đoán. Đã ngươi đều đoán được, còn hỏi bản tọa làm cái gì? Người thần bí lạnh lùng nói. Tần Diệp cười nói, ta chỉ là đối mời ngươi tới đối phó chúng ta người có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai mới có thể mời được đến giống như ngươi cao thủ đến chuyên môn đối phó chúng ta? Không nếu như để cho ta đến đoán một cái, là Lục Dương Hoàng Triều. Lục Dương Hoàng Triều. Người thần bí sau khi nghe được cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ bằng Lục Dương Hoàng Triều cũng xứng mời được bản tọa xuất thủ sao? Không phải Lục Dương Hoàng Triều, không phải là Tung Hoành Thành. Tần Diệp hỏi lần nữa. Tung Hoành Thành, ngược lại là có chút bản sự, nhưng là bản tọa cũng không phải dễ dàng như vậy mời người. Người thần bí hắc hắc cười lạnh nói, không phải Lục Dương Hoàng Triều, còn không phải Tung Hoành Thành, như thế có chút khó đoán. Tần Diệp thở dài một tiếng, nói, người thần bí ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, tựa hồ rất hưởng thụ loại này mèo vờn chuột kích hí, rêu rêu nói, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi như lại đoán không đúng, vậy cũng đừng trách bản tọa không cho ngươi cơ hội. Tần Diệp nhíu mày, hắn trong đầu qua cấp tốc hồi tưởng đến mình tại Nam Bực kinh lịch, mình đắc tội người cùng trong thế lực, trong đó thực lực cường đại nhất không ai qua được Tung Hoành Thành, liền ngay cả Tung Hoành Thành đều rất khó mời được người này xuất thủ, cái kia còn sẽ có người nào? Đương nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, sau đó ánh mắt ngưng tụ, hỏi, mời ngươi người xuất thủ, là một người trẻ tuổi đi. Người thần bí nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lại khôi phục thái độ bình thường, bởi vì bị mũ trùm bao bọc, cho nên mọi người ở đây cũng không có người nhìn thấy. Khôi phục về sau, người thần bí cười lạnh nói, như thế có chút tiếp cận. Đạt được người thần bí khẳng định, Tần Diệp hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói ra, người này cũng không phải là Nam Bực người, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đến từ Trung Châu. Người thần bí ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, chợt cười lên ha ha, ngươi quả nhiên phi thường thông minh, mời ta người xuất thủ, đích thật là đến từ Trung Châu. Bất quá, coi như ngươi đoán được lại như thế nào? Đắc tội vị kia đại nhân vật, hôm nay ở đây mỗi người đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ta cùng người này chưa từng gặp mặt, hắn vì sao muốn mời ngươi giết chúng ta? Tần Diệp có chút nghi ngờ hỏi. Liên quan tới điểm này, bản tọa cũng không biết. Nói đến đây, người thần bí cười lạnh nói, tốt, vấn đề của ngươi ngươi nên hỏi xong, hiện tại lao phu cái này đưa các ngươi lên đường. Nói, người thần bí hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Cửu Vũ Trảm Thần Trận lập tức quang mang đại thịnh, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ trong trận truyền ra, để cho người ta sợ hãi. Mọi người cẩn thận, trận pháp này không thể coi thường, uy lực cực lớn. Vân Giao sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Tô Ngộng Vũ đem Hạ Tiểu Đệ bảo hộ ở sau lưng, mà Lao Hầu thì đem Vân Giao bảo hộ ở sau lưng, cũng chỉ có Tần Diệp thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đúng lúc này, kia Cửu Vũ Trảm trong thần trận đột nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng màu đen, hóa thành từng đạo màu đen đũ ảnh, hướng phía Tần Diệp bọn người hùng hăng vào tới. Liên để lão thân tới thử một lần cái này Cửu Vũ Trảm thần trận hư thực. Lao Hầu thấy thế, trầm giọng nói, bảo vật trong tay của nàng phát ra nồng đậm kim quang, cùng màu đen đũ ảnh triển khai kịch liệt va chạm. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn đầy sau khi va chạm sinh ra tiếng vang, kịch liệt va chạm phảng phất muốn đem mảnh không gian này vỡ ra tới. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lão hổ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trong tay bảo vật tán phát kim quang mặc dù cường đại, lại tại cái này liên tục không ngừng vọt tới màu đen đũ ảnh xung kích phía dưới, bắt đầu trở nên mờ đi. Những cái kia màu đen đũ ảnh liên tiếp không ngừng đụng vào kim quang bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Lão hổ trong tay món bảo vật này lai lịch bất phàm, nhưng cũng chống cự không nổi cái này tấp nập va chạm. Rất nhanh, trải qua liên tiếp không ngừng sau khi đụng, kim quang càng thêm ảm đạm, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy lên, trên trán cũng xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Chương 2185, Minh Hỏa chương 2185, Minh Hỏa lão hổ biết rõ cái này Cửu Vũ Trảm Thần trận lợi hại, không dám có bất kỳ chủ quan, mà là toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, rót vào bảo vật bên trong, ý đồ có thể ngăn cản đối phương liên tục xung kích. Nhưng mà, Cửu Vũ Trảm Thần trận uy lực viễn siêu tưởng tượng của nàng, màu đen đũ ảnh thực lực dần dần mạnh lên, kỳ trùng kích uy lực cũng càng ngày càng mạnh, bảo vật tản ra kim quang ngược lại là dần dần suy yếu. Lão hổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng bản thân liền có tổn thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, linh lực trong cơ thể ngay tại phi tốc tiêu hao, chỉ sợ rất khó lại chống cự. "Tiểu thư, nhanh lui về sau." Lão hổ lo lắng hô. Vân Dao nghe vậy, lùi về phía sau mấy bước. Nàng cũng nhìn ra lão hổ linh lực sắp hao hết, mà những cái kia màu đen đũ ảnh thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, một đạo càng thêm to lớn màu đen đũ ảnh xuất hiện, đạo này màu đen đũ ảnh giống như ma vương hàn thế, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng một trường vô hướng lão hổ bảo vật trong tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kim quang vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, lão hổ bảo vật trong tay bắt đầu vỡ ra, cuối cùng phịch một tiếng, biến thành vô số mảnh vỡ, rơi vào trên mặt đất. Lão hổ sắc mặt đột biến, ngay tại cái này ngây người một lúc ở giữa, cái kia đạo màu đen đũ ảnh xuất thủ lần nữa, trực tiếp đánh trúng vào thân thể của nàng, đưa nàng hung hăng đánh bay sông Minh Hán. Lão hổ thân thể trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cùng, nặng nề mà ngã trên đất, hoa một tiếng, miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bà. Vân Dao kinh hô một tiếng, đội vàng đi vào lão hổ bên cạnh, đem nàng đỡ lên, xuất ra một viên chữa thương đan dược cho nàng phục dụng rồi, ra như vậy hổ sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều. "Tiểu thư, lão thân không có việc gì." Lão hổ suy yếu nói. Vân Dao thở dài một hơi, lão hổ mặc dù lần nữa bị thương, nhưng là không có nghiêm trọng đến muốn tính mệnh, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, khôi phục là chuyện sớm hay muộn. Nói đến, chuyện này cũng phải trách nàng, nếu như không phải nàng nhất định phải tới nơi này, lão hổ cũng sẽ không thụ thương. Nàng đều có chút hoài nghi làm đây hết thảy có đáng giá hay không. Kia to lớn màu đen đũ ảnh cũng không có truy sát lão hổ, mà là trực tiếp hướng về Tần Diệp đánh tới. Thần bí nhân kia thì lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Tần Diệp bị chém giết cảnh tượng. Đồng thời ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia khinh thường, cái này Cửu Vũ Trảm Thần trận còn không có dùng đến 10% lực lượng liền muốn đem bọn hắn chém giết, nhiệm vụ này cũng quá đơn giản, trong lòng của hắn đã tại ước mơ vị đại nhân vật kia sẽ thưởng thứ gì cho mình. Mắt thấy kia to lớn màu đen đũ ảnh đánh tới, Tô Ngọc Vũ liền muốn xuất thủ, bị Tần Diệp đưa tay ngăn lại. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, một tay phất lên, linh lực trong cơ thể như là thủy triều tuôn ra, hóa thành một đạo kim sắc kiếm khí, trực trùng bất tiêu. Kia to lớn màu đen đũ ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cự trường, ý đồ đem Tần Diệp kiếm khí đánh nát. Nhưng mà, kiếm khí bỗng nhiên một phát, một kiếm liền đem màu đen đũ ảnh chém thành hai đoạn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, liền hóa hư vô. Còn lại màu đen đũ ảnh thấy thế, cũng không có lùi bước, mà là càng thêm điên cuồng nhào về phía Tần Diệp, ý đồ đem Tần Diệp xé nát. Ồn ào. Tần Diệp khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia khó chịu, tay áo vung lên, bàng bạc kiếm khí như là như mưa to đổ xuống mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều mang vô kiên bất tồi uy lực, đem những cái kia điên cuồng đánh tới màu đen đũ ảnh từng cái chém giết. Đúng lúc này, Cửu Vũ Trảm Thần trận đột nhiên phát ra một trận gào trầm thấp, ngay sau đó, toàn bộ trận pháp bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ngoại trừ Tần Diệp, những người khác khẩn trương lên, các nàng đã dự cảm đến tựa hồ chân chính nguy hiểm liền muốn tiến đến. Quả nhiên, từ chín cái trên trụ đá bỗng nhiên rỗi ra chín đầu tráng kiện vô cùng màu đen xích sắt, những này xích sắt hiển nhiên cũng không phải vật phàm, phía trên hiện đầy quỷ dị phù văn, bọn chúng vừa xuất hiện, liền từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, giống như rắn độc khóa chặt Tần Diệp. Tần Diệp còn không có bất kỳ động tác, cái này chín đầu xích sắt lấy nhanh như thiểm điện tốc độ, trong nháy mắt đem Tần Diệp toàn thân chăm chú địa trói buộc chặt. Xích sắt bên trên truyền đến một cỗ lực lượng thần bí, những lực lượng này tựa hồ là một loại phi thường cường đại giam cầm chi lực, vững vàng áp chế Tần Diệp, làm hắn khó mà động đậy mảy may. "Hừ, ngươi có thể chém giết những này ưu ảnh, cũng coi là có chút bản sự, thế nhưng là Cửu Vũ Trảm Thần trận, há lại ngươi chút thực lực ấy có thể phá?" Thần bí nhân kia nhìn thấy Tần Diệp đã bị xích sắt vững vàng khóa lại, trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười tàn nhẫn, trong mắt càng là tràn đầy trêu tức, "Ngươi bây giờ, coi như cảnh giới mạnh hơn, thực lực lại cao hơn, đó cũng là trên thất thì cá, mặc ta xâm lược. Về phần những này xích sắt vì cái gì chỉ nhằm vào Tần Diệp, cũng không có khoa ở những người khác, vậy dĩ nhiên là hắn cố tình làm, vị đại nhân vật kia muốn chính là Tần Diệp tính mệnh, mà lại nhóm người này ở trong cũng chỉ có Tần Diệp thực lực mạnh nhất, chỉ cần giết Tần Diệp, lại đối phó những người khác vậy liền tùy tiện nhiều hơn." Ngay tại hắn vừa dứt lời trong ngay mắt, quấn quanh trên người Tần Diệp chín đầu màu đen xích sắt đột nhiên toát ra lửa nóng hừng hực. Cái này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, tự nhiên không phải cái gì phàm hỏa, mà là một loại phi thường thần bí hỏa diễm, càng giống là tới từ địa ngục chỗ sâu Cửu U chi hỏa. Những ngọn lửa này trong nháy mắt lan tràn ra, đem Tần Diệp bao phủ trong đó, phát ra lốt bốt tiêu đốt thanh âm. "Ha ha ha ha." Người thần bí thấy thế, phát ra đắc ý tiếng cười to, "Tiểu tử, đây chính là đến từ địa ngục chỗ sâu minh hỏa, coi như nhục thân cường đại tới đâu, cũng sẽ hóa thành tro tàn." Một lát sau, hắn không còn có nghe được Tần Diệp thanh âm, cho rằng Tần Diệp không sai biệt lắm phải hóa thành cho bụi, liền lần nữa đắc ý cùng thiếu. "Tiểu tử, tuyệt vọng đi. Cái này Cửu Vũ Trảm Thần trận chính là vì ngươi mà thiết, bản tọa muốn để ngươi tại Vô Tận Minh Hỏa cái này bên trong hài cốt không còn, hình thần câu diệt." Người thần bí tiếng cười đắc ý, tại trong trận pháp quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là Tần Diệp sắp bị hóa thành cho tàn thời điểm, ngoài ý muốn lại phát sinh, chỉ gặp kia cháy hừng hực minh hỏa lại là đột nhiên biến mất, mà Tần Diệp thân thể lại là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mắt của hắn. "Làm sao có thể?" Người thần bí nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây chính là minh hỏa a, là hắn bỏ ra lớn đại giới mới tìm tới, lại dung nhập Cửu U Trảm trong thần trận, khiến cho uy lực càng thêm cường đại, cho dù Tần Diệp nhục thân cường đại, hắn cũng không tin Tần Diệp có thể tại minh hỏa bên trong sống sót. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có bảo vật gì, đem minh hỏa cho hấp thu? Người thần bí lấy lại tinh thần, nghĩ đến một cái khả năng, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích, nếu không dựa vào Tần Diệp nhục thân, hắn không tin Tần Diệp có thể tại minh hỏa bên trong sống sót. Nhưng mà, hắn há lại sẽ biết, minh hỏa mặc dù cường đại, nhưng là cũng khó có thể làm bị thương Tần Diệp, ngược lại trở thành Tần Diệp thuốc bổ. Bất quá dù vậy, kia lại có thể thế nào, ngươi đã bị khóa lại, đã mất có thể chạy thoát, bản tọa cũng không tin cái này thí thần dưới tên, ngươi còn có thể sống sót. Người thần bí con ngươi lóe lên, cười lạnh một tiếng. Chương 2186, phá trận, diệt sát người thần bí. Chương 2186, phá trận, diệt sát người thần bí. Vừa dứt lời, trong trận pháp lại chuyển tới dị động. Một trận bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo lăng lệ quang mang từ trận pháp trung tâm bắn nhanh mà ra. Kia là một mũi tên, một chi tản ra sát phạt chi khí màu đen mũi tên. Cái này không là bình thường mũi tên, tiễn trên thân hiện đầy các loại cổ quái phù văn, mà đỉnh đầu mũi tên lóe ra hàn quang. Thí thần tiễn. Người thần bí nhìn thấy thí thần tiễn ra hiện về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này thí thần tiễn chính là Cửu Vũ Trảm trong thần trận cường đại nhất sát chiêu, ẩn chứa năng lượng cường đại, một khi bị bắn trúng, cho dù là cường đại võ thần cường giả không chết cũng muốn bị trọng thương. Bất quá, cái này Cửu Vũ Trảm thần trận bởi vì tài liệu nguyên nhân, cũng không có phát huy ra nguyên lai trận pháp uy lực lớn nhất, cái này biến hóa ra thí thần tiễn uy lực tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, tại cái này thí thần dưới tên, cho dù là võ đế cường giả một khi bị trúng đích, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thí thần tiễn như lưu tình, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía đã bị khóa lại Tần Diệp mà tới. Lúc này, Tần Diệp bị khóa, toàn thân bị ngăn chặn, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thí thần tiễn mà tới. "Thần công tử cẩn thận, mũi tên này có vấn đề." Vân Dao nhìn ra thí thần tiễn không tầm thường, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tô Ngọc Vũ lại là một điểm không có lo lắng, cười nói ra, hắn nhưng không có đơn giản như vậy, mũi tên này còn không gây thương tổn được hắn. Nàng cùng Tần Diệp ở chung thời gian càng dài, càng thêm biết Tần Diệp kinh khủng. Đừng nói thí thần chúng tên không được hắn, liền ngay cả cái này Cửu Vũ Trảm thần trận đồng dạng không gây thương tổn được hắn. Quả nhiên, kia thí thần tiễn nhanh chóng mà đến, thế nhưng là đến Tần Diệp trước mắt thời điểm, lại là đỉnh trệ ở giữa không trung, không cách nào lại tiến một bước. Làm sao lại như vậy? Người thần bí thấy cảnh này, lập tức liền bị kinh trụ. Người rốt cuộc là ai? Người thần bí khàn khàn cổ họng, khó có thể tin nhìn xem Tần Diệp. Tốt, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Tần Diệp nhàn nhạt thanh âm vang lên, thế nhưng là thanh âm này truyền đến người thần bí trong tai, lại như là đòi mạng ma âm. Giang giác. Vừa dứt lời, xiềng xích đứt đoạn thanh âm liên tiếp vang lên, những cái kia quấn quanh ở Tần Diệp quanh thân xiềng xích, cũng không phải thật sự là xiềng xích, mà là từ trận pháp quy tắc ngưng tụ mà thành. Vốn nên là trận pháp không phá, xiềng xích sẽ không ngừng đứt, nhưng là lúc này những này xích sắt lại là đứt thành từng khúc, đứt gãy mảnh vỡ còn chưa rơi xuống mặt đất, liền đã hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong không khí. Thấy cảnh này, người thần bí sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, tự lẩm bẩm, "Không, không có khả năng. Trận pháp chưa phá, làm sao có thể đánh rách tạ tơi từ trận pháp quy tắc diễn hóa xiềng xích, đây không phải người có thể làm được." Tránh thoát trói buộc Tần Diệp, nhìn về phía còn trôi nổi tại trước mắt thí thần tiễn. Trận pháp diễn hóa, ngược lại là có chút bản sự, đáng tiếc không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, không phải có lẽ thật đúng là có thể thương ta. Tần Diệp khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. "Oanh!" Thí thần tiễn ở giữa không trung nổ tung lên, cùng những cái kia đứt gãy mảnh vỡ trên không trung hóa thành bột mịn rất nhanh tiêu tán trên không trung bên trong. Lúc này, Tần Diệp chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay giãn ra ở giữa, một cỗ lực lượng vô hình sóng tản ra tới. Cả tòa Cửu Vũ Trảm thần trận kịch liệt run rẩy lên, rầm rầm rầm. Cuối cùng tại từng tiếng kinh vang bên trong triệt để sụp đổ. Người thần bí nhìn thấy ngay cả Cửu Vũ Trảm thần trận đều bị Tần Diệp như thế nhẹ nhõm phá, hắn liền trong lòng rõ ràng Tần Diệp người này quá kinh khủng, không phải mình có thể đối phó. Hắn không chút suy nghĩ, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó trong thân thể toát ra một đoàn hắc khí, đem hắn cả người đều bao phủ. "Điều trùng tiểu kỹ, ngươi dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, hướng xuống đất tiện tay một chỉ, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, tiến vào dưới mặt đất. "A!" Theo một tiếng hét thảm, mặt đất nổ tung, người thần bí thân ảnh xuất hiện, chỉ bất quá, lúc này người thần bí ngực đã bị xuyên thủng. Người thần bí trừng lớn hai mắt, khó có thể tin điệu nói ra, "Cái này, trên đời, tại sao có thể có? Ngươi đáng sợ như vậy?" "Ngươi..." Ầm. Một tiếng, người thần bí thân thể ngã trên mặt đất. Hắn đến chết cũng dám không tin, vốn cho rằng là một cái phi thường nhẹ nhõm nhiệm vụ, lại là không nghĩ tới ngay cả mình tính mệnh đều được chôn cất đưa. "Ngươi không sao chứ?" Vân Dao đi tới, quan tâm hỏi. "Không có việc gì, bất quá là cùng hắn chơi đùa." Tần Diệp khẽ lắc đầu. "Việc này sợ là muốn trách ta, nếu như không phải là bởi vì ta, người kia có lẽ liền sẽ không đối phó ngươi." Vân Dao có chút tự trách nói. Tần Diệp nhìn nàng một cái, cười cười, nói ra, hắn không phải xông ngươi tới, mà là chuyên môn hướng ta tới.
Xông ngươi tới?
Người này hẳn là vừa tới Nam vực không lâu, các ngươi cũng không nhận biết, hắn tại sao muốn đối phó ngươi? Vân Dao cảm giác được có chút kỳ quái, dù cho Tần Diệp tại Nam vực ra một chút danh tiếng, vậy cũng không đến mức đưa tới họa sát thân. Mà lại, từ Trung Châu đi vào Nam vực lịch luyện người, từ trước đến nay đều là địa thấp, người này cho dù thân phận không thấp, cũng không nên phái người đến giết Tần Diệp. Nguyên nhân gì, tạm thời không biết, bất quá hắn đã dám đến trêu chọc ta, như vậy thì đến chịu đựng lấy lửa giận của ta. Tần Diệp hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Không biết vì sao, nghe được Tần Diệp câu nói này, Vân Dao cùng Tô Mộng Vũ đồng thời dùng mình một cái, trong lòng không khỏi vì người kia bi ai, trêu chọc Tần Diệp, người này sợ là gặp được đại phiền toái. Tần Diệp cũng dám giết tới Tây vực đi, chớ nói chi là Trung Châu người. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không trước tạm thời trở về? Người này có lẽ còn có chuẩn bị ở sau, chúng ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng lại đi vào. Lúc này, La Hầu mở miệng nói ra. Nàng hiển nhiên là lo lắng Vân Dao an toàn, đối phương ở ngoài sáng, mà các nàng ở trong tối, tiếp xuống nguy hiểm còn không biết có bao nhiêu, mặc dù món kia bảo vật đối Vân Dao phi thường trọng yếu, nhưng là tính mệnh trọng yếu hơn. Vân Dao cũng có chút dao động, nàng bản thân liền là từ Trung Châu mà đến, đương nhiên đối với Trung Châu thế lực này hiểu rõ không ít, nếu là thật sự đã tới cái nào thế lực lớn đệ tử, vậy liền thật phiền toái. Thế nhưng là nếu là cứ thế mà đi, món kia bảo vật có lẽ liền muốn rơi xuống người kia trên tay, nếu như người kia thật cũng là món bảo vật này mà đến, nàng lại há có thể cam tâm như vậy thối lui. Tần Diệp nhìn nàng một cái, hắn có thể hiểu được trong nội tâm nàng xoắn xuýt, cười nhạt một tiếng, ngươi không cần xoắn xuýt, người này ngay ở chỗ này.
Cái gì? Ngay ở chỗ này?
La Hầu lập tức khẩn trương lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Tô Ngộng Vũ cùng Vân Dao cũng là đồng thời giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới tại thần bí nhân này về sau, nơi này lại còn có người. Đúng lúc này, một trận tiếng cười khẽ vang lên, sau đó một đạo mông lung thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ là đạo thân ảnh này thấy không rõ mặt, cũng không phải thật thân, nhưng là nghe tiếng cười, liền biết đây là một thanh niên. Người kia cười nói, ngươi quả nhiên không giống bình thường, bản công tử giấu bí ẩn như vậy đều bị ngươi phát hiện, bản công tử đối ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Chương 2187, Trung Châu tới địch nhân. Chương 2187, Trung Châu tới địch nhân. Vừa rồi người kia chính là ngươi phái. Tần Diệp đánh ra đối phương, nhưng là đối phương hoàn toàn mông lung, hắn cũng không có thấy rõ mặt của đối phương, hiển nhiên đối phương là tu luyện cái gì công pháp đặc thù, lại có lẽ là đeo trên người bảo vật gì. Là bản công tử phái. Người kia cười khinh bỉ, chậm chậm nói ra, hắn ở trước mặt ta, nói khoác cái này Cửu U Trảm Thần trận có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà chưa thể giết được ngươi, thật sự là làm ta quá là thất vọng, như thế không có ích lợi gì người, chết không có gì đáng tiếc. Vừa rồi nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, thần bí nhân kia có lẽ cũng không cần chết rồi, thế nhưng là hắn lại là thấy chết không cứu, đối với không có giá trị người, chết cũng liền chết rồi, không đáng hắn xuất thủ. Chỉ là, hắn ngược lại là có chút chấn kinh, Tần Diệp vậy mà có thể phát hiện hắn tồn tại. Giữa chúng ta có thù sao? Tần Diệp nhìn xem hắn, hỏi.
Không có.
Người kia trực tiếp hồi đáp.
Có oán sao?
Tần Diệp hỏi lần nữa.
Không có.
Người kia phi thường có kiên nhẫn hồi đáp.
Dừng một chút, hắn nhìn Tần Diệp hỏi, ngươi là muốn hỏi ta, bản công tử vì sao muốn phái người ở chỗ này chặn giết ngươi đi?
Nhìn thấy Tần Diệp trầm mặc, không có mở miệng trả lời, hắn liền lần nữa nói ra, thứ không dám giấu giếm, bản công tử tại tới thời điểm, tìm người tính một quẻ, trong mệnh ta sẽ xuất hiện một địch nhân, nói bản công tử chuyến này sẽ giữ nhiều lành ít. Bất quá, bản công tử không tin tà, liền tới Nam vực, đồng thời cũng nghĩ gặp một lần tên địch nhân này, hiện tại ngươi chắc hẳn cũng biết, tên địch nhân này chính là ngươi. Vừa rồi người kia chỉ là dùng để thử một lần ngươi, ngươi quả nhiên không để cho bản công tử thất vọng. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Vân Dao, cười nhạt một tiếng, Vân Dao tiên tử, Minh Nguyên bên trong món kia bảo vật, bản công tử muốn. Xem ở chúng ta cùng thuộc Trung Châu phân thượng, bản công tử lần này có thể tha cho ngươi một mạng. La Hầu mặc dù không biết thân phận của người này, nhưng là có thể một ngụm nói ra tiểu thư danh tự, đồng thời biết lai lịch của nàng, hiển nhiên đối tiểu thư là tương đương quen thuộc. Người này quá nguy hiểm, dù là hắn mới vừa nói muốn tha tiểu thư một mạng, La Hầu vẫn là bảo hộ ở Vân Dao trước mặt. Vân Dao nhìn đối phương, lạnh lùng nói ra, các hạ đã nhận biết ta, chắc hẳn cũng là xuất từ danh môn, không biết là vị sư minh nào giá lâm có thể hay không lộ ra chân diện mục, cũng tốt để tiểu muội bài kiến. Nàng vừa dứt lời, người kia ánh mắt đột nhiên run lên, ngay trong nháy mắt này, một đôi mắt đột nhiên vô cùng rõ ràng tại trong mông lung hiện hiện, đáng sợ hơn chính là, cặp mắt kia trở nên cực kỳ khủng bố, dường như tại nhìn chăm chú vực sâu ác ma, tản ra băng lánh lại hào quang kinh người.
"Tiểu thư cẩn thận."
La Hầu thấy thế, biến sắc, lập tức không để ý mình bản thân bị trọng thương, tiếp tục hộ chủ. Nhưng là, người kia cũng không có xuất thủ, chỉ là cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, "Vân Dao tiên tử, ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy tìm kiếm bản công tử thân phận, nếu là lại có một lần, cũng đừng trách bản công tử không cho sư phụ ngươi mặt mũi." Vân Dao sắc mặt không thay đổi, trong lòng đều là có chút kinh hãi, người này rõ ràng biết lai lịch của nàng, hiển nhiên lai lịch của người này tuyệt không nhỏ.
"Tần công tử, lai lịch người này sợ là không nhỏ, ngươi vẫn là rời đi nơi này đi."
Vân Dao sợ người này gây bất lợi cho Tần Diệp, dù sao người này nếu biết Nam vực chi hành có khả năng vẫn lạc tại Tần Diệp trong tay, nghĩ đến là làm đủ chuẩn bị, cho nên mới để Tần Diệp rời đi trước nơi đây. Tần Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, ở thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn rời đi, mà là đối người kia nói ra, "Nếu biết ngươi sẽ chết trong tay ta, còn dám tới khiêu khích ta?" Xem ra ngươi là chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, dạng này ta liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như bây giờ liền giết ngươi, không khỏi cũng quá nhàm chán. Ngươi ngược lại là tự ngạo vô cùng, bất quá, ngươi cũng không cần hù dọa ta, bản công tử cũng không tin ngươi nhìn không ra,
đó cũng không phải chân thân, cho dù là hủy, lại có thể thế nào? Người kia lạnh lùng nói. Kỳ thật, hắn chân thân cũng không ở chỗ này, cho nên dù là bị giết, đối với hắn mà nói tổn thất cũng không lớn. Hắn không tin Tần Diệp nhìn không ra, vừa rồi kia phiên ngôn ngữ chỉ là dùng để hù dọa hắn, nhưng là lấy lai lịch của hắn, sao lại bị Tần Diệp dăm ba câu hù đến? Ta hiện tại cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tần Diệp mí mắt đều không nhấc, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi tính là gì hảo hán, vẫn là Trung Châu tới, một điểm quy củ cũng không biết, có tin ta hay không hiện tại ta bóp nát người cô này phân thân.
Tốt,
rất tốt. Dám như thế đối bản công tử như thế khiêu khích người, trên đời này thật đúng là không nhiều, ngươi tính một cái. Người kia nghe vậy, lập tức phẫn nộ, ngay tại trong nháy mắt, quanh người hắn khí thế trùng thiên, như long hổ gầm thét, sâu phá bất tiêu. Kia khí thế kinh khủng, để Tô Mộc Vũ, Vân Giao bọn người đều là chi biến sắc, trong lòng nghiêm nghị. Lại là võ đế. Tô Mộc Vũ trong lòng kinh hãi, người này một cái phân thân lại có võ đế tu vi, cái này cũng không khỏi quá mức kinh khủng, đây tuyệt đối không phải người bình thường, cho dù là tại Trung Châu cũng nhất định có không tầm thường thân phận, không phải là vị kia thánh địa đại nhân vật. Cho dù là Vân Giao, cũng là trong lòng hãi nhiên, Trung Châu thiên tài nhiều như chó, nhưng là một bộ phân thân liền có võ đế cảnh, đây tuyệt đối không là bình thường nhân vật, chắc không được ngay cả mình thế lực phía sau còn không sợ, người này tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Chương 2188, Vân Giao mê mang chương 2188, Vân Giao mê mang người kia bại lộ võ đế cảnh khí thế, vì chính là cho Tần Diệp một cái chấn nhiếp, nhưng là Tần Diệp chỉ là nhìn một chút, liền cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngựa khí đạm mạc, võ đế. Trung Châu người tới chính là không giống, nghe ngươi thanh âm hẳn là phi thường trẻ tuổi như vậy liền có thể có như thế tu vi, thân phận của ngươi tại Trung Châu hẳn là cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Bất quá, vậy thì thế nào, nơi này là Nam Vực, đến nơi này, là rồng đến nằm lấy, là hổ đến nằm sấp. Ngươi, rất thú vị. Người kia nhìn chằm chằm Tần Diệp một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra, bất quá, khoác lác ai cũng có thể nói, lần sau gặp lại, có lẽ chính là ngươi mất mạng thời điểm. Nói xong, thân ảnh của người nọ ở trước mặt mọi người biến mất. Nhìn thấy người kia rời đi, La Hầu có chút do dự, đối Vân Giao thấp giọng nói ra, tiểu thư, người này 8-9 phần 10 là cái nào đó thánh địa đệ tử, mà lại địa vị sẽ không quá thấp. Hắn hiện tại đến đoạt món đồ kia, khẳng định là làm đủ chuẩn bị, phần thắng của chúng ta sẽ không quá cao.
Ừm.
Vân Giao nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật nàng cũng nhìn ra người này sợ là thánh địa đệ tử, chỉ là nàng có chút kỳ quái, tin tức làm sao tiết lộ. Chuyện này lẽ ra chỉ có nàng cùng La Hầu biết, nhưng là bây giờ vừa rồi người kia hiển nhiên là biết, đồng thời đi tới Nam Vực, nói rõ tin tức tiết lộ. Thế nhưng là tin tức này, nàng là không thể nào tiết lộ, lúc trước đến Nam Vực nói là lịch luyện, vì chính là ẩn tàng mục đích thực sự. Chẳng lẽ là, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh La Hầu, sau đó liền đem nàng loại bỏ, nếu như là nàng đem tin tức tiết lộ, nàng chỉ sợ đều đi không đến nơi này. Nhưng mà, nàng lại nghĩ không ra tin tức là như thế nào để lộ, có lẽ bí ẩn này vĩnh viễn không có khả năng giải khai. Bà còn có lời. Nhìn thấy La Hầu muốn nói còn đừng dáng vẻ, Vân Giao chủ động hỏi. La Hầu thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc, khuyên nhủ, tiểu thư, mặc dù món đồ kia đối ngươi thật rất trọng yếu, thế nhưng là tính mệnh quan trọng, lao thân cho là chúng ta hiện tại vẫn là rời đi Nam Vực cho thỏa đáng, ngàn vạn không thể cùng người này phát sinh xung đột. La Hầu vẫn là đang khuyên Vân Giao sớm một chút rời đi, Minh Nguyên bản thân liền vô cùng nguy hiểm, nàng vốn là không quá đồng ý tiểu thư đến Minh Nguyên, huống chi bây giờ còn thêm một cái đối thủ mạnh mẽ tranh đoạt, bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mạng nhỏ đi lấy. Vân Giao trầm ngâm một lát, đi tới bên người Tần Diệp, nói khẽ, Tần công tử, ngươi nhìn ta hiện tại là cứ vậy rời đi, vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu. Nàng không cách nào làm ra quyết định, muốn nghe một chút Tần Diệp cách nhìn. Tần Diệp đương nhiên nhìn ra Vân Giao xoắn xuýt, dọc theo con đường này, bà lão kia một mực tại Vân Giao bên thai khuyên nàng quay đầu, hiện tại gặp khó mà chống lại cường địch, cái này khiến nàng nhất thời khó mà lựa chọn. Vậy phải xem món đồ kia đối ngươi có phải hay không thật trọng yếu. Tần Diệp ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Vân Giao, thanh âm nhẹ nhàng điệu nói ra, món đồ kia là cho ngươi, không phải ta. Nếu chỉ là sợ, vậy ngươi đến Nam Vực liền không có chút ý nghĩa nào, đối với ngươi về sau võ đạo cũng sẽ tạo thành bối rối. Dừng một chút, Tần Diệp ánh mắt hơi liễm, hình như có hàn tinh lướt qua, mà lại người kia mặc dù thực lực không tệ, bất quá có ta ở đây, cái này đồ vật chính là ngươi, hắn cầm không đi. Vân Giao nao nao, không nghĩ tới Tần Diệp lại là khuyên mình tiếp tục thâm nhập sâu. Người kia tuy nói là hướng về phía món đồ kia mà đến, thế nhưng là cũng sẽ đối Tần Diệp đối chọi gay gắt, bày ra trùng điểm sắc cơ. Nếu như Tần Diệp khuyên mình tạm thời tránh mũi nhọn, có lẽ liền sẽ không cùng người này đối đầu, cũng không có chết phong hiểm. Tần công tử, ngươi vừa rồi ngươi cũng nghe đến, người này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bên cạnh hắn có lẽ có thiên nhân cảnh cường giả hộ đạo, một khi chân chính động thủ, chỉ sợ chớp mắt liền có thể chấn sát chúng ta những người này. La Hầu nghe được Tần Diệp, lập tức phản bác, trong giọng nói lộ ra lo lắng cùng bất mãn, nàng sợ cũng không phải là vừa rồi người kia, mà là tại đứng tại người kia sau lưng cường giả. Tuy nói Tần Diệp thực lực rất mạnh, nhưng là nàng cũng không cho là hắn có thể thắng được đi lại với nhau Trung Châu mà đến thiên nhân cảnh cường giả. Tiểu thư thiên tư chắc tuyệt, không thua đương thời bất luận cái gì thiên tiêu, tương lai cuối cùng rồi sẽ là tiền đồ vô lượng, há có thể bởi vì một kiện chưa chứng thực hư vô mở mịt bảo vật mà chôn vùi nơi này. La Hầu lần nữa đối Vân Giao khuyên đủ. Tần Diệp chậm rãi quay đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía La Hầu, món đồ kia có lẽ là hư vô mở mịt, mà lại sợ là cũng không thể 100% khẳng định ngay tại cái này Minh Nguyên bên trong, nhưng là đáng giá tiểu thư nhà ngươi vạn dặm xa xôi, không sợ hung hiểm đi vào Nam Vực, liền có thể biết món đồ kia không là bình thường bảo vật. Như thế cơ duyên, đáng giá dùng mệnh làm liệu một phen, nếu là bỏ qua, có lẽ tiểu thư nhà ngươi sẽ tiếc nuối cả đời. Ngươi? La Hầu sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tần Diệp trong mắt lóe lên vẻ tức giận, tiểu thư nhà ta thân phận cao quý cỡ nào, há có thể đặt mình vào nguy hiểm? Mà lại, ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì thay tiểu thư làm chủ? Ngươi cho rằng là ai? Là tiểu thư đạo lữ sao? Lời vừa nói ra, khí tức đống nhiên trở nên ngưng trệ. Tần Diệp là Vân Giao tự mình mời người, thế nhưng là bị lao hầu như thế quá lớn, nếu là đổi một người chỉ sợ phải tay áo bỏ đi. Ngược lại là Tô Ngọc Vũ một câu chưa hề nói, mà là nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần hưng phấn, mấy phần chờ mong. Vân Giao gương mặt ửng đỏ, sau đó sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, bà, Tần công tử là ta mời quý khách, cũng là ta mở miệng trước hỏi, không được vô lễ. Còn không hướng Tần công tử chịu nhận lỗi. Tần Diệp cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, ta mặc dù không phải đạo lữ của nàng, nhưng là ta lại biết một điểm, đối với chúng ta những này võ tu mà nói, có chút đường cuối cùng là phải đi, một khi rút lui một lần, liền có lần sau, còn sẽ có lần sau nữa, đương lùi bước trở thành quen thuộc, cũng sẽ không có trực diện tương lai gió tanh mưa máu dũng khí, chớ nói chi đến đăng lâm võ đạo đỉnh phong, chớ đừng nói chi là chứng đạo thành tiên. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng từng chữ như trùng, đinh hay nhức óc. Lao hổ há to miệng, muốn phản bác, lại là không phản bác được. Chương 2177, Phần Thiên Thành chương 2177, Phần Thiên Thành còn nữa, coi như các ngươi bây giờ rời đi, vậy liền thật an toàn sao? Tần Diệp thản nhiên nói, nếu như các ngươi muốn tìm món đồ kia, thật là giá trị liên thành, vì cam đoan tin tức không tiết lộ ra ngoài, ta nghĩ các ngươi muốn an toàn trở lại Trung Châu, cũng không dễ dàng. Tương phản, không bằng nhất cổ tác khí, xâm nhập trong đó, lấy được món kia bảo vật, ngược lại để hắn kiên kỵ. Vân Giao ánh mắt chớp lên, trong lòng phảng phất bị đẩy ra một tầng mê vụ. Vừa rồi người kia cũng không có tự mình động thủ, hoặc là đối Tần Diệp có chỗ kiên kỵ, hoặc là ngay tại lúc này không dứt ra được. Nếu là hiện tại rút đi, để hắn lấy được món đồ kia, vì giữ bí mật, có lẽ đúng như Tần Diệp nói tới sẽ đối với bọn hắn diệt khẩu. Món đồ kia quá chân quý, chính là tiên tôn chi vật, tin tức này nếu là truyền đến Trung Châu, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều thế lực cấp đoạn, cho nên cũng không phải là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà lại, Tần Diệp nhìn về phía Minh Nguyên chỗ sâu, cười nhạt một tiếng, nơi này là Minh Nguyên, chính là đại hùng chi địa, cho dù bên cạnh hắn có cường giả đi theo, tại cái này Minh Nguyên bên trong, chưa hẳn có thể hoàn toàn phát huy thực lực, cho nên ngươi chưa chắc sẽ thua ở hắn. Công tử nói không sai. Vân Giao nghe Tần Diệp một lời nói, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhẹ nhàng gật đầu, Minh Nguyên chỗ sâu, khắp nơi hung hiểm, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Đã hạ quyết tâm, liền lần nữa lên đường, lần này bọn hắn tốc độ chạy so trước đó nhanh hơn nhiều. Tại sao khi bọn hắn rời đi, lại có một đám người theo sau, người đầu lĩnh chính là Hàn Tình Tông Thương Vũ Lao Tổ. Bọn hắn vừa đến nơi này, liền thấy chiến đấu dấu vết lưu lại. Lao Tổ, nơi này phát sinh qua chiến đấu. Một trưởng lao sắc mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, cái này đầy đất lưu lại chiến đấu vết tích, chỉ cần đầu góc không nước vào, đều có thể nhìn ra được. Từ chiến đấu vết tích đến xem, sẽ không vượt qua 2 canh giờ. Lại một trưởng lão tại cẩn thận thăm dò qua đi, cho ra kết luận, nhìn xuống đất trên mặt cái này xê dịch vết tích, sợ là gặp cái gì loài rắn yêu thú. Cái thứ nhất nói chuyện trưởng lão gật đầu nói, trước đó liền có nghe đồn tại Minh Nguyên cái này bên trong có một ít thực lực kinh khủng yêu thú, hiện tại xem ra lời này không giả. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Thương Vũ lão tổ, lão tổ, có lẽ chính là đám người bọn họ gặp yêu thú, hiện tại sợ là đã tiến vào yêu thú bụng. Thương Vũ lão tổ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, từ hiện trường vết tích đến xem, nơi này thật là trải qua một trận đại chiến, bất quá bản tổ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Lão tổ, ngài là nói những người kia giết yêu thú, tiếp tục thâm nhập sâu. Cái thứ hai mở miệng nói chuyện trưởng lão hỏi. Thương Vũ lão tổ con ngươi lóe lên, thanh âm trầm thấp nói ra, chúng ta chuyến này là đuổi kịp họ Tần kia một nhóm người, về phần nơi này phát sinh sự tình, cũng không trọng yếu. Lão tổ nói đúng lắm. Lời mới vừa nói trưởng lão gật đầu phụ họa, lập tức tiếng nói nhất chuyển, nói, bọn hắn từ Tịch Diệt Sơn rời đi về sau, liền thẳng đến Minh Nguyên mà đến, bọn hắn nhất định là muốn từ Minh Nguyên bên trong được cái gì trọng yếu đồ vật. Minh Nguyên chính là thượng cổ chiến trường di chỉ, có bảo vật là chuyện rất bình thường, chúng ta trước theo sau. Đám người bọn họ rất nhanh liền tìm được Tần Diệp bọn người đi qua dấu vết lưu lại, một đường đi theo xuống dưới. Minh Nguyên bên trong có rất nhiều thượng cổ lưu lại cổ thành, những này cổ thành đại đa số đều đã rách nát không chịu nổi, hiện tại người rất khó biết những này cổ thành. Tần Diệp một đoàn người hiện tại đi tới một tòa cổ thành di chỉ, tòa cổ thành này đã sớm rách nát không chịu nổi, dõi mắt thấy, đều là băng liệt tàn đoạn lưng núi, như cự thú hài cốt đang nằm tại đại địa phía trên. Cháy đen núi non chập trùng như sóng, đứt gãy nhang mạch bên trên kia bằng phẳng vết tích phảng phất là tại nói cho thế nhân, nó là bị cường giả dùng lực lượng kinh khủng bổ ra. Phóng nhan thấy tất cả cổ hà hoặc là đã sớm khô cạn, hoặc là thủy sắc đen nhánh, không có một đầu bình thường dòng sông. Bất quá, có thể đi đến người nơi này, tự nhiên không cần uống nước, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cả tòa cổ thành di chỉ không có một chút phòng hộ, có lẽ nơi này đã từng phồn vinh qua, đã từng có trận pháp cường đại thủ hộ, thế nhưng là bây giờ nơi này chỉ còn lại tường đổ biến mất tại loạn thạch bên trong. Tàn phá lầu các nghiêng cắm trên mặt đất, to lớn thần đàn nửa chôn ở cho tàn bên trong, mà tại thành trì trung ương thì bình tĩnh từng tòa lật út cung điện, nóc nhà sụp đổ, chỉ có một chút cột trụ hành lang còn có thể sừng sững không ngã. Từ cái này từng tòa to lớn cung điện liền có thể nhìn ra, đó cũng không phải một tòa đơn giản thành trì, rất có thể là cái nào đó thế lực trụ sở, nghĩ đến nơi này đã từng phi thường náo nhiệt, bây giờ cũng là bị đại hỏa thiêu thẫn, hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi đây hẳn là thượng cổ thời đại Phần Thiên Thành, truyền thuyết cái này Phần Thiên Thành mặc dù cũng không phải là tông môn, thực lực lại là cực kỳ cường đại, bây giờ trăm vạn năm trôi qua, nơi này cũng chỉ còn lại có những này tưởng đổ, nào có năm đó hăng hái cùng vô hạn phong quang. Vân Giao nhìn thấy tòa này tĩnh mịch thành trì, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Nàng trước khi tới, đã sớm tra khắp cả liên quan tới Minh Nguyên tư liệu, đối với Minh Nguyên hiểu rõ muốn vượt qua Nam vực rất nhiều người. Đã từng phần Thiên Thành tại ngay lúc đó Nam vực cũng là một cái phi thường cường đại thế lực, giống như hiện tại Tung Hoành Thành, không có mấy cái thế lực dám trêu chọc. Liên quan tới phần Hỏa Thành chi danh, chúng thuyết phân vân, nhưng là lưu truyền rộng nhất là làm lúc nơi này trước kia chỉ là một tòa núi nhỏ thôn, dù không có người ở hình dung cũng bất quá, nhưng mà về sau có thiên hỏa từ cựu thiên hạ xuống, liệt diễm phần thiên, thiêu đốt mấy năm bất diệt. Nghe nói có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, dẫn tới Nam vực đông đảo tu sĩ nhao nhao chạy đến, bọn hắn ngày đêm ngửa xem thiên hỏa, lại liệt diễm thiêu đốt bên trong nhìn thấy một tia thiên hỏa chi đạo, ngộ được vô thượng công pháp. Lúc ấy, một số người liền lưu lại ngày đêm quan sát, thời gian dần trôi qua ngay tại kề bên này thành lập một tòa thành trì, cũng chính là phần Hỏa Thành. Tại cái này mấy năm bên trong, người tới càng ngày càng nhiều, phần Hỏa Thành cứ như vậy từng bước một phát triển lớn mạnh. Nhưng mà, truyền ngôn có một ngày, có cường giả xâm lấn, ở chỗ này trải qua một trận đại chiến, phần Hỏa Thành một đám cường giả thiêu tận nguyên thần, cũng không có thể đánh tan cường địch. Bất quá, cũng có một chút liên quan tới chuyện này ghi chép lại là giữ kín như bưng, cho rằng cái này Minh Nguyên hình thành, tuyệt đối không phải cái nào đó thế lực gây nên, có thể là cái nào đó đại khủng bố trong vòng một đêm diệt nơi này tất cả thế lực, mới tạo thành Minh Nguyên. Ta tông môn cũng có quan hệ với phần Hỏa Thành ghi chép, đỉnh phong thời điểm, cũng là một tòa ngàn vạn nhân khẩu thành lớn, nghĩ không ra nơi này đã là sơn hà rách nát, giang hà khô kiệt, vạn vật đều hủy, chỉ còn lại một phiến đất hoang vu. Tô Mộng Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm khái một tiếng. Nàng không khỏi nghĩ đến Thần Vũ Cung, có lẽ trăm vạn năm về sau, Thần Vũ Cung cũng sẽ trở thành trước mắt cái dạng này đi. Trăm vạn năm thời gian quá dài, tại cái này trăm vạn năm thời gian trường hà bên trong, không biết có bao nhiêu thế lực sinh ra, lại có bao nhiêu thế lực hủy diệt, mà có thể sừng sững trăm vạn năm mà không ngã thế lực, nghĩ đến cũng chỉ có mấy cái như vậy. Chương 2190, tin tức tiết lộ. Chương 2190, tin tức tiết lộ. Tuế Nguyệt lưu truyền, đã từng một phương cự phách, bây giờ trở thành phế tích. Nơi này đã trở thành một mảnh tử địa, lại tại cái này Minh Nguyên bên trong, đã không có khả năng lại sinh ra sinh cơ. Trên thực tế tại Tần Diệp trước đó, rất nhiều tiến vào Minh Nguyên người, đều tới qua nơi này, cho nên nơi này vật có giá trị sớm đã bị vơ vét sạch sẽ. Tần Diệp bọn người đi vào về sau, chỉ là nhìn chung quanh một lần, thành này lầu nát đoạn điện vô số, hoang sơn giã linh càng lá trải rộng khắp nơi, lúc này sắc trời đã tối, nếu là lại tiến vào trong đi, có lẽ gặp phải nguy hiểm càng nhiều, liền tìm một tòa cô phong an thân. Tần Diệp tìm ngọn núi này cũng không cao, mà lại bị người dùng kiếm chém thành hai nửa, toàn thân đen nhánh, tầng nham thạch ra bị nẻ, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua giống như. Bên trong sơn phong sáng loang loáng, không có một mảng cỏ, mặt đất dạn nước như mạng nhện, chính là một tòa chết núi, không có chút nào sinh cơ. Núi này, nghĩ đến là lúc trước gặp khó mà đối kháng cường địch. Vân Dao đứng ở đỉnh núi, chậm rãi nói. Tần Diệp ánh mắt đảo qua tứ phương, cười nhạt một tiếng. Tô Mộng Vũ nhìn lướt qua những ngọn núi xung quanh, cứ việc sắc trời đã tối, nhưng là chung quanh tràng cảnh đều ở trước mắt, ưng tiếng nói, những ngọn núi xung quanh đồng dạng là như thế, xem ra trận này đại hỏa đốt đi thật lâu, lúc này mới có thể đem cái này từng tòa sơn phong đốt thành dạng này. Nơi này không có linh khí, muốn khôi phục là khó như lên trời. Tốt, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Tần Diệp nói, vừa rồi ta cảm giác đằng sau tựa hồ có người một mực tại theo dõi chúng ta. Vân Dao đột nhiên nói, bất quá là một chút muốn chết người, không cần phải để ý đến bọn hắn. Tần Diệp vừa cười vừa nói, bọn hắn cũng là hướng chúng ta tới. Vân Dao nghe vậy hỏi, tại Tịch Diệt Sơn đắc tội nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người muốn trả thù, cho nên không cần phải để ý đến bọn hắn. Tần Diệp lời nói. Vân Dao khẽ gật đầu. Tại Tần Diệp lúc nghỉ ngơi, lại có một đám người đi tới, đám người này phong trần mệt mỏi, chật vật không chịu nổi, đến sau này liền bắt đầu bốn phía vơ vét. Bang chủ, nơi này thứ gì đáng tiền đều không có. Đám người kia ở trong có một người trung niên nam tử, chính là đám người này bang chủ. Hắn nhìn lướt qua rông tuyết phần Hỏa Thành, trong mắt tràn đầy nộ khí, đi dài như vậy con đường, đoạn đường này gặp nhiều như vậy nguy hiểm, chết nhiều huynh đệ như vậy, đồ vật đều không có tìm được mấy cái, hiện tại nếu là trở về, vậy liền thua thiệt lớn. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, vận khí không tốt, gặp nhiều lần nguy hiểm, liền ngay cả hoa ăn thịt người đều bị gặp, trong bang một trưởng lão bất hạnh bị hoa ăn thịt người nuốt, liền ngay cả chính hắn đều kém chút gặp nạn. Bang chủ, nơi đó có người. Một cái bang chúng từ phía trước chạy trở về, hướng hắn bẩm báo nói, còn có người đi tới nơi này. Bang chủ nói thầm một tiếng, nhìn xem hắn hỏi, thấy rõ ràng là ai sao? Hồi bang chủ, chỉ có một người nam tử, cái khác đều là nữ nhân. Bang chủ lâm vào trầm âm, một người nam tử mang theo mấy nữ tử có thể đi đến nơi này, cái này khiến hắn không thể không đối xử chú đáo. Đi, chúng ta đi xem một chút. Bọn hắn đến nơi này, nghĩ đến đã kinh động đến mấy người kia, bang chủ quyết định tiến đến nhìn xem. Bang chủ dẫn một đám bang chúng đi tới Tần Diệp chỗ sân phòng, khi hắn nhìn thấy Tần Diệp cùng chúng nữ về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Ánh mắt của hắn di động đến trên thân Tần Diệp, bên người mang theo như thế hai cái nữ nhân xinh đẹp, người này sợ là không tầm thường. Bang chủ đè xuống trong lòng kinh nghi, trên mặt chất lên ý cười, chắp tay nói, tại hạ con mực giúp Triệu Nhuế, không biết mấy vị cao nhân cũng ở đây nghỉ chân, cho nên chuyên tới để bài kiến, mạ muội quấy rầy, mong rằng các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Tần Diệp ngồi tại đỉnh núi một khối bằng phẳng tảng đá, mở to mắt chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không đáp lời. Tô Mộng Vũ thì quét những người này một chút, đồng dạng không nói gì. Vân Dao tựa hồ tiến vào cấp độ sâu tu luyện, ngay cả con mắt cũng không mở ra. Triệu Nhuế thấy thế, trong lòng run lên, vội vàng lui lại nửa bước, biểu thị mình không có ý, đối phương càng là biểu hiện không quan tâm, nói rõ thực lực của đối phương càng là cường đại. Huống chi, thực lực của đối phương, hắn vậy mà nhìn không thấu, trong lòng minh bạch đây là gặp những tông môn kia thiên kiêu, hắn cũng có lòng kết giao một phen. Hắn vội vàng cười làm lành nói, chúng ta cũng là vô ý quấy rầy, đúng là ngộ nhập nơi đây. Cái này Minh Nguyên khắp nơi hung hiểm, hao tổn ta trong bang không ít huynh đệ, nếu không phải nghe nói Minh Nguyên bên trong có viễn cổ di bảo sắp hiện thế, ai lại nguyện ý tới này Minh Nguyên chi địa mạo hiểm? Viễn cổ di bảo. Vân Giao nghe được bốn chữ này, mở mắt nhìn về phía Triệu Nhuế, hỏi, ngươi nói là các ngươi là vì viễn cổ di bảo mà đến? Các ngươi không phải là vì viễn cổ di bảo mà đến? Triệu Nhuế trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vốn cho rằng nhóm người này cùng bọn hắn mục đích cũng là vì viễn cổ di bảo mà đến, nào biết được đối phương cũng không phải là. Hắn ngược lại là có chút hối hận xách cái này viễn cổ di bảo. Tiểu thư nhà ta cha hỏi ngươi. Lão Hầu bình tĩnh thanh âm hỏi. Triệu Nhuế đã sớm chú ý tới lão Hầu này, hắn liếc mắt liền nhìn ra lão Hầu này trên người có tổn thương, mà lại tu vi sợ là vượt qua chính mình. Có thể có lão Hầu cao thủ như vậy bảo hộ, nữ tử này thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản. Hắn vội vàng trả lời, là như vậy, gần nhất bên ngoài có truyền ngôn Minh Nguyên sẽ có bí bảo xuất thế, lúc đầu chúng ta cũng là không tin, nhưng là bây giờ rất nhiều thế lực lớn cũng đều đi tới Minh Nguyên, cho nên chúng ta mới tiến vào thử thời vận. Là dạng gì di bảo? Vân Giao hỏi lần nữa. Cái này không biết, chỉ biết là món bảo vật này lai lịch bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy thế lực đến đây. Triệu Nhuế khẽ lắc đầu. Không tốt, tiểu thư, đây là có người cố ý thả ra tin tức. Lão Hầu phản ứng lại, sắc mặt lo lắng nói. Nơi này dù sao cũng là Nam Bực mặc dù kém xa Tít Tắp Trung Châu cường đại như vậy, nhưng là cũng có chút lao ra hỏa còn sống, một khi bọn hắn tham dự vào, cơ hội của các nàng liền càng thêm nhỏ bé. Này sẽ là ai? Vân Giao mày ngài hơi nhíu, thanh âm thanh lãnh địa nói ra, có lẽ chỉ là trùng hợp, người kia đã cũng là vì món đồ kia mà đến, tuyệt đối sẽ không chủ động tiết lộ tin tức. Tiểu thư không thể không phòng, rất khó cam đoan không có phe thứ ba thế lực cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn cố ý thả ra tin tức, chính là muốn đục nước béo cỏ. Lao Hầu trầm giọng nói. Giờ phút này, Tần Diệp rốt cục mở miệng, các ngươi không nên tới, có người cố ý thả ra tin tức, tất có toán tính, các ngươi bất quá là bị người dẫn tới quân cờ, nếu là bây giờ quay đầu còn kịp, nếu không lại nghĩ quay đầu, vậy liền khó khăn. Triệu Nhuế sắc mặt biến hóa, chần chờ nói, ngươi nói là đây là một cái âm mưu, ngươi là nhất bang chi chủ, gặp bảo vật sẽ hảo tâm nói cho người khác biết sao? Tần Diệp nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Triệu Nhuế hai nhiên biến sắc, hắn càng nghĩ càng là đáng sợ. Theo hắn biết, hiện tại Nam Vực không ít thế lực đều tới trước, ngay cả một chút thế lực lớn đều đang đổi đến, chẳng phải là nói đây là một cái thiên đại âm mưu? Triệu Nhuế bình hướng phía Tần Diệp quỳ xuống, cảm tạ công tử chỉ điểm, cứu lấy chúng ta tính mệnh. Chương 2191, Nguyệt Hoa Kính. Chương 2191, Nguyệt Hoa Kính ban chủ, chúng ta cái này trở về. Hạ Sơn về sau, có trong bang trưởng lão không cam lòng hỏi. Bọn hắn một đường đi tới, tổn binh hao tướng, hiện tại liền trở về vậy liền thật thua thiệt lớn. Tại hạ trên sân đạo, Triệu Nhuế vẫn tại trầm tư vừa rồi phát sinh sự tình, cùng mỗi người nói qua đối thoại, hắn đã ý thức được Minh Nguyên bên trong khẳng định sẽ có trọng bảo xuất thế, mà vừa rồi mấy người kia tựa hồ cũng là hướng về phía trọng bảo mà tới. Đúng vậy à, bang chủ, mấy người kia nói cũng không nhất định là đúng, hắn có thể là đang hù dọa chúng ta. Lại một cái bang chúng không cam lòng nói. Các ngươi ngậm miệng. Triệu Nhuế dừng bước lại, lườm bọn họ một cái, cười lạnh nói, vừa rồi những người kia xem xét chính là đến từ thế lực lớn đệ tử, đồ chúng ta như giết chó, ngươi cho rằng bọn họ có cần phải gạt chúng ta sao? Cái này, nghe được bang chủ kiểu nói này, những người khác dù cho không có cam lòng, cũng không dám lại nhiều nói. Lời mới vừa nói trưởng lão kia mở miệng lần nữa, thế nhưng là bang chủ, chúng ta đoạn đường này đi tới cũng không dễ dàng, hiện tại cứ như vậy trở về, chúng ta là thật không cam tâm à? Không cam tâm, dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn. Triệu Nhuế hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vừa rồi người kia nói không sai, trọng bảo xuất thế, tin tức này cũng chính là vài ngày trước mới tản ra, lại nhanh như vậy chuyển khắp Nam Vực, cái này phía sau nếu là không có người thôi động, đánh chết ta đều không tin. Những người này đều là chúng ta không treo chọc nổi, trong các ngươi nếu là có không muốn trở về đi, liền tự mình đi thôi, lão tử cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Nói xong, Triệu Nhuế liền trực tiếp rời đi. Hắn sớm hẳn là nghĩ đến Minh Nguyên bên trong thật xuất hiện trọng bảo, cũng không phải hắn có thể vọng tưởng. Những người khác thấy thế cũng đều đi theo, bang chủ là bọn hắn đám người này ở trong thực lực cường đại nhất, hắn đều sợ hãi rút lui, những người khác tự nhiên cũng không dám đợi thêm nữa. Tại bọn hắn rời đi về sau, Tô Mộc Vũ thanh âm vang lên, nghĩ không ra người này ngược lại là có chút quả quyết, nếu như không phải thiên phú có chút chiến lệnh, không phải tiền đồ của hắn tuyệt sẽ không là cái này một cái nho nhỏ bàn phái bang chủ. Là người thông minh, Tần Diệp nói, hiện tại có người cố ý tiết lộ tin tức, tiếp xuống muốn lấy đi món đồ kia sợ là không dễ dàng. Tô Mộc Vũ hướng phía Vân Giao nhìn thoáng qua, nếu như không phải muốn theo bên người Tần Diệp, nàng mới sẽ không đến Minh Nguyên mạo hiểm. Minh Nguyên nguy hiểm một điểm không thể so với cái khác cấm địa ít, có nhiều chỗ đáng sợ hơn, dù là trên người nàng có Thiên Huyền Băng Ngục Tháp bảo vật như vậy hộ thân, cũng không dám cam đoan có thể an toàn không việc gì đi ra ngoài. Là ta liên lụy Tần công tử cùng Tô cô nương. Vân Giao nói. Đúng rồi, Vân cô nương, ta ngược lại thật ra đối món đồ kia mười phần hiếu kỳ, dọc theo con đường này ngươi cũng không có nói qua, hiện tại đã tiến vào Minh Nguyên, phải chăng có thể cáo chi? Tô Mộc Vũ con ngươi đảo một vòng, hướng phía Vân Giao hỏi. Tiểu thư. Vân Giao trầm tư một phen, vừa muốn mở miệng, liền bị Lao Hầu đánh gãy, đồng thời hướng phía nàng khẽ lắc đầu. Vân Giao lại là nói ra, đều đã đi đến nơi này, liền không có tất yếu giấu giếm nữa Tần công tử cùng Tô cô nương. Gặp tiểu thư nói như thế, Lao Hầu bất đắc dĩ, cũng liền không lại ngăn cản. Vân Giao tiếp lời nói ra, ta muốn lấy chính là ánh trăng kính. Ánh trăng kính. Tô Mộc Vũ sững sờ, trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc đứng lên, nhìn về phía Vân Dao, không phải là món kia có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực, giúp người tu luyện, thậm chí có thể báo trước tương lai ánh trăng kính.
Không tệ.
Vân Dao nhẹ nhàng gật đầu. Tháng này hoa kính chính là thượng cổ thời đại U Ngộng Tiên Tôn chi vật, nghĩ không ra nó vậy mà lại chôn giấu tại trong thâm nguyên. Tô Ngộng Vũ hơi kinh ngạc nói, ta cũng là bỏ ra thời gian rất lâu lại tìm đến manh mối, năm đó U Ngộng Tiên Tôn trước khi phi thăng, liền đem ánh trăng kính chuyển cho nàng đệ tử Mây Lan tiên tử, mà Mây Lan tiên tử thì chuyển cho con trai của nàng, trải qua mấy đời về sau, ánh trăng kính rơi xuống Trung Châu một cái gọi chắc một nhưng trong tay. Người này dựa vào ánh trăng kính, trở thành ngay lúc đó tiên tiêu, về sau dù chưa có thể chứng đạo thành tiên, lại là trở thành võ tiên. Về sau, hắn rời đi Trung Châu, đi tới Nam Bực, cuối cùng xuất hiện địa phương chính là Minh Nguyên. Vân Dao chậm rãi nói, võ tiên cảnh cường giả. T. Tô Ngọc Vũ nghe vậy, không khỏi hít vào một hơi, đây chính là chân chính võ đạo cự phách, tiên tôn không già, võ tiên sư hùng, đây cũng không phải là trò đùa nói. Không đúng, nếu là hắn còn sống, chúng ta tiến đến, chẳng phải là chịu chết. Tô Ngọc Vũ đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại này võ tiên cường giả, nói không chừng có biện pháp có thể kéo dài hơi tàn, cho dù thực lực không còn đỉnh phong, nhưng là giết bọn hắn cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Hắn hẳn là chết rồi, nếu không sao lại không đi ra, một mực đợi tại cái này Minh Nguyên chi địa. Vân Dao nghĩ nghĩ, nói, kia càng thảm hơn, ngay cả hắn loại thực lực này, lại mang theo ánh trăng kính loại này tiên vật, đều không thể còn sống ra ngoài, chúng ta chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Tô Ngọc Vũ lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Tiểu thư, Tô cô nương nói không sai, nếu không, lão ẩu muốn lần nữa thuyết phục Vân Dao trở về, lời còn chưa dứt, liền bị Vân Dao đánh gãy, bà không cần nói, ta như là đã làm quyết định, vậy liền sẽ không lại quay đầu lại. Ngươi nếu là sợ, liền mình trở về tốt. Tiểu thư, ta. Lão ẩu nghe vậy giật mình, có chút không biết làm sao. Tốt, ta biết ngươi ý nghĩ, bất quá ánh trăng kính ta thể tại nhất định được. Vân Dao ánh mắt kiên định nói. Vâng, tiểu thư. Lão ẩu lên tiếng, không nói gì nữa. Vân Dao vừa nhìn về phía Tô Mộc Vũ, Tô cô nương, chuyến này đích thật là không có cách nào dự đoán biến cố, ta cũng không muốn để Tô cô nương mạo hiểm, không bằng Tô cô nương liền mời về đi. Ta mới không trở về, Tần Diệp đi nơi nào, ta đi nơi nào. Tô Mộc Vũ nhếch miệng, nói. Ta mặc dù vừa tới Nam Vực không lâu, nhưng là cũng nghe Tô cô nương cùng người có tựa hồ có hôn ước, ngươi như thế quấn lấy hắn, không sợ ngươi vị hôn phu ăn dấm. Vân Dao nhìn nàng một cái, cười hỏi. Vân cô nương nghĩ đến là sai lầm, ta cũng không có vị hôn phu, bất quá là trong tông môn một số người muốn bắt ta đến thông gia thôi. Ồ, thì ra là thế. Vân Dao khép cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, như có như không nhìn Tần Diệp một chút, bất quá, ngươi đường đường thần vũ cung thánh nữ, ngay cả tông môn sự tình đều không quan tâm, một mực đi theo Tần công tử tả hữu, như hình với bóng, chỉ sợ hiện tại đã truyền ra ngoài, ngươi liền không sợ người trong thiên hạ nhai miệng dễ. Tô Ngọc Vũ lông mày vẩy một cái, hừ lạnh nói, ta nguyện ý đi theo cùng một chỗ, liền ở cùng nhau, còn chưa tới phiên người bên ngoài xem vào. Ngược lại là Vân cô nương xuất thân Trung Châu loại này đại địa phương, đến ta Nam Vực, còn muốn Tần Diệp che chở mới dám xâm nhập Minh Nguyên, chỉ sợ sẽ bị Trung Châu những thiên kiêu kia xem thường đi. Nếu là Vân cô nương muốn tương lai chứng đạo thành tiên, phi thăng tiên giới, sao không một mình tiến lên? Ta cùng Tần Diệp cũng tốt hưởng thụ chúng ta hai người thời gian. Chương 2192, Vương Tử Phượng Minh tới chương 2192, Vương Tử Phượng Minh tới hai người thời gian. Chỉ sợ Tần công tử sẽ không như thế muốn. Vân Dao ý cười chưa giảm, ngữ khí lại lạnh mấy phần, ta mời Tần công tử tương trợ, chính là thành tâm mời chờ sau khi chuyện thành công, tự sẽ báo đáp Tần công tử tri ân tình. Ngược lại là ngươi, vô danh không có phân cùng ở phía sau hắn, còn không phải là vì thoát khỏi tông môn bài bố, thật muốn bàn về đến, ngươi mới là lợi dụng Tần công tử người kia. Cũng chỉ có Tần công tử thiện tâm, không có đuổi ngươi đi, muốn đổi thành là ta, sớm đã đem ngươi khu ra. Ngươi. Tô Mộc Vũ sầm mặt lại, lòng bàn tay linh khí ngưng tụ, quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống. Tần Diệp ngay từ đầu xem kịch nhìn rất thú vị, thế nhưng là thấy được nàng hai người càng nói càng kích động, tùy thời đều muốn đánh nhau, lúc này ngăn cản hai người, đủ rồi. Ánh mắt của hắn tại hai người trên mặt đảo qua, nhạt tiếng nói, Minh Nguyên hung hiểm, không cần ta nhiều lời, từng bước sắc cơ, các ngươi nếu là lại như thế đấu võ mồm xuống dưới, đừng nói cầm ánh trăng kính, hai người các ngươi đều muốn chết trước tổn thương một người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoay người sang chỗ khác. Hiển nhiên, hai người mặc dù tạm thời buông xuống, nhưng là lẫn nhau đều không phục. Minh Nguyên sắp có thượng cổ trọng bảo hiện thế, tin tức này truyền rất nhanh, không đến hai ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ Nam Vực, như thế nhanh chóng truyền bá, nếu là sau lưng không có thế lực tại trợ giúp, há có thể trong thời gian ngắn như vậy truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Nghe được tin tức này, Nam Vực thế lực khắp nơi, vô luận lớn nhỏ, đều hướng phía Minh Nguyên chạy đến, mà liền tại Minh Nguyên phụ cận thế lực, tự nhiên là gần nước ban công, dẫn đầu người khác một bước vào Minh Nguyên, kia con mực giúp chính là như thế, cho nên mới sẽ đi tới phần hỏa thành phế tích. Đừng nhìn Minh Nguyên là cấm địa, nhưng là đang nghe sắp có thượng cổ di bảo hiện thế tin tức về sau, các thế lực lớn đều không do dự liền chạy đến. Kỳ thật, loại tình huống này rất bình thường, Minh Nguyên mặc dù phi thường hung hiểm, nhưng là võ đạo tu đồ, vốn chính là đấu với trời, đấu với người, nghịch thiên mà đi, gặp phải nguy hiểm nhiều vô số kể, nếu là có thể cướp được tượng cổ di bảo, vậy đơn giản là một bước lên trời. Cho nên, vô luận tin tức này là thật hay giả, Nam Vực những thế lực này vô luận lớn nhỏ đều sẽ phái người đến xem. Mà một chút tán tu, đang nghe tin tức này về sau, cũng sẽ bước vào Minh Nguyên. Phần lớn tán tu đều là lúc tuổi còn trẻ không cách nào tiến vào những đại thế lực kia, cuối cùng mới bất đắc dĩ trở thành tán tu. Tán tu muốn trở nên nổi bật so với những đại thế lực kia người, thì là muốn khó khăn nhiều lắm, cho nên tại Minh Nguyên người bên ngoài bên trong, tán tu tỷ lệ là cao nhất. Cũng chính bởi vì tin tức này quyết tán, khiến cho Minh Nguyên trở nên náo nhiệt, mỗi ngày đều có thật nhiều người bước vào tiền đến. Người tiến vào nhiều tới, phát sinh xung đột là chuyện thường xảy ra, có chút thế lực nhỏ không cẩn thận đắc tội cái nào đó thế lực lớn, liền có khả năng bị một trường vỗ chết. Những cái kia thế lực nhỏ cùng tán tu cũng biết chỉ dựa vào lực lượng của mình, không cách nào cùng những đại thế lực kia đối kháng, chớ nói chi là cướp được thượng cổ di bảo, cho nên bọn hắn duy coi ôm thành đoàn, mới có thể cùng những đại thế lực kia đối kháng một hai. Lập tức tiến đến nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, mà lại tin tức truyền cũng rất nhanh, ai cùng ai phát sinh xung đột, ai vừa tìm được cái nào kiện có giá trị bảo vật. Các ngươi nghe nói không? Có người phát hiện một gốc 20 vạn năm trở lên linh dược, sau khi phục dụng công lực đại tăng. Ta cũng nghe nói một việc, có một cái môn phái nhỏ gặp một con hắc ám yêu thú, cái kia tông môn tất cả mọi người bị nuốt. Đủ loại tin tức tại Minh Nguyên cái này bên trong truyền động, mà đạt được bảo vật tin tức truyền phổ biến nhất, cũng nhất phấn chấn lòng người. Nghe nói Mộng Vũ tiên tử cũng tới Minh Nguyên. Đột nhiên một tin tức truyền bá ra, đưa tới rất nhiều người đang thảo luận. Không có sai, có người thấy được nàng cùng mấy người cùng một chỗ. Có người khẳng định nói, trước đó liền có tin tức nói Mộng Vũ tiên tử cùng một cái họ Tần thiếu niên cùng lúc xuất hiện tại Tịch Diệt Sơn, sau đó lại cùng nhau rời đi, về sau liền không có tin tức, hẳn là bọn hắn đã sớm đạt được tin tức, đã tiến vào Minh Nguyên. Có người suy đoán nói, Mộng Vũ tiên tử băng thanh ngọc khiết, vậy mà quay chúng quanh tại một người nam tử bên người, Thần Vũ cung cũng mặc kệ quản. Có người tức giận bất bình nói, Thần Vũ cung ngược lại là rất bình tĩnh, không có một chút đáp lại, tựa hồ là chấp nhận Mộng Vũ tiên tử gây nên, bất quá ta nghe nói thiếu niên kia cũng không đơn giản, tại Tịch Diệt Sơn diệt mấy cái đại nhân vật, xuất tận danh tiếng. Như thế, nếu là tiểu tử kia không có một chút bản sự, đường đường Thần Vũ cung thánh nữ sao lại vây bên người hắn, chỉ là tiểu tử này thân phận có chút thần bí, nam vực cứ như vậy nhiều thế lực, thế mà không ai có thể tra được lai lịch của hắn, thật là quái quá thay. Có lẽ là đến từ cái nào đó ẩn tàng thế lực, nam vực địa rộng như vậy, có chút thần bí ẩn tàng thế lực cũng không kỳ quái. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tin tức nhanh chóng truyền bá ra. Vương tử Phượng Minh tới, mà lại vương tử thế gia lần này xuất động rất nhiều cao thủ, nghe nói có bao nhiêu vị lao tổ cùng một chỗ tùy hành. Tin tức này đột nhiên truyền bá ra, đưa tới manh động lớn. Vương tử thế gia là Thần Vũ cung phụ thuộc thế lực, mà vương tử thế gia thực lực bây giờ cường đại, vẫn muốn để vương tử Phượng Minh cùng Mộng Vũ tiên tử thông ra, đã không phải là bí mật gì. Chương 2193, Bác Minh lão tổ. Chương 2193, Bác Minh lão tổ. Vương tử Phượng Minh tới, nghe nói đoạn thời gian trước vương tử Phượng Minh lúc đầu muốn đi Tịch Diệt Sơn, thế nhưng là về sau đột nhiên liền không có tin tức, mà vương tử thế gia cũng chỉ phái một trưởng lão tiền đến. Có người đột nhiên nói, như thế có chỗ nghe thấy, nghe đồn Tử Vũ kiếm phái gần nhất tới một vị đại nhân vật, mà vương tử thế gia vì lĩnh bợ vị đại nhân vật này, dâng ra trong tộc một kiện bí bảo, lúc ấy tiến đến bái kiến người ở trong liền có vương tử Phượng Minh. Có tin tức linh thông người hồi đáp, đại nhân vật, dạng gì đại nhân vật, thậm chí ngay cả Tịch Diệt Sơn đều không đi, liền không sợ đắc tội Tịch Diệt Sơn sao? Cái này không biết, bất quá người kia thân phận khẳng định không đơn giản, nếu không cũng sẽ không để vương tử thế gia như thế lĩnh bợ. Vương tử Phượng Minh hôm nay tới đây, không biết là vì thượng cổ di bảo, hay là bởi vì Mộng Vũ thiên tử, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Vương tử Phượng Minh đến, tại rất nhiều người xem ra là vì Mộng Vũ tiên tử mà đến, Mộng Vũ tiên tử cùng nam tử xa lạ đi gần như vậy, Vương tử Phượng Minh nếu là một điểm phản ứng đều không có kia mới gọi quái sự. Ai, không biết Tử Vũ kiếm phái Lãnh tiên tử có thể hay không tới. Có không ít người tràn đầy chờ mong. Lãnh Khuynh Tịch mặc dù không phải Tử Vũ kiếm phái thiếu chủ, nhưng là nàng cùng Mộng Vũ tiên tử nổi danh, nếu như nàng lại xuất hiện ở chỗ này, vậy liền có thể nhìn nó mắt. Nghe nói có người nhìn thấy Hàn Tinh Tông Thương Vũ lão tổ. Lại có một tin tức truyền đến. Hàn Tinh Tông, vài ngày trước Hàn Tinh Tông tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão tiến về Tịch Diệt Sơn, cuối cùng bị kia họ Tần thiếu niên giết chết, hiện tại Thương Vũ lão tổ xuất hiện ở đây, sợ là hướng về phía hắn mà tới. Nói không sai, Hàn Tinh Tông lần trước không chỉ có tổn thất mặt mũi, càng là tổn thất nặng nề, thù này há có thể không báo. Phong Lôi Tông đâu? Phong Lôi Tông lần trước cũng là giống như Hàn Tinh Tông tổn thất nặng nề, nghe đồn Phong Lôi Tông mộ thần lão tổ còn tại thế, hắn không có tới sao? Ngược lại là không có tin tức truyền ra, có lẽ là rút lui, cũng có khả năng tùy thời mà động. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào Minh Nguyên. Bình thường an tĩnh Minh Nguyên lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Ẩn trời võ đế đã tiến vào Minh Nguyên, cũng là vì thượng cổ di bảo mà tới. Đúng lúc này, một cái càng thêm tin tức nặng ký truyền đến. Ẩn trời võ đế được vinh dự nam vực đệ nhất cường giả, đương nhiên đây chỉ là thế hệ trước thoái ẩn về sau, có người đem hắn liệt vào đệ nhất cường giả, nếu là cùng Tịch Diệt Thiên Tôn so, vậy dĩ nhiên liền không cách nào tương để tịch luận. Tại nam vực có đủ loại bảng danh sách, trong đó có người đem Ẩn trời võ đế liệt vào nam vực đệ nhất cường giả. Giống như vậy xếp hạng, chỗ nào cũng có. Bất quá, Ẩn trời võ đế xếp hạng, nam vực rất nhiều người hay là thừa nhận. Thực lực của hắn đích thật là phi thường cường đại, rất nhiều thế lực lao tổ đều không phải là đối thủ. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ liền độc xông qua đông vực, bại vô số đông vực cao thủ, về tới nam vực về sau, càng là đột phá đến võ đế, cho tới bây giờ thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Bất quá, từ khi Ẩn trời võ đế đột phá võ đế về sau, liền cơ bản không xuất thế, lúc này đột nhiên hiện thân tự nhiên đưa tới manh động lớn. Liền ngay cả Ẩn trời võ đế đều tới, chúng ta còn có cơ hội không? Nghe được Ẩn trời võ đế tới tin tức, không ít người cảm thấy tuyệt vọng, đừng nói những cái kia thế lực nhỏ cùng tán tu. Cho dù là những cái kia một nhị lưu thế lực cũng đều áp lực khá lớn, cho dù bọn họ tỉnh lại nhà mình võ đế cảnh lão tổ, cũng chưa hẳn là Ẩn trời võ đế đối thủ. Ầm ầm, ngày này, chân trời đột nhiên vỡ ra một cái khe, mây đen cuộn, một thân ảnh cao lớn đạp không mà đến, mỗi đi một bước, hư không đều muốn rung động một cái, tựa hồ không thể thừa nhận lực lượng của hắn. đạo thân ảnh này còn chưa rơi xuống mặt đất, một cỗ kinh khủng uy áp liền đã bao phủ hướng bốn phương tám hướng, mà gần nhất võ tu tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, thực lực yếu kém võ tu trực tiếp quỳ rạp trên đất, không thể động đậy. Cái này là đám người hoảng sợ không thôi, người này là ai? Lại có khủng bố như vậy uy áp, mà lại quả thực là không kiêng nể gì cả, một điểm không có đem bọn hắn để vào mắt. Ta nhớ ra rồi, hắn là Bắc Minh lão tổ. Có cái tông môn trưởng lão khi thấy rõ mặt của người kia về sau, thần sắc đại biến, run rẩy nói ra thân phận của người này. Cái gì? Là Bắc Minh lão tổ? Đám người giật nảy cả mình. Tại Nam vực có một chỗ Bắc Minh Hải, mà Bắc Minh lão tổ chính là Bắc Minh Hải vô thượng bá chủ, Bắc Minh Hải bên trên các thế lực lớn đều nghe mệnh lệnh, thế lực cực kỳ cường đại, chỉ là cực ít tiếp xúc Nam vực lục địa, nghĩ không ra lần này vậy mà đem hắn cũng đều hấp dẫn tới. Nghe đồn tại mấy trăm năm trước, Bắc Minh lão tổ cũng đã là võ đế cường giả, cái này mấy trăm năm thời gian một mực tại bế quan, mà Bắc Minh Hải lại có hải lượng tài nguyên tu luyện, nghĩ đến thực lực của hắn đã là cực kỳ khủng bố. Bắc Minh lão tổ lần này hiện thân cũng không có đi truyền giá vân, mà là trực tiếp lấy nục thân xé rách không gian đi tới Minh Nguyên, chỉ riêng như thế thực lực cũng đã là làm cho người hoảng sợ. Bắc Minh lão tổ từ trước đến nay làm người cao ngạo, lại thêm Bắc Minh Hải tư nguyên hải lượng, khiến cho hắn từ trước đến nay sẽ không tới cấm địa, lần này, hắn vậy mà vì thượng cổ di bảo tới Minh Nguyên, xem ra tin tức này là thật. Có người tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong giấy lên nóng bỏng. Bắc Minh lão tổ chỉ là hướng xuống đất bên trên đám người nhìn lướt qua, liền lần nữa hướng phía Minh Nguyên chỗ sâu phương hướng rời đi, chờ đến hắn sau khi đi, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Chương 2194, cường giả lộn xộn đến chương 2194, cường giả lộn xộn đến may mắn Bắc Minh lão tổ chỉ là đi ngang qua. Đám người chỉ cảm thấy đại nạn không chết, giống Bắc Minh lão tổ như vậy đại nhân vật, dù chỉ là động động ngón tay đều có thể tùy tiện bóp chết bọn hắn. Không biết đến cùng là dạng gì thượng cổ di bảo, ngay cả Bắc Minh lão tổ dạng này đại năng đều hấp dẫn tới. Mặc kệ cái này thượng cổ di bảo là cái gì, lần này Minh Nguyên là thật muốn náo nhiệt. Nghe nói Minh Nguyên chỗ sâu có kinh khủng tồn tại, chỉ hy vọng lần này thượng cổ di bảo xuất thế địa phương không phải tại chỗ sâu nhất cho thỏa đáng. Đám người nghị luận ầm ĩ, Bắc Minh lão tổ đến, để Minh Nguyên càng thêm náo nhiệt. Ly. Đột nhiên một tiếng kêu to vang lên, một con toàn thân xích hồng cự điểu vỗ cánh mà đến, trên lưng đứng đấy một cái võ tu, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng không có bị người nhìn tới mặt. Nhưng là, con kia cự điểu chỉ là nhẹ nhàng vỗ một chút cánh, một đám lửa rơi xuống mặt đất, phương viên trăm trượng trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Hỏa liệt điểu. Có người nhận ra cái này cự điểu, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Hỏa liệt điểu, đây không phải là Phong Vân lão tổ sủng vật sao? Phong Vân lão tổ? Tiến Phong Vân. Thế mà ngay cả lâu không xuất thế Phong Vân lão tổ đều tới, lần này bảo vật càng thêm khó chiếm. Mọi người thấy cự điểu bên trên cái kia đạo thân ảnh cao lớn, tràn đầy tuyệt vọng. Cự điểu bên trên người kia cũng không có thế lực, chỉ là một cái tán tu, đáng sợ là bản thân hắn thực lực cường đại vô cùng, cũng không so vừa rồi quá khứ cái kia Bắc Minh lão tổ yếu. Phong Vân lão tổ hai mắt như nước, nhìn lướt qua đám người, liền thao túng hỏa liệt điểu bay mất. Đám người tê liệt trên mặt đất, vừa rồi tới một cái Bắc Minh lão tổ, hiện tại lại tới một cái Phong Vân lão tổ, những này lâu không xuất thế các lão tổ lần này đều điên rồi sao? Lúc đầu thế cục liền đã vô cùng gấp gáp, hiện tại lại tới như thế hai vị võ đế cảnh cường giả, thế cục càng thêm kiếm bạt nỗ trương. Thật sự là thật là đáng sợ, những này vô thượng cường giả giá lâm, chúng ta những người này còn có cơ hội không? Nhìn thấy liền ngay cả võ đế cường giả đều tuần tự đến, không ít người tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn đoạt đến bảo vật sát suất càng nhỏ hơn. Một số người thậm chí trong lòng đánh lên chống nuôi quân, ngay cả võ đế dạng này cường giả đều tới, đừng nói bảo, ngay cả tính mạng đều rất khó bảo toàn. Đang lúc đám người mất hết can đảm thời khắc, đột nhiên phía đông phương hướng cắt bụi cuộn, đại địa trận chiến, vạn mã buôn đằng mà đến, hơn vạn thiết kỵ ào ào đạp đất mà đến, cờ sĩ phân vân, thượng thư Lục Dương Hoàng Triều bốn cái khí thế như hồng chữ vàng. Cầm đầu là một người mặc chiến giáp nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, chỉ là toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí, không giống như là đoạt bảo mà tới. Kia là Lục Dương Hoàng Triều thiết giáp quân, vốn phải là từ Lục Dương Hoàng Triều hoàng đế thống lĩnh, nhưng là nghe nói đã đem thống lĩnh quyền giao cho Lục Dương Hoàng Triều Đường Kim Thái tử Viêm Hành. Hẳn là người trẻ tuổi kia chính là Viêm Hành. Hẳn là hắn, nghe nói Lục Dương Hoàng Triều Viêm Tuyên lão tổ tại Tịch Diệt Sơn bị kia họ Tần giết, hiện tại Viêm Hành mang theo hơn vạn thiết giáp quân mà đến, sợ là phải hướng kia họ Tần báo thù. Báo thù? Ngay cả Lục Dương Hoàng Triều lão tổ đều vẫn lạc, thiết giáp quân tuy mạnh, sợ cũng không phải kia họ Tần đối thủ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Không hẳn vậy, hơn vạn thiết giáp quân bản thân thực lực tất cả đều không thấp, lại thêm chiến trận, thực lực vẫn là rất cường đại. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đến nhiều như vậy kinh khủng cường giả, chúng ta những người này, trong mắt bọn hắn chỉ sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tần Diệp bọn hắn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, liền tiếp theo đi đường, vừa đi xuống núi liền bị một màn trước mắt hù dọa, chỉ gặp phế tích bên trong vậy mà bò đầy lít nha lít nhít con kiến, mà lại những này con kiến cái đầu phi thường lớn, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, to lớn như thế, nhiều như thế, con kiến quỷ dị như vậy, dù là thân là thần vũ cung thánh nữ cùng đến từ Trung Châu Vân Giao, cũng không khỏi đến lưng phát lạnh. Những này con kiến trải qua địa phương, không có một mảng cỏ, rất nhanh liền có con kiến đã nhận ra Tần Diệp đám người tồn tại, hướng phía Tần Diệp bọn hắn bên này mà tới. Đây là trong truyền thuyết kiến ăn thịt người, chỉ là không có nghĩ đến tại cái này Minh Nguyên bên trong thế mà lại đã lớn như vậy. Tô Ngọc Vũ nhận ra những này con kiến lai lịch, kinh ngạc nói: "Cái này Minh Nguyên từ trước đến nay là quỷ dị chi địa, một chút yêu thú lớn lên một chút, cũng thuộc về bình thường." Vân Giao nói: "Kiến ăn thịt người tuy nhiều, nhưng là đối với Tần Diệp bọn người tới nói, cũng không cấu thành uy hiếp, rất nhanh cản đường kiến ăn thịt người tử thương một mảnh." Kiến ăn thịt người nhìn thấy Tần Diệp bọn người thực lực cường đại, liền lui đi. Lại đi một chút đường, chỉ gặp từ trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng khiếu, một con to lớn ưng loại yêu thú từ trên bầu trời xoay quanh, có lẽ là cảm giác được không phải Tần Diệp đám người đối thủ, liền chấn động cánh rời đi. Mau nhìn, Tô Mộng Vũ đột nhiên chỉ vào một ngọn núi kêu lên. Tần Diệp bọn người nhìn sang, chỉ gặp một đầu to lớn mãng xà cuộn lại này tòa đỉnh núi, ngay tại phun ra nuốt vào lấy mây mù. Dọc theo con đường này, lại gặp một chút yêu thú, những này yêu thú tựa hồ cũng không có phát hiện Tần Diệp bọn người, đều là lười biến bỏ, cũng không công kích bọn hắn. Kỳ quái, những này yêu thú thực lực đều không yếu, không nên không có phát hiện chúng ta. Tô Ngọc Vũ cảm thấy kỳ quái, cái này sáng sớm bên trên ngoại trừ kiến ăn thịt người công kích bọn hắn một lần, những yêu thú khác đều không có chủ động công kích bọn hắn những này kẻ ngoại lai. Tần Diệp khẽ cười nói, những này yêu thú tự nhiên là phát hiện chúng ta, bất quá càng là yêu thú cường đại, trí thông minh càng cao, đương phát hiện không có phần thắng về sau, hoặc là chạy trốn, hoặc là liền lựa chọn không nhìn. Thì ra là thế. Tô Ngọc Vũ khẽ gật đầu, chính như Tần Diệp lời nói, cái này mới vừa buổi sáng gặp phải yêu thú, đích thật là hoặc là không có nhúc đích, hoặc là xa xa liền chạy. Nơi này kỳ dị linh thảo cũng không phải ít, chỉ là đáng tiếc năm đều không cao. Vân Giao chú ý tới bốn phía giải lấy rất nhiều hiếm thấy kỳ dị linh thảo, chỉ là còn không có thành thục, hiện tại nếu là ngắt lấy, giá trị cũng không cao. Tô Ngọc Vũ nhìn lướt qua, nói ra, nghĩ đến là có người thường xuyên đi đến nơi này, có giá trị bảo vật đều bị bọn hắn hái. Ngay tại Tần Diệp bọn hắn dừng lại công phu, liền đã có một đội ngũ đuổi theo, cái đội ngũ này hiển nhiên là một cái tông môn. Bọn hắn khi nhìn đến Tần Diệp bọn người về sau, thần sắc đều là sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới có người so với bọn hắn đi trước đến nơi đây. Vì có thể mau sớm xâm nhập, bọn hắn thế nhưng là đi đường suốt đêm, vì thế còn hy sinh hai cái nội môn đệ tử. Cái đội ngũ này thủ lĩnh chính là tông này môn tông chủ, là một người mặc áo lam nam tử trung niên, hắn hướng phía Tần Diệp khẽ gật đầu, sau đó đối chúng đệ tử nói, cấp tốc ngắt lấy có giá trị linh dược, chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường. Ngay vậy, chúng đệ tử liền lập tức tứ tán, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm linh dược. Có lẽ là đối với Tần Diệp đám người kiêng kỵ, hắn cũng không có chủ động tới cùng Tần Diệp bọn người bắt chuyện, ngược lại là mười phần cảnh giác. Cái này hẳn là chỉ là cái trung đẳng tông môn. Tô Ngọc Vũ đánh giá đối phương một lát, liền nhìn ra bọn hắn sâu cạn, từ đó đánh giá ra đối phương tông môn thực lực. Chương 2195, Bắc Minh lão tổ LI lịch chương 2195, Bắc Minh lão tổ LI lịch tông chủ, những người kia là ai? Vậy mà so với chúng ta đi trước đến nơi này. Đội ngũ kia ở trong có mấy cái trưởng lão, trong đó có ba cái trưởng lão đợi tại tông chủ bên người, nói chuyện chính là trong đó một trưởng lão. Người tông chủ kia lại hướng phía Tần Diệp bên này đánh giá vài lần, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, mấy người này lại còn mang theo một đứa bé, lá gan thật sự là không tầm thường lớn, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là thiếu thông minh. Ba cái trưởng lão nghe tông chủ, đồng loạt gật đầu, đến Minh Nguyên nơi này, nào có mang hài tử, quả thực là vương hữu. Vậy chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi? Một cái khác trưởng lão hỏi. Không cần, chúng ta cùng những người này cũng không có giao tập, tại Minh Nguyên cái này bên trong nguy hiểm và phần, nhất là nhân tộc, cũng không cần chào hỏi. Đợi đến các đệ tử hái xong, chúng ta liền tiếp tục đi đường. Tông chủ nghĩ nghĩ, nói. Tông chủ nói đúng lắm, là muốn xử chỗ cẩn thận, khắp nơi phòng bị, thường thường nguy hiểm nhất cũng không phải là Minh Nguyên bên trong yêu thú, mà là cùng chúng ta đồng dạng nhân tộc. Cái cuối cùng trưởng lão đồng ý tông chủ, gật đầu phụ họa. Căn cứ nghe được tin tức, Bắc Minh lão tổ cùng ẩn trời võ đế đều tới, món kia thượng cổ di bảo chúng ta sợ là không có cơ hội, bất quá có bọn hắn cho chúng ta mở đường, chúng ta có lẽ có thể thu lấy được không tệ. Tông chủ lần nữa hướng Tần Diệp đám người phương hướng nhìn sang, sau đó thấp giọng nói. Tông chủ nói không sai, hiện tại liền có Bắc Minh lão tổ cùng ẩn trời võ đế tuần tự đến. Cái này về sau còn sẽ có càng nhiều lão bất tử xuất thế, bằng vào chúng ta tông môn lực lượng cho dù lão tổ xuất thế, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, cho nên chúng ta lần này liền nhặt một chút linh vật liền chuyến đi này không tệ. Cái thứ nhất nói chuyện trưởng lão, Vân Vê Dâu bạc trắng mỉm cười gật đầu. Bọn hắn cùng những cái kia cướp đoạt thượng cổ di bảo người khác biệt, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết thượng cổ di bảo rơi không đến trong tay của bọn hắn, cho nên bọn hắn lần này là muốn để những cường giả kia mở đường, mà bọn hắn thì tại những cường giả kia phía sau cái mông thu hoạch một chút bảo vật. Cho nên, bọn hắn thậm chí đều không có mời thái thượng trưởng lão cùng một chỗ đến đây. Giống loại suy nghĩ này người, không phải số ít, bên cạnh lúc, bọn hắn tự nhiên không dám một mình xâm nhập, thế nhưng là lần này có nhiều như vậy cường giả xâm nhập, bọn hắn theo đuôi phía sau, chỉ cần cẩn thận một chút, nguy hiểm tự nhiên nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, nếu là thật sự có cơ hội có thể cướp được bảo vật, bọn hắn cũng sẽ không thờ ơ tốc độ của chúng ta có phải hay không quá nhanh rồi. Đúng lúc này, một trưởng lão đột nhiên nói. Tông chủ cùng cái khác hai cái trưởng lão đồng thời nhìn về phía hắn, trưởng lão kia cân nhắc một chút, nói ra, ta cảm giác chúng ta đi quá nhanh, cứ như vậy, chúng ta liền sẽ đụng phải nguy hiểm. Chúng ta hẳn là tốc độ thả chậm một điểm, khiến người khác đi trước, chúng ta đi theo phía sau mới là. Tông chủ cùng hai cái trưởng lão đồng thời rơi vào trầm tư, bọn hắn trước đó một mực đi đường, suýt nữa quên mất cái này một gốc dạng, càng đi bên trong càng nguy hiểm, bọn hắn tựa hồ là vượt qua rất nhiều người, nếu là bọn họ trước tại những người khác xâm nhập, gặp phải nguy hiểm lại càng lớn. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Tần Diệp mấy người phương hướng, nhãn tình sáng lên, liếc nhau một cái, đều hiểu riêng phần mình ý tứ. Bác Minh lão tổ, Ẩn Nguyên Vũ Đế. Người tông chủ kia cùng các trưởng lão mặc dù đứng cách Tần Diệp bọn người không nhỏ khoảng cách, thanh âm lại ép thấp, nhưng vẫn là bị Tần Diệp mấy người nghe được trong tai. Bác Minh lão tổ là ai? Tần Diệp hướng Tô Ngọc Vũ hỏi, nơi này cũng liền nàng quen thuộc nhất Nam Vực. Nam Vực có một chỗ biển gọi Bác Minh Hải, Bác Minh Hải có ít lấy hàng ngàn hòn đảo, mà những hòn đảo này bên trên đại đa số đều có thế lực tồn tại, những thế lực này hoặc là ở lâu ở đây, hoặc là trên lục địa bị người đuổi giết đi nơi nào, mà Bác Minh Hải lại là vật tư phong phú, những thế lực này phi thường cường đại, mà Bắc Minh Hải chủ nhân chính là Bắc Minh lão tổ, những hòn đảo này bên trên thế lực đều nghe theo mệnh lệnh, như có người không tuân, cái thế lực này sống không quá 3 ngày. Tô Ngọc Vũ chậm rãi nói ra, Bắc Minh lão tổ lai lịch cụ thể, không người biết được, chỉ biết là hắn xuất thân phổ thông ngư hộ, một ngày tại bên bờ nhặt được một bộ cường giả thi thể, từ đây đi lên con đường tu luyện. Tu vi như thế nào? Tần Diệp lại hỏi. Sư phụ ta đối ta nhắc qua, cái này Bắc Minh lão tổ tu vi rất có thể là trời võ đế cảnh giới. Tô Ngọc Vũ hồi đáp. Ẩn trời võ đế, ẩn thiên võ thánh, nguyên lai là hắn. Tần Diệp nói một mình một tiếng. Ẩn trời võ đế đồng dạng là võ đế cảnh giới, thực lực cực kỳ cường đại, nghĩ không ra liền ngay cả hắn cũng xuất quan. Tô Ngọc Vũ sắc mặt có chút nghiêm trọng, ẩn trời võ đế cùng Bắc Minh lão tổ đều là nhất đẳng võ đế cường giả, bọn hắn đồng thời đến, muốn đoạt bảo lại muốn nhiều một ít độ khó. Bọn hắn làm sao thỉnh thoảng xem chúng ta, có phải hay không lên ác ý? Lão hầu chú ý tới người tông chủ kia cùng trưởng lão thỉnh thoảng liền hướng phía bên mình lướt qua một chút, rất khó không cho nàng liên tưởng đến đối phương có phải hay không lên ác ý hắn là đang chờ chúng ta lên đường, nhóm người này hẳn là muốn cùng sau lưng chúng ta. Vân Dao xem thấu mục đích của bọn hắn. "Tiểu thư, có cần hay không đem bọn hắn khu ra?" Lão hầu hỏi. Vân Dao khẽ lắc đầu, dọc theo con đường này, lấy Tần công tử làm chủ, hắn không có đổi người, chúng ta không cần để ý. Gặp Vân Dao nói như vậy, lão hầu cũng không có đi đổi người. Nghỉ ngơi một lát sau, Tần Diệp bọn người tiếp tục đi đường, quả nhiên nhóm người kia như Vân Dao lời nói, tại bọn hắn đứng dậy sau đó không lâu, liền lên đường, xa xa cùng sau lưng bọn hắn. Tần Diệp cũng không có xua đuổi bọn hắn, phát hiện nhóm người này còn hữu dụng chỗ, nhóm người này lại có tình báo của mình, không biết dùng biện pháp gì, từ đằng xa đem tình báo truyền cho bọn hắn. Trong tay bọn họ hẳn là có truyền âm phù, hoặc là truyền âm ngọc bài, ở bên ngoài người nhận được tin tức, trước tiên truyền tới, thuận tiện bọn hắn trưởng không càng nhiều tin tức, cũng tốt làm ra phán đoán chuẩn xác. Tô Ngọc Vũ giải thích nói, ngược lại là có tí khuôn mặt. Tần Diệp không thể không thừa nhận những thế lực này có thể sừng sững tại Nam Vực, đều có một chút nội tình, vậy mà nghĩ đến biện pháp này. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy một tin tức. Tông chủ, Lục Dương Hoàng Triều Thái tử tự mình dẫn mấy vạn thiết giáp quân đã tiến vào Minh Nguyên, nghe nói là hướng về phía một cái họ Tần người đến. Tần Diệp nghe được trong đó một trưởng lao hướng về kia tông chủ báo cáo một tin tức. Chỉ nghe người tông chủ kia nói, nghe nói vài ngày trước Lục Dương Hoàng Triều lao tổ vẫn lạc tại Tịch Diệt Sơn, chính là một cái họ Tần người trẻ tuổi gây nên, xem ra cái này Lục Dương Hoàng Triều Thái tử đây là muốn báo thù a. Đúng rồi, đồng thời còn truyền về một tin tức, Phong Vân lão tổ cũng tới. Phong Vân lão tổ, hắn thế mà cũng xuất thế, cái này Minh Nguyên càng thêm náo nhiệt. Người tông chủ kia cười ha ha. Ngươi tại Tịch Diệt Sơn diệt người ta lão tổ, đây là muốn tới cửa trả thù. Tô Ngọc Vũ nhìn có chút hả hê nói. Tần Diệp lại là chẳng hề để ý, ngay cả bọn hắn lão tổ đều diệt, một cái đương triều thái tử có thể có cái gì tu vi, nếu là thật sự hướng về phía ta tới, ngược lại là có thể cùng hắn chơi một chút, chính là cái này đại giới, sợ hắn chịu không được.